Chương 466, kinh người thực lực chân chính. Sau một khắc, Viêm Đế trong tay hồng sắc quang châu hóa thành vô tận hỏa nguyên, ầm vang giáng lâm tại Tiêu Hỏa Tiên Đế Tiêu Hỏa Bình Chướng phía trên. Bành! Vô số khe hở lập tức xuất hiện ở Tiêu Hỏa Bình Chướng phía trên, liền chỉ là 2 giây đều nhịn không được, trực tiếp bật nát, hóa thành vô số tia lửa, biến mất hầu như không còn. Tiêu Hỏa Tiên Đế giật nảy cả mình, may mắn hắn sớm có dự cảm chính mình Tiêu Hỏa Bình Chướng không cách nào chống đối Viêm Đế thế công, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, một ngụm tinh huyết phun ra, Tiêu Hỏa Tiên Đế hóa thành một đoàn màu đỏ cam tiêu hỏa, bị Viêm Đế quang châu mạnh mẽ mặc thấu mà qua. Chỉ thấy quang châu ầm vang rơi xuống tại mặt đất, toàn bộ đại địa lập tức bị xé ra một cái to lớn động, sâu không thấy đáy, vô số kẽ đất coi đây là trung tâm chậm rãi lan tràn ra, lộ ra 10 điểm dữ tợn đáng sợ. Viêm Đế công kích, nhất định khủng bố như vậy. Tiêu Hỏa Tiên Đế sắc mặt khó coi dị thường, thân ảnh nhanh lùi lại, cùng Viêm Đế kéo ra khoảng cách nhất định, hít sâu một hơi phẫn nộ quát, Dung Nham Tiên Đế, ngươi cần thời gian nhanh nhất bên trong giải quyết đối thủ của ngươi, bằng không thì ta bên này đoán chừng rất khó chống đối hắn. Tiêu Hỏa Tiên Đế cũng là minh bạch hắn và Viêm Đế sự chiến lệnh, nếu là không có viện trợ, chỉ bằng vào thực lực của hắn tuyệt đối không phải Viêm Đế đối thủ, đối mặt Viêm Đế loại này khó giải quyết đối thủ, hắn chỉ có thể kéo lấy thời gian, đem hy vọng chờ đợi đặt ở Dung Nham Tiên Đế trên người. Mà ở một bên Dung Nham Tiên Đế đồng dạng là sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng không nghĩ đến Viêm Đế thì đã đột phá đến Tiên Đế đại viên mãn, cái này nhưng là bọn họ phát hiện giai đoạn tha thiết ước mơ kỳ vọng có thể đột phá cấp độ a. Dung Nham Tiên Đế nhẹ nhàng dùng một lần đầu, bây giờ không phải là hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Võ Đế đồng dạng không phải một cái dễ đối phó đối thủ, muốn viện trợ Tiêu Hỏa Tiên Đế, Võ Đế là hắn nhất định phải vượt tới một đạo cảm. Dung Nham Tiên Đế bắp thịt trên mặt khẽ nhăn một cái, lạnh lùng nói, "Võ Đế các hạ, mặc dù rất muốn cùng ngươi thống khoái giao thủ, bất quá tình huống dưới mắt liền thỉnh cho phép ta vô lễ." Võ Đế thần sắc không có chút nào cải biến, chậm rãi duỗi ra một cái tay trải phẳng tại trước mặt, thản nhiên nói, "Xin chỉ giáo." Dung Nham Tiên Đế lại không nói nhảm, thân ảnh hóa thành hư ảo, vô biên vô tận Dung Nham Hải Dương thỉnh lĩnh xuất hiện ở Võ Đế đỉnh đầu, vành trướng đến cực điểm lực lượng dập dờn lái đi, ngay cả mảnh trời không cũng là đung đưa ra từng tia khe hở. Vừa dày vừa nặng Dung Nham Hải Dương giống như trộn lẫn ngàn vạn tấn lực lượng, ở trên không trung gào thét mà xuống. Hủy thiên diệt địa chi thế làm người sợ run. Dung thần linh hải. Võ Đế coi thường lấy không trung nhộn nhạo lên Dung Nham Hải Dương, lại còn tựa như núi cao ổ trọng, tựa hồ Dung Nham Hải Dương căn bản không có cho hắn bất luận cái gì áp lực, hắn chỉ nhìn bình thường bầu trời mở dạng. Võ thần kinh thiếu. Võ Đế chợt hé miệng, một đạo bén nhọn sóng âm từ đó mãnh liệt cuộn trào ra, bốn phía không khí chớp mắt bị đè ép nổ tung lên, mắt trần có thể thấy sóng âm hóa thành một chuôi kinh thiên trường mâu, kinh động lòng người chi thế sừng sững giữa thiên địa, như là chiến thần chi mâu, không gì không phá. Sóng âm trường mâu xuyên tới, vẽ ra trên không trung một đạo thâm thúy đen nhánh dấu vết, đó là không ở giữa bị mở ra dấu vết, kinh dị đáng sợ. Cùng lúc đó, Dung Nham Hải Dương hóa thành Dung Nham Phong Bạo, mang theo ngàn vạn tấn nặng lượng ầm vang mà xuống, bậc này công kích đến, coi như là bình thường tiên đế cũng khó có thể bảo toàn bản thân, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Vành Long, Trường Mâu cùng Phong Bạo tiếp xúc lập tức, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sóng xung kích lập tức quét ngang lấy hết thể trung quanh. Toàn bộ đại địa lập tức bị quét sạch sành sanh, toái thạch cự nham hóa thành bã vụn, chỉ có Dung Nham Tiên Đế cùng Võ Đế vẫn như cũ sừng sững giữa thiên địa, như là thần đệ một dạng tản ra cực hạn lực lượng cường đại. Diệp Hạo thối lui đến đại lục biên giới, ngưng thần nhìn xem này tấm thiên địa hủy diệt hình ảnh. Đại đế thực lực thật sự là quá mức kinh khủng, căn bản không phải Diệp Hạo bây giờ chỉ là kim tiên có thể tưởng tượng, bất quá quan sát loại chiến đấu này, đối với Diệp Hạo tu vi con đường vẫn có không ít chỗ tốt, sớm cảm thụ đại đế chi lực. Mà đổi thành một bên, Phật đạo nhân cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn qua trước mặt hủy thiên diệt địa chiến đấu, nhịn không được cắn chặt hàm răng. Mặc dù lúc trước trong lời nói hắn biểu hiện đối với Diệp Hạo khinh thường, nhưng là đó là vì biểu hiện phần tộc vi phong, kỳ thực bên trên đại đạo nhân không có chút nào xem thường Diệp Hạo ý tứ. Tại loại chiến đấu này bên trong, xem thường đối thủ không thể nghi ngờ là nhất chuyện ngu xuẩn. Sở dĩ đang chiến đấu trước đó, hắn đối với Diệp Hạo, Viêm Đế, Võ Đế đã làm nhiều lần điều tra, tự cho là đối với Diệp Hạo cùng hai vị tiên đế cũng là có hiểu rõ không ít, thông qua tư liệu so sánh, hắn vẫn cảm thấy tỷ số thắng của mình không coi là nhỏ, dù sao Diệp Hạo nội tình không có chính mình thâm hậu. Thế nhưng là từ nơi này giao thủ xem ra, Viêm Đế, Võ Đế căn bản không phải dễ đối phó đối thủ, thậm chí có thể được xưng là khó giải quyết đối tượng. Mà xem như Viêm Đế, Võ Đế người sáng tạo Diệp Hạo, tự nhiên cũng không phải dễ đối phó tiểu nhân vật, đại đạo nhân là nghĩ như vậy. Ngay tại Diệp Hạo cùng đại đạo nhân trong lòng riêng phần mình nghĩ đến vấn đề thời điểm, đại lục trung ương, sóng âm trường mâu cùng Dung Nham Phong Bạo cũng giằng co đến cực hạn, ở vang vỡ ra, cực đoan lực lượng kinh khủng quyển tịch lấy tất cả, Dung, tiên đế thân thể bị cường đại sóng xung kích trô đánh lui mấy trăm trượng khoảng cách. So sánh dưới, Võ Đế vẫn như cũ sừng sững tại nguyên chỗ, người khác trong mắt kinh khủng sóng xung kích tựa hồ không có đối với Võ Đế tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Dung Nham tiên đế con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn xem Võ Đế vị trí, khó có thể tin nói, ngươi tuyệt đối không phải một dạng tiên đế đỉnh phong. Tuyệt đối không phải. Dung Nham tiên đế như vậy trong lúc giao thủ, cũng cảm thấy Võ Đế cố làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, căn bản không phải phổ thông tiên đế đỉnh phong có thể có được, Võ Đế tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Võ Đế khẽ miệng nhẹ nhàng dương lên, nói: "Cảm ơn ngươi cất nhắc, ta đích đích xác xác là tiên đế đỉnh phong tu vi, chỉ bất quá ta trước đó không lâu trước ta cũng từng thử nghiệm trùng kích tiên đế đại viên mãn, chỉ bất quá thật đáng tiếc hơi kém một tia thất bại." Dung Nham tiên đế sắc mặt biến, Võ Đế thì đã trùng kích qua tiên đế đại viên mãn, tuy nói thất bại, thế nhưng là cái kia cũng không phải bình thường tiên đế đỉnh phong có thể đối phó. Chương 467, đại đế liều mạng. Thuấn hồ nhìn Võ Đế bộ dáng như vậy, chỉ sợ cũng không phải trong miệng hắn nói tới thất bại, hẳn là hắn nhẫn nhịn lại tấn thăng sóng sức mạnh, muốn đem tu vi của mình chế tạo càng thêm vững chắc. một cái Viêm Đế đã khủng bố như thế, bây giờ còn có một cái đồng dạng khó giải quyết Võ Đế. Tiêu Hỏa Tiên Đế cùng Dung Nham Tiên Đế nhịn không được liếc nhau một cái, lần này bọn họ thực đá vào tâm sát. Tiêu Hỏa Tiên Đế hít sâu một hơi, nói: "Dung Nham Tiên Đế, lần này đại chiến liên quan đến phần tộc quật khởi, người ta liền xem như dùng hết tính mệnh cũng phải vì phần tộc tấn cấp." Dung Nham Tiên Đế gật đầu mạnh một cái, nói: "Ta tự nhiên minh bạch đạo lý này." Chỉ thấy hai vị này phần tộc tiên đế đồng thời phi thăng mà lên, sau lưng đồng thời chiếu rọi ra một tôn tiên tượng, chính là Tiêu Hỏa Tiên Đế cùng Dung Nham Tiên Đế bản thân. Chỉ bất quá tiên tượng so với bản thể cao lớn hơn gấp mấy trăm lần, sừng sững ở trong thiên địa như là thiên thần hạ phàm. Vô tận hỏa diễm quấn quanh ở hai người tiên tượng phía trên, hóa thân lửa thần ủy chấn thiên hạ. Là tiên đế pháp tướng. Viêm Đế nhìn chăm chú Tiêu Hỏa Tiên Đế cùng Dung Nham Tiên Đế sau lưng tiên tượng, lẩm bẩm nói. Võ Đế đi tới Viêm Đế bên người, chậm rãi gật đầu nói, xác thực có chút bất phàm, tại tiên đế đỉnh phong bên trong cũng coi là người nổi bật tồn tại. Tiêu Hỏa Tiên Đế cùng Dung Nham Tiên Đế liếc nhau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Viêm Đế cùng Võ Đế, bọn họ có được tiên đế pháp tướng, Viêm Đế cùng Võ Đế tự nhiên cũng có được, bọn họ đang đợi Viêm Đế Võ Đế thi triển thuộc về bọn hắn tiên đế pháp tướng. Thế nhưng là Viêm Đế cùng Võ Đế căn bản không có bất kỳ động tác gì, chỉ là cười mị mị nhìn xem hai người, phản phất chờ hai người tiến công một dạng. Viêm Đế, Võ Đế, hiện ra các ngươi tiên đế pháp tướng à, bằng không thì các ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta. Tiêu Hỏa Tiên Đế lạnh lùng nói, một bên Dung Nham Tiên Đế cũng là gật đầu. Tiên đế pháp tướng chính là tiên đế cường đại nhất thủ đoạn, thi triển tiên đế pháp tướng chính là tiên đế muốn đem hết toàn lực biểu tượng. Viêm Đế giang tay ra, khá là tiêu sái nói, ta nghĩ liền không cần như thế rồi a. Võ Đế bình tĩnh gật đầu, Viêm Đế nói tới đúng là hắn nghĩ. Tiêu Hỏa Tiên Đế cùng Dung Nham Tiên Đế đồng thời ngẩn người, một cỗ trong nội tâm bộc phát ra xấu hổ lập tức xông lên đầu, bọn họ thể hiện ra tiên đế pháp tướng chính là muốn dùng hết toàn lực phó chiến ý tứ, thế nhưng là Viêm Đế cùng Võ Đế lại không có ý định thi triển tiên đế pháp tướng, đây không phải rõ ràng tiểu nhìn ý của bọn họ sao? Bọn họ còn là lần đầu tiên bị người như thế xem thường. Trái lại Viêm Đế cùng Võ Đế thì là vô tội nhún nhún vai, bọn họ tự nhiên không phải vấn đề nhỏ hai vị tiên đế, chỉ là từ giao thủ xem ra, cái này Tiêu Hỏa Tiên Đế cùng Dung Nham Tiên Đế cũng không có để bọn hắn hiện ra tiên đế pháp tướng thực lực, bọn họ bất quá là trần thuật sự thật này mà thôi. Tiêu Hỏa Tiên Đế cùng Dung Nham Tiên Đế cả hai sau lưng tiên đế pháp tướng tách ra vô biên hào quang, khi người linh lực ba độc lập tức từ đó bạo phát đi ra, năng lượng cùng bạo trùng kích tại Viêm Đế cùng Võ Đế trước mặt, vẹn vẹn bén lên tóc của bọn hắn, cả hai sắc mặt đều không thể nào biến hóa. Loại này coi thường chính là tại Hỏa Tiên Đế cùng Dung Nham Tiên Đế nội tâm sỉ nhục nơi phát ra, bọn họ cho rằng đây là Viêm Đế cùng Võ Đế đối bọn hắn trần truồng vũ nhục. Tất nhiên rằng này, các ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận chúng ta lửa giận a. Tiêu Hỏa Tiên Đế gầm thét lên tiếng. Nếu là Viêm Đế cùng Võ Đế sử dụng thực lực chân chính, đem bọn hắn cả hai nghiền ép, có lẽ bọn họ hội không có cam lòng, nhưng là dù sao cũng là thực lực hoàn toàn nghiền ép, bọn họ sẽ không có lời gì dễ nói. Thế nhưng là Viêm Đế cùng Võ Đế căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng, loại sỉ nhục này không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Thần Thánh Tiêu Hỏa, Dung Thần Hàng Lâm. Tiêu Hỏa Tiên Đế đỉnh đầu xuất hiện một đạo màu đỏ cam mặt trời, lại treo lơ lửng ở trên không trung, giống như thiên tri dương, tượng nóng khí tức bao phủ toàn bộ đại lục, bùn đất lập tức hóa thành đất khô cằn, một cỗ hoang vu hủy diệt tất cả dương chi lực tràn ngập thiên địa. Mà ở Dung Nham Tiên Đế pháp tướng phía trên, một cái tượng Phật chậm rãi thành hình, mang theo thượng cổ khí tức viêm chi khí tức, chính là phần tộc thượng cổ đại năng, Dung Thần, Dung Nham Tiên Đế triệu hoán ra thượng cổ đại năng một tia khí tức, cỗ khí tức này dưới, vạn vật đều là đốt. Tiêu Hỏa Tiên Đế cùng Dung Nham Tiên Đế cũng là bộ phát ra công kích mạnh nhất, muốn đem Viêm Đế cùng Võ Đế nghiền nát tại cái này đại lục phía trên, đây chính là bọn họ không triệu hoán Tiên Đế pháp tướng hậu quả. Viêm Đế cùng Võ Đế chân mày hơi nhíu lại, bọn họ cũng từ nơi này đoạn công kích từ phát giác được nguy hiểm chấn động, không thể nghi ngờ, Tiêu Hỏa Tiên Đế cùng Dung Nham Tiên Đế át chủ bài đã đầy đủ uy hiếp được hai người. Võ Đế, theo ta chinh chiến. Viêm Đế cánh tay nhẹ nhàng xuôi ra, một cỗ trước đó chưa từng có bá khí từ Viêm Đế trên người bộ phát ra, trên người bạo phát đi ra ngàn vạn loại hỏa diễm, sát thái chói lọi. Mỗi một đạo hỏa diễm trên người đều tản ra khí tức hết sức khủng bố. Khí theo sát người sau đó, Võ Đế trọng trọng chấn động trong tay lôi trượng oanh kích trên mặt đất, từng đạo mênh mông lực lượng từ Võ Đế trên người hiện lên mà ra, hỏa, nước, băng, lôi, quang minh, hắc ám, đủ loại lực lượng xen lẫn tại Võ Đế trên người. Những cái kia các loại nguyên tố giống như Võ Đế chi tử, vây quanh Võ Đế xoay tròn mà múa, lúc đầu không hợp nhau lực lượng tại Võ Đế trong tay lại là như thế hòa hợp, như là người nhà một dạng. Đế diễm, diệt thế. Viêm Đế chậm rãi một chỉ, bầu trời ầm vang xuất hiện một đạo to lớn hỏa diễm chi ngón tay, cuốn quanh lấy vô số hỏa trùng, các loại sáng lạng hỏa diễm cuốn quanh mà thành hóa thành thủy tinh chi sắc, cứ ngón tay đồng dạng hóa thành thủy tinh chi ngón tay, động phá thiên thế, ngón tay diệt thế giới. Một chỉ phía dưới, toàn bộ đại lục phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, đại địa nứt toát ra vô số khe hở, sâu không thấy đáy, không gian cũng tầm tầm phá toái, hóa thành vô số không gian toái phiến tại cự ngón tay trước đó mẫn diệt tan biến. Võ phủ, sáng tạo giới. Võ Đế chậm rãi bước ra một cước, đủ loại lực lượng vờn quanh tại Võ Đế trên người, ở chân trời một bên khác, một cái cự túc thình lình xuất hiện, trên đó phủ đầy đủ loại huyền ảo khó hiểu phù văn, lấp lóe lấy hào quang chói sáng, đập nát hư không, hạ xuống. Cái gọi là sáng tạo giới, phá rồi lại lập, chỉ có cực đoan hủy diệt mới có thể nên đón sáng tạo giới sinh cơ. Sáng tạo giới danh tiếng chính là tới từ cực hạn lực phá hoại. Thật, cái gì? Vậy mà lại cường đại như thế? Chương 468, tứ đại tiên đế. Tiêu Hỏa Tiên Đế cùng Dung Nham Tiên Đế sắc mặt tái nhợt nhìn qua Viêm Đế cùng Võ Đế liên thủ sức mạnh bùng lên, bọn họ cuối cùng minh bạch vì sao Viêm Đế cùng Võ Đế không có hiện ra tiên đế pháp tướng, dù sao tại thực lực của bọn hắn trước mặt, lực lượng của mình thật sự là quá buồn cười. Cự chỉ điểm tại Tiêu Hỏa Chi Dương, thế giới phảng phất yên tĩnh rồi trong nháy mắt. Tiêu Hỏa Chi Dương bên trên thình lình xuất hiện vô số khe hở, vành trướng cường đại tiêu hỏa chi lực tại cự ngón tay trước mặt căn bản hình thành không bất kỳ trở ngại nào, về sau ầm vang phát toái. Dương Diệt, cự tốc hàng lâm xuống, thượng cổ dung thần Phật tượng chống đỡ ở tại dưới, quang ảnh không ngừng tràn phóng cực hạn lực lượng, lại không cách nào chống đối cự tốc chi lực, nát một tiếng hóa thành vô số điểm sáng. Phật vong. Tiêu Hỏa Tiên Đế cùng Dung Nham Tiên Đế cả hai đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, kích xạ xuống lòng đất, toàn bộ đại lục lập tức bể ra, rơi vào vô biên vực thẳm. Viêm Đế, Võ Đế xuất thủ che chở Diệp Hạo, sừng sững ở trên không trung, tại thời khắc này, người thắng đã kiên định. Đại đạo nhân kinh ngạc nhìn xem phá toái đại địa, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta phần tộc con đường phục hưng vẫn như cũ dài dằng dặc a." Đa tạ. Diệp Hạo chắp tay, cũng không có lại nhiều mở miệng trầm trọng, hắn thấy, đại đạo nhân cũng bất quá là vì chủng tộc phục hưng mà nỗ lực nam nhân, liền xem như tao ngộ thất bại cũng không có chuyện gì để nói. Hạo Thiên đạo hữu sự rộng lượng thực sự là danh bất hư truyền, tại hạ thán phục. Đại đạo nhân lắc đầu, biến mất ở Diệp Hạo trước mặt. Theo Viêm Đế cùng Võ Đế đồng thời đánh bại Tiêu Hỏa Tiên Đế cùng Dung Nham Tiên Đế, trận đấu đấu vòng loại cũng là chính thức kết thúc, đấu vòng loại phong ba lập tức nhấc lên toàn bộ vạn giới hội bộ lại một vòng nghiêm nghị. Những cái này thảo luận đại bộ phận cũng là thảo luận các đại cường đại chủng tộc như thế nào chiến thắng đối thủ, đem đối thủ tiên đế đè xuống đất nghiền ép, cường đại chủng tộc tranh tài trên cơ bản không có cái gì tốt thảo luận, dù sao nội tình còn tại đó, phổ thông nhất lưu chủng tộc căn bản là không có cách cùng đối kháng. Sở dĩ hội bộ trên mạng đối với cường đại chủng tộc đối chiến, bất quá là thoáng đưa tới bọn họ nghiêm nghị, tiếp theo liền đem ánh mắt đặt ở một chút tương đối nhất lưu chủng tộc, tỉ như nhân tộc. Nghe nói không, người tại vòng thứ nhất đấu vòng loại đánh bại phần tộc, hơn nữa nghe nói chiến thắng đến phi thường nhẹ nhõm. Chỉ là một cái phần tộc không tính là cái gì, cái này tộc đặt ở chủng tộc xếp hạng đại chiến cũng là hạng chót tồn tại, đánh bại đủ loại này tộc căn bản không có cái gì tốt đáng giá lấy le. Đúng à, ta nghe nói phần tộc lần này đẩy ra mấy bộ đại vệ cũng bất quá là chỉ có hai vị thiên đế, cùng Hạo Thiên đạo nhân một bộ dáng, dạng này Hạo Thiên đạo nhân mới có thực lực đem đốt đánh bại. Dù sao thì là một câu, chỉ có hai vị thiên đế là Hạo Thiên đạo nhân không cách nào vượt qua nan đề. Mặc dù hắn có khả năng may mắn đánh bại đại đạo nhân, thế nhưng là cái này cũng đã chú định hắn không cách nào tại chủng tộc xếp hạng giải thi đấu bên trong đi được càng xa. Không ít người đều rất chú ý Hạo Thiên đạo nhân, dù sao tại đoạn thời gian trước, cái tên này thế nhưng là ở toàn bộ đại thiên vạn giới đều cực kỳ nổi danh. Liên hợp tam tộc đối kháng thiên tộc, đồng thời thành công đánh bại thiên tộc, đây cũng không phải là tùy tiện một cái ấy bộ đại vệ liền có thể làm được sự tình, đây cũng là bây giờ nhiều người như vậy nóng lòng thảo luận Hạo Thiên đạo nhân nguyên nhân. Dù sao trong mắt người phàm, tựa hồ đem thiên chi kiêu tử giẫm đến rẻ mặt mới có thể hiện lộ rõ ràng giá trị của bọn hắn. Đối với Hạo Thiên đạo nhân xuất chiến, nhân tộc tự nhiên là chúc mừng ngày cẫng, dù sao lấy hướng nhân tộc liền tư cách dự thi đều không có, lần này không chỉ có thể dự thi, càng là thông qua vòng thứ nhất đấu vòng loại, đây đã là nhân tộc tột cùng nhất thành tích. Nhân tộc không ít với bộ đại vệ rối rít phát biểu đấy bộ chúc mừng, hỗn độn chân nhân càng là phát ấy bộ biểu thị tiếp tục ủng hộ Diệp Hạo, mà nhân tộc ấy bộ đại quân cũng là giống như điên tại vạn giới ấy bộ bên trên xoát bình, tựa hồ muốn đem chính mình nội tâm tiêu ngạo phóng xuất ra. Thế nhưng là nhân tộc tán dương cùng xoát bình, tại rất nhiều loại tộc xem ra bất quá là nhỏ yếu chủng tộc một loại tự hối hành vi, đối mặt loại hành vi này không ít chủng tộc đều mở miệng trân trọng. Chỉ là một cái nhân tộc Hạo Thiên đạo nhân tính là gì, chẳng lẽ thắng một trận tranh tài liền có thể lớn lối như thế sao? Trên lầu cũng đừng nói như vậy, dù sao đây đã là nhân tộc thành tích tốt nhất, có thể làm cho bọn họ khai tâm một lần liền khai tâm a, dù sao bọn họ không có khả năng tại thông qua vòng tiếp theo. Cùng là, nhân tộc cũng chỉ có thể đi tới đây, hy vọng bọn họ sẽ không đem loại kia mù quáng tự đại đưa đến kế tiếp tranh tài, không chăn mềm chân chính lợi hại chủng tộc dạy vấn, cũng là bọn hắn đáng đợi. Vạn giới bấy bộ không ít những chủng tộc khác đáng người, đối với nhân tộc chúc mừng nhau nhau tỏ vẻ khinh thường. Không ít người đều ở hỏi thăm nhân tộc người đối thủ kế tiếp là ai, bất quá tại không có vòng tiếp theo tái sự công bố trước đó, những cái này muốn chửi đối nhân tộc chủng tộc, vẫn như cũ tìm không thấy phát tiết cửa. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, khoảng cách vòng thứ 2 bắt đầu tranh tài thời gian cũng càng phát tiếp cận, vạn giới bấy bồ cũng chính thức ban bố cái này vòng thứ nhất tranh tài danh sách, còn lại 50 cái chủng tộc 22 tỷ thí, tổng cộng chia làm 25 trận đấu. Mà phần này tranh tài danh sách tự nhiên là lần nữa khơi dậy vạn giới chủng tộc nhiệt nghị, mà trước đó không lâu chịu đủ rất nhiều chủng tộc bệnh nhân tộc tự nhiên trở thành nhiệt nghị trung tâm, nhân tộc đối chiến chủng tộc càng là trở thành đám người nghị luận trọng điểm phong thần tộc, màu lam người bồ đại bề, phong linh đạo nhân, dưới cờ đại đế bốn tôn. Chính là nhân tộc vòng thứ 2 tranh tài đối tượng, phong thần tộc thế nhưng là vạn giới ở giữa lịch sử lâu dài nhất một trong chủng tộc, nghe nói phong thần tộc thủy tổ thế nhưng là thượng cổ phong thần, bị đại thiên vạn giới tôn làm năm thần một trong, tu vi kinh thiên động địa, bị dự là thượng cổ thời kỳ thay mặt nhất cường giả đứng đầu một trong. Mà cái này vị thượng cổ đại năng làm sáng lập phong thần tộc tự nhiên cũng là vô cùng cường đại, kinh lịch ngàn vạn năm cũng không suy bại chi sắc, từng cái thế đạo đều hiện ra cường đại người tài ba đem phong thần tộc phát dương quang đại. Lần này phong thần đạo nhân đồng dạng không kém hơn đồng tộc các tiền bối, xuất đạo hơn vạn năm ở giữa viết sách vô số, trong đó được xếp vào đại đạo thiên tư khu cũng có mấy quyển nhiều. Chương 469, trận chiến này mặc dù kinh hãi, hiểu kinh hãi mà không hiểm. Phong thần đạo nhân cũng bị ca tụng là thời đại này phong thần tộc có tiềm lực nhất ấy bộ đại bề, mà ở đại thiên thế giới bên trong, phong thần đạo nhân thanh danh càng là vô cùng vang dội, viễn siêu Diệp Hạo. Dù sao nhân tộc bất quá là gần nhất mới quật khởi trung tộc, hắn đại biểu đấy bộ đại vệ tự nhiên không cách nào cùng nội tình thâm hậu phong thần tộc thiên chi tiêu tử đấy bộ đại vệ chô sánh ngang. Hạo Thiên đạo nhân coi là một thứ đồ chơi gì, lần này đối với bên trên phong thần tộc căn bản là không vui. Bất quá ta nhưng lại rất có hứng thú nhìn xem, Phong Thần đạo nhân lần này sẽ như thế nào hành hạ người mới, ta thế nhưng là nghe nói Phong Thần đạo nhân mỗi khi gặp tranh tài nhất định tận hết sức lực, liền xem như đối mặt lại đối thủ nhỏ yếu cũng toàn lực ứng phó, sở dĩ đối thủ của hắn kết quả cũng sẽ không rất tốt. Ha ha ha, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, kia là cái gì nhân tộc trước đó không phải liên hợp yêu tộc cùng tinh tộc đánh bại thiên sao? Thực nghĩ mãi mà không rõ lấy nhiều khi ít vì sao còn có thể rêu rao vì bật khởi chi chiến, loại này tự đại chủng tộc cũng là cần người đến trị một chút hắn. Cái kia cái gọi là Hạo Thiên đạo nhân dưới cờ bất quá chỉ có hai vị đại đế, như thế nào cùng Phong Thần đạo nhân đánh đồng với nhau, ai mạnh ai yếu một chút đều có thể thấy được, nếu là Hạo Thiên đạo nhân thức thời một chút nên trực tiếp đầu hàng, miễn cho đến lúc đó bị Phong Thần đạo nhân nhục nhã, lại cho chính bọn hắn chủng tộc thua trận mặt mũi. Vạn giới ấy bù đối với việc này bảy biện ra nghiêng về một bên trạng thái, không ít người đều cho rằng Phong Thần tộc đối mặt nhân tộc nhất định chính là 10 phần chắc chín sự tình. Nhân tộc lấy cái gì cùng Phong Thần tộc đối kháng? Nhất định chính là đưa điểm. Càng nhiều loại hơn tộc lại còn đang oán trách vì sao bọn họ xứng đôi không nhân tộc, nếu là có thể xứng đôi đến nhân tộc, bọn họ tại chủng tộc xếp hạng trong đại chiến liền có thể lăn lộn đến tốt hơn thứ tự. Trong nhân tộc, kể từ khi biết Hạo Thiên đạo nhân vòng tiếp theo đối thủ là Phong Thần đạo nhân về sau, không ít nguyên bản ủng hộ người của Diệp Hạo đều lép xuống tới. Dưới đáy lòng bọn họ vẫn là đối với Diệp Hạo tràn đầy lòng tin, đối với Viêm Đế cùng Võ Đế càng là 10 điểm tín nhiệm, tin tưởng vững chắc nếu là Diệp Hạo xứng đôi đến thực lực tương đương địch nhân, cuối cùng chiến thắng người vẫn là nữ thần của bọn hắn. Thế nhưng là bất đắc dĩ, lần này Diệp Hạo đối thủ dưới cờ thế nhưng là có 4 tôn đại đế loại vật này cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện liền có thể sản xuất, liền xem như thêm ra một tôn đại đế cũng là trên thực lực hoàn toàn nghiền ép, huống chi Phong Thần đạo nhân so Diệp Hạo chọn bện nhiều hơn 2 vị. Cái này về số lượng đã thực hiện hoàn toàn tính nghiền ép, coi như Viêm Đế cùng Võ Đế có thể bại hoàn toàn 2 vị đại đế, còn lại 2 vị đại đế cũng là bọn hắn không cách nào vượt qua vực nan đề. Đối mặt như thế khác xa thực lực sai biệt, nếu là những người này vẫn là vô nào ủng hộ Diệp Hạo thắng lợi, vậy liền lộ ra quá mức ngu xuẩn. Cũng không ít người tự tin Diệp Hạo, muốn biết một chút Diệp Hạo là như thế nào ứng đối Phong Thần đạo nhân, nếu là không có năm chắc không bằng liền từ bỏ trận đấu này, dù sao từ bỏ tranh tài cùng ở trong trận đấu bị nhục nhã có thể là hai chuyện khác nhau. Còn có một chút vốn là đối với Diệp Hạo không phục người tại mấy bố bên trên châm chọc khiêu khích, một là nói nếu là Diệp Hạo từ bỏ thi đấu là cho nhân tộc mất mặt, không chiến chức e sợ, loại hành vi này có tư cách gì trở thành đại biểu nhân tộc ấy bố đại bê. Hai là nói nếu là Diệp Hạo thua mất tranh tài vậy càng là sỉ nhục, lúc đầu nhân tộc có nhân tuyển tốt hơn có thể xuất chiến, hết lần này tới lần khác Diệp Hạo đầu làm bằng sắt dưới cái này gánh, lại không có năng lực chống đỡ tiếp, thật sự là nhân tộc bi ai. Dù sao những người này chính là muốn để cho Diệp Hạo tiến tối không được, Diệp Hạo được cái này mất cái khác lời nói chính là bọn họ mục đích lớn nhất. May mắn tại bây giờ trong hoàn cảnh, Diệp Hạo vì nhân tộc làm nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa, loại thanh âm này cuối cùng chỉ là trốn ở chỗ tối tăm cái kia một ít tấm người. Dù sao lại quang minh địa phương, cũng sẽ không thể tránh khỏi tồn tại một tia hắc ám, người xấu tiểu nhân là vĩnh viễn ngăn chặn không được. Cùng lúc đó, một chút cùng Diệp Hạo quen biết tiên đế tiên hoàng cũng nhao nhao tư tin Diệp Hạo, hỏi thăm Diệp Hạo có gì tốt đối sách, nếu là thật cảm thấy không có sức chống cự liền không cần để ý lời đồn đại nhà ngữ, nên từ bỏ liền từ bỏ, không nên miễn cưỡng chính mình. Đối mặt vạn giới ấy bùa bên trên đủ loại dư luận, Diệp Hạo cũng không có qua nhiều vì chính mình biện hộ, hắn biết rõ, có thể vì hắn chứng minh chỉ có sự thật. Bất quá cũng là vì để cho quan tâm mình người yên tâm, Diệp Hạo còn cố ý phát biểu một thiên ấy bùa trấn an mọi người tâm, trận chiến này mặc dù kinh hãi, hiểu kinh hãi mà không hiểm, tuyệt không cô phụ đám người chờ mong. Ý tứ hết sức rõ ràng, Diệp Hạo cho rằng lần tranh tài này mặc dù có chút độ khó, nhưng là không có vấn đề quá lớn, xin tất cả mọi người yên tâm. Diệp Hạo ấy bổ vừa ra, lần nữa tại vạn giới ấy bổ bên trên nhấc lên sóng to gió lớn. Không ít nguyên bản ủng hộ người của Diệp Hạo nhao nhao phát biểu ấy bổ biểu thị ủng hộ Diệp Hạo. Trước đó không có Diệp Hạo cam đoan, bọn họ cũng không dám vô nao đi ủng hộ. Thế nhưng là theo Diệp Hạo tỏ thái độ, bọn họ cũng là lập tức đứng ngay ngắn trận doanh, vô điều kiện lựa chọn tin tưởng Diệp Hạo. Trong lúc nhất thời, nhân tộc ấy bổ lưới lại là một trận ca múa mừng cảnh thái bình, nhao nhao lên tiếng vì Diệp Hạo ủng hộ độc viên, phảng phất trở thành một loại giống như thủy triều. Trong nhân tộc một chút người hữu tâm đối mặt loại tình huống này cũng nhao nhao lộn xộn lựa chọn ý miệng, bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, nếu là bọn họ trở thành dư luận nghịch thế người, loại này đeo danh bọn họ cũng không dám đánh bác. Bất quá cái này cũng không đại biểu chủng tộc khác hội như vậy ngậm miệng nói, ngược lại đối với Diệp Hạo vậy bổ nhao nhao biểu hiện ra khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, hai vị đại đế chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ phương thức nào đều không thể bù đắp, chớ nói chi là tại bắt đầu tranh tài trước đó mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong tìm tới phương pháp ứng đối. Cho nên đối với Diệp Hạo vậy bổ, đại bộ phận chủng tộc cho rằng đây bất quá là Diệp Hạo ầm ĩ lấy chúng hành vi, nhìn như khí định thần nhàn, kỳ thực hoảng hốt không thôi, nóng lòng chứng minh chính mình. Đối mặt vạn giới ấy bù bên trên đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ, Diệp Hạo cũng không có quan tâm quá nhiều, mà là hết sức chuyên chú đầu nhập công tác chuẩn bị bên trong. Hắn cũng biết chỉ bằng vào thủ hạ Viêm Đế cùng Võ Đế, muốn chiến thắng 4 tôn đại đế là không thực tế, sở dĩ nhất định phải kịp chuẩn bị, mà cái này chuẩn bị chính là Diệp Hạo lật bản quyết thắng vũ khí. Chương 470, trận đấu này ta bắt lại. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, khoảng cách công bố tranh tài danh sách sớm đã qua tốt mấy ngày, vạn giới chủng tộc xếp hạng tranh tài vòng thứ 2 lần nữa mở ra phá toái chi giới, đại lục số 18 chính là lần này nhân tộc cùng Phong Thần tộc sân thi đấu, sớm đang so thi đấu trước đó thì có không ít ánh mắt nhìn chăm chú lên bên này, bọn họ khẩn cấp muốn biết Diệp Hạo là như thế nào bị Phong Thần đạo nhân chối ngược sát. Ngay tại vạn người chú ý phía dưới, năm bóng người chậm rãi xuất hiện ở đại lục số 18 phía trên, cầm đầu là một người có mái tóc trắng bệnh, gương mặt lại giống như hài đồng giống như nam tử, toàn thân tản ra cường đại sinh sống phong trào, chính là phong thần tộc phong thần đạo nhân. Mà ở phong thần đạo nhân sau lưng, đứng vững vàng bốn bóng người, mỗi một đạo trên người đều di tán cường đại đến cực điểm khí tức chấn động, giống như giơ tay liền có thể xé rách thiên địa. Cái kia cao gầy thân thể, âm chứa bệnh mắt tăng giác, hai tay thu nhập áo bào bên trong, mi tâm thình lình khắc dấu lấy một đạo phong chi ngân dấu vết, chính là phong thần đạo nhân dưới cờ đại đế, phong ngân tiên đế đại viên mãn. Một bóng người nằm sấp, tuổi già sức yếu, khuôn mặt văn thâm thúy mà tăng thường, thế nhưng là trong mắt tinh quang lấp lóe, ẩn ẩn có gió yêu ma phun trào, chính là yêu phong tiên đế đỉnh phong. Một bóng người khác có được cường tráng thể trạng, khoa trương khối cơ thịt dày đặc toàn thân, hung sát chi khí như muốn chấn vỡ đại địa, chính là Trạm Phong tiên đế đại viên mãn. Cuối cùng một bóng người còn tựa như núi cao trầm ổn, tử quang chợt hiện, trong suốt chi phong lưu trôi vờn quanh ở tại bên cạnh, nhân đứng ở tại chỗ cho người ta một loại cao không thể chạm trầm ổn chi ý, chính là Giám Phong tiên đế đại viên mãn. Tứ đại phong thần tộc tiên đế tề tụ ở đây, cả phiến thiên địa phảng phất đều nhận dẫn dắt, thần phục với tứ đại tiên đế trước mặt, tiên đế chi uy có thể thấy được luồn lổn. Phong thần đạo nhân hơi hơi hí mắt, dường như tại nhắm mắt dưỡng thần, sau lưng bốn tôn tiên đế đồng dạng đôi mắt khép kín, đang điều chỉnh lấy trạng thái của mình. Mặc dù đối thủ lần này chỉ có hai vị tiên đế, nhưng là đây không phải bọn họ có thể tiểu càng địch nhân nguyên nhân. Mỗi khi gặp chiến, tất dốc sức, chính là phong thần đạo nhân đối với chiến đấu nguyên tắc, mà dưới cờ tiên đế càng là cần tuân phong thần đạo nhân dạy bảo, tuyệt đối sẽ không khinh thị bất kể đối thủ nào. Không bao lâu, ba bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện ở phong thần đạo nhân trước mặt người, chính là Diệp Hạo, Viêm Đế cùng Võ Đế ba người. Diệp Hạo một mặt ý cười vẫn nhìn xung quanh, trên phiến đại lục này so với trước đó cùng đại đạo nhân lộ ra càng rộng lớn hơn không phát hiện, lan tràn đi chính là mênh mông cánh rừng bao la bạc ngàn, trong đó sinh cơ rạng rỡ, càng là hơn xa phía trước đại lục. Bất quá dù sao cũng là phá toái chi giới bên trong đại lục, nhìn như sinh cơ rồi rào thổ địa chẳng qua là phụ dung sớm nở tối tàn, vĩnh viễn không có khả năng dựng dục ra chân chính sinh mệnh. Đây cũng là một nơi tốt. Diệp Hạo mỉm cười gật đầu, tựa hồ đối với cuộc thi đấu này sân bãi hết sức hài lòng. Một bên Viêm Đế cùng Võ Đế thì là thần sắc khác thường cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được hai bên nghi ngờ trong lòng. Diệp Hạo bây giờ không phải là tâm tình khẩn trương nhất người sao? Dù sao hắn nhưng là đại biểu toàn bộ nhân tộc mà chiến, chiến bại thì là thua mất toàn bộ nhân tộc mặt mũi. Nhưng khi nhìn Diệp Hạo bây giờ bộ dáng như vậy nào có mảy may tâm tình khẩn trương, ngược lại giống như là đến du lịch hành giả một dạng. Một bên khác Phong Thần đạo nhân cũng là chú ý tới Diệp Hạo thần sắc, cười lạnh thấp giọng nói, không thấy qua việc đời thổ cảnh. Phong Thần đạo nhân đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Hạo đúng như mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng, tất cả những thứ này chẳng qua là Diệp Hạo cưỡng ép ngụy trang đi ra cố làm ra vẻ mà thôi. Viêm Đế có chút nghiêng đầu, trầm giọng nói, Hạo Thiên đại thần, trận đấu này chúng ta phải làm thế nào ứng phó? Võ Đế cũng là dựng lỗ tai lên, hắn cũng hết sức tò mò Diệp Hạo đến cùng hội làm sao bố trí bọn họ, ứng đối Phong Thần đạo nhân dưới cờ bốn tôn tiên đế. Diệp Hạo lại giang tay ra, hiểu nói, các ngươi phải đánh thế nào liền đánh như thế nào, ngăn chặn bọn họ là được rồi. Viêm Đế cùng Võ Đế đồng thời ngẩn người, trong mắt cũng là lấp lóe mê muội nghi ngờ. Viêm Đế lại hỏi, kéo tới khi nào? Một mực kéo lấy chúng ta là tuyệt đối không có khả năng đạt được thắng lợi. Võ Đế chợt gật đầu, mặc dù hắn cùng Viêm Đế cũng là ngút trời kỳ tài, muốn làm một đối một, coi như đối thủ tiên đế cường đại tới đâu bọn họ đối với mình cũng là ôm lấy lòng tin. Thế nhưng là lấy một địch bốn, thực lực thật sự là quá cách xa, liền xem như bọn họ cũng không thể phủ nhận trong lòng mình không có lực lượng. Diệp Hạo lại là ý vị thâm trường lắc đầu nói, nghe ta liền tốt, trận đấu này ta bắt lại. Diệp Hạo trong lời nói lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, để cho Viêm Đế cùng Võ Đế mặc dù trong lòng y nguyên tồn tại nghi hoặc, bất quá vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Diệp Hạo. Phong Thần đạo nhân một bước bước ra, sừng sững tại trên đỉnh núi cao, hờ hững nhìn xem Diệp Hạo nói, ngươi chính là đối thủ của ta Hạo Thiên đạo nhân rồi à? Diệp Hạo mỉm cười vớt cằm nói, ta cũng được. Phong Thần đạo nhân lạnh lùng hừ một tiếng, nói, vậy thì tốt rồi, không muốn lãng phí thời gian, để cho hôm nay tranh tài sớm kết thúc một chút à? Diệp Hạo chỉ là duy trì mỉm cười, cũng không trở về phục, mà là hướng trước người Viêm Đế cùng Võ Đế báo cho biết một lần. Viêm Đế cùng Võ Đế đồng thời đứng thẳng mà lên, mênh mông lực lượng phóng lên tận trời, chấn nhiếp thiên địa. Hai vị tiên đế đồng thời sức mạnh bùng lên lệnh, người ghé mắt liền xem như Phong Thần đạo nhân dưới cờ bốn tôn tiên đế, đối mặt Viêm Đế cùng Võ Đế cũng là nắm giữ vẻ mặt nghiêm trọng. Từ cảm giác của bọn hắn bên trong, Viêm Đế cùng Võ Đế đồng dạng là không cho phép tiểu Âu tồn tại. Hai cái này tôn đại đế giống như không thể dễ dàng như thế ứng phó. Phong Ngân tiên đế hít mắt, chậm rãi nói, hắn là Phong Thần đạo nhân dưới cờ mạnh nhất tiên đế, đồng dạng là tứ đại tiên đế đứng đầu, tứ đại tiên đế bên trong lớn nhất người có quyền phát biểu. Một bên Tà Mị yêu Phong tiên đế ngưng trọng gật đầu nói, bên kia Viêm Đế chỉ sợ đã đột phá làm tiên đế đại viên mãn, chỉ có thể Phong Ngân ngươi tới đối phó rồi. Giảm Phong trầm ngâm nói, Võ Đế chỉ sợ cũng không đơn giản, chỉ sợ khoảng cách đại viên mãn chi cảnh không xa, đồng dạng là một khó giải quyết địch nhân. Mặc kệ nó. Phong Ngân tiên đế song quyền hợp lại, không gian chấn động, chỉ nghe hắn nói, chúng ta tứ đại tiên đế chẳng lẽ còn e ngại hai người kia sao? Nhanh thắng được tranh tài, đừng có cái khác sai lầm. Chương 471, khó có thể tưởng tượng tình hình chiến đấu. Phong Ngân tiên đế lộ ra nụ cười, Giảm Phong tiên đế lời này cũng không sai, xác thực nói ra ý nghĩ của bọn hắn, bất kể nói thế nào, thắng được tranh tài mới là mấu chốt. Phong Ngân tiên đế dứt khoát một bước đi ra, nói, Viêm Đế đạo hữu, Võ Đế đạo hữu, lần này có thể mà đắc tội với. Viêm Đế cùng Võ Đế cũng là Phong Ngân tiên đế đáng giá nghiêm túc đối đại đối thủ, lần này lấy nhiều khi ít cũng không phải là Phong Ngân tiên đế mong muốn, sở dĩ Phong Ngân tiên đế đối với hai người cũng là 10 điểm cung kính. Phong Ngân, đừng nói nhảm, xuất thủ. Một bên Phong Thần đạo nhân lại là nhìn không được, lên tiếng nhắc nhở, không nên để lại có thừa lực, nhanh lên kết thúc trận chiến đấu này. Phong Ngân Tiên Đế chỉ có thể mang theo ấy náy hướng Viêm Đế cùng Võ Đế gật đầu một cái, ánh mắt đông nhiên bộc phát ra vô tận tinh quang, quát to, để cho ta tới lãnh giáo một chút hai vị cao chiêu à, theo ta xuất thủ. Giảm Phong Tiên Đế, Yêu Phong Tiên Đế cùng Trảm Phong Tiên Đế tam đại tiên đế đồng thời phát ra ô âm thanh, cùng Phong Ngân Tiên Đế xông lên không trung. Viêm Đế cùng Võ Đế bất đắc dĩ liếc nhau, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nhìn lại Diệp Hạo một chút. Thế nhưng là bây giờ Diệp Hạo lại là một mặt ý cười nhìn chăm chú phía trước, không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí Tiêu Cự đều không trên người bọn hắn, phản phất đối với cả hai hết sức yên tâm một dạng. Viêm Đế cùng Võ Đế chỉ có thể xông lên trời, chuẩn bị nên chiến bốn vị tiên đế. Mà Diệp Hạo vẫn như cũ đứng tại chỗ, một mặt ý cười, không có người biết Diệp Hạo sớm đã không ở nơi này, bọn họ nhìn thấy bất quá là Diệp Hạo một cái cố hóa hình chiếu 3D, lúc này Diệp Hạo tâm thần dĩ nhiên về tới địa cầu, vùi đầu gây rối lấy thứ gì. Viêm Đế sừng sững ở trên không trung, thần sắc hết sức nghiêm túc nói, "Võ Đế, toàn lực phòng ngự, nhất định phải chống đến Hạo Thiên Đại Thần viện trợ." Võ Đế gánh nặng gật đầu, hắn cũng biết bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm sự tình cũng chỉ có cái này. Ngay một chỉ thấy một đạo vô tận hỏa diễm từ Viêm Đế trên người bộc phát ra, nhất thời đem trọn phiến thiên không hóa thành biển lửa, tượng nóng khí tức phảng phất muốn đem bầu trời chô đốt cháy hầu như không còn đồng dạng, hồng quang chiếu rọi cả phiến thiên địa, thế giới như là một cái hỏa lô. Võ Đế trong tay lôi đố phát ra khoảng cách tiếng vang minh, vô số đạo quang mang từ đó nở rộ ra, ẩn chứa trong đó hỏa diễm, lôi điện, hàn băng, quang minh, hắc ám các loại lực lượng. Mà những lực lượng này, nhưng ở Võ Đế trong tay giao hòa sen lẫn không có chút nào xung đột, trong đó càng là sâu hàm chứa làm cho người sợ hãi lực lượng, không kém cỏi chút nào tại Viêm Đế chi lực. Phong Ngân Tiên Đế cùng Trảm Phong Tiên Đế thế công hóa thành lực lượng cường đại dòng lũ, trong nháy mắt phá mở hư không ầm vang đi tới Viêm Đế trước mặt, hắn uy thế cường đại thậm chí ngay cả đại địa cũng ở đây run rẩy, to lớn khe hở thình lình xuất hiện ở Viêm Đế trước mặt. Bất quá Viêm Đế lại không nhúc nhích tí nào, áo bào giống như lúc bằng sắt đồng dạng, mảy may không bị ảnh hưởng. Chỉ thấy Viêm Đế chợt vung lên bình thân sau ngập trời chi hỏa lập tức lan tràn mà lên, trên bầu trời biển lửa càng là tuôn ra kinh người nhiệt lượng, muốn đem toàn bộ đại lục thiêu hủy đồng dạng, vô tận hỏa diễm tại Viêm Đế trong tay hóa thành một đạo cường đại hỏa diễm chi che đậy, giống như trung thành nhất vệ sĩ thủ hộ lấy bọn họ đế vương anh. Tiếng vang ầm ầm lập tức bạo liệt mà ra, Phong Ngân Tiên Đế cùng Trảm Phong Tiên Đế công kích đập nện tại Viêm Đế hỏa diễm chi quát lên, thế mà chỉ là nổi lên vô tận làn sóng, nhộn nhạo lại không cách nào lại đột phá dù là một tí. Viêm Đế chi hỏa, uy lực có thể thấy được luồn lổn. Phong Ngân Tiên Đế cùng Trảm Phong Tiên Đế hai người trong mắt đồng thời hiện lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này nhưng là bọn họ thi triển Tiên Đế pháp tướng công kích, liền xem như Tiên Đế đại viên mãn cũng không khả năng tùy tiện ứng phó, mà trước mắt Viêm Đế lại là chân thiết lật đổ bọn họ tưởng tượng. Viêm Đế tuyệt đối không phải bọn họ trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy tồn tại, chớ nói chi là thông thường những cái kia Tiên Đế đỉnh phong. Bây giờ Phong Ngân Tiên Đế cùng Trảm Phong Tiên Đế trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, bọn họ biết rõ, chỉ bằng vào hai người bọn họ người thực lực căn bản không đủ để đem Viêm Đế đánh bại, thậm chí Viêm Đế còn có thể tại hai người thế công lỗ thủng bên trong phản kích. Cái này đối với bọn hắn kiêu ngạo tính cách mà nói, quả thực là không thể tiếp nhận sự tình, thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, bọn họ hiện tại duy nhất có thể chế tạo, cũng chỉ có không ngừng điều động lực lượng toàn thân, ý đồ đem Viêm Đế áp chế xuống cùng Viêm Đế bên kia mở dạng. Võ Đế bên này cũng dĩ nhiên còn trở thành cục diện bế tắc, hai đại phong thần tộc tiên đế căn bản là không có cách thế, nhưng Võ Đế chỉ có thể từ từ kéo dài thời gian, ý đồ lấy hai đại tiên đế chi lực đem Võ Đế chi lực tiêu hao hầu như không còn, dạng này bọn họ mới có quyết thắng cơ hội. Viêm Đế, ta không thể không bội phục ngươi, nếu là Hạo Tiên đạo nhân dưới cờ cũng có bốn tôn tiên đế. Không, dù là chỉ có ba vị, khả năng hôm nay chúng ta đều muốn ngỏm tại đây. Phong Ngân Tiên Đế khâm phục nói. Trảm Phong Tiên Đế tại một dạng cũng không thể không gật đầu thừa nhận, kiêu ngạo như hắn cũng chỉ có thể thừa nhận Viêm Đế bất phàm. Viêm Đế cũng không có đáp lại, thân ở hỏa viêm chi đơn bên trong, hờ hững đinh lấy hai vị tiên đế. Bất quá, Phong Ngân Tiên Đế sắc mặt chậm rãi trở nên lạnh, trong mắt lóe ra cực hạn sát ý, nói: lần tranh tài này chúng ta nhất định phải cầm xuống. Phong Ngân Tiên Đế cùng Trảm Phong Tiên Đế đồng thời xuất thủ, hai đại tiên đế mênh mông linh lực lập tức đem Viêm Đế hỏa diễm chi che đậy bao trùm, liền muốn dùng cả hai mênh mông linh lực đem Viêm Đế tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng là Viêm Đế mạnh mẽ như vậy tiên đế tu vi, linh lực như thế nào dễ dàng như vậy bị tiêu hao? Viêm Đế đối mặt hai đại tiên đế tiêu hao chiến, vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt. Kéo dài thời gian chính hợp tâm ý của hắn. Phía tây chiến cuộc đều lâm vào giằng co, Phong Ngân Tiên Đế, Trảm Phong Tiên Đế không làm gì được Viêm Đế, chỉ có thể chậm chậm mà đi làm hao mòn Viêm Đế linh lực, đồng dạng, Giảm Phong Tiên Đế cùng Yêu Phong Tiên Đế mặc dù chiếm cứ lấy hướng đầu gió, nhưng là muốn chiến thắng Võ Đế cũng là một việc khó khăn. Phong thần tộc tứ đại tiên đế thế mà bị Viêm Đế cùng Võ Đế tầng tầng kiềm chế, căn bản không giống bọn họ trong tưởng tượng vào tay nghiền ép tính ưu thế, đến bây giờ loại này tình thế bọn họ cũng gấp không được, chỉ có thể đem Viêm Đế cùng Võ Đế kéo lấy. Phong thần đạo nhân đứng xa xa nhìn hai bên chiến trường, không nghĩ tới bốn phải là nghiền ép chiến trường, thế mà lại trở thành như thế giằng co, điểm này Phong Thần đạo nhân thật là đoán trước không đến. Chương 472, đây chính là át chủ bài. Hắn đối với Viêm Đế cùng Võ Đế cả hai trong lòng cũng là tràn đầy kiêng kỵ, khó trách Hạo Thiên đạo nhân sẽ như thế không có sợ hãi, nguyên lai là có được mạnh mẽ như vậy chiến lực. Thế nhưng là coi như Viêm Đế cùng Võ Đế có thể kiên trì nhất thời, bàn về lâu dài, bàn về tiêu hao, cũng vẫn là không đấu lại hắn, hai cái tiên đế dù sao cũng là Hạo Thiên đạo nhân lớn nhất tai hại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hạo Thiên đạo nhân liền một chút cũng không lo lắng sao? Phong Thần đạo nhân không khỏi đưa ánh mắt về phía Diệp Hạo, lúc này Diệp Hạo mặt nở nụ cười, giống như ấm áp xuân phong, tựa hồ đối chiến trận một chút cũng không lo lắng, nắm chắc thắng lợi dĩ nhiên nắm chắc. Phong Thần đạo nhân lông mày thật sâu nhăn lại, bất quá đối với tiên đế chi chiến hắn cũng vô pháp tại dự cái gì, chỉ có thể chờ mong Diệp Hạo bất quá là phô trương thanh thế, thời gian sử dụng ở giữa liền có thể đem Viêm Đế các loại hai người đánh bại. Đại thiên thế giới đối với trận đấu này cũng là 10 điểm chú ý, không ít người chặt chẽ chú ý trận đấu này, thậm chí còn có không ít người đối với trận đấu này tiến hành đánh bạc. Trong đó tự nhiên là cho rằng Phong Thần đạo nhân sẽ thăng dưới tranh tài, mua Phong Thần đạo nhân thắng lợi người vô số kể, mà Diệp Hạo chẳng qua là một cái nhìn qua cường tráng một điểm chướng ngại vật, mua Diệp Hạo thắng lợi ít người hồ hàn thiếu. Thế nhưng là chính là như vậy một trận tất cả mọi người cho rằng là nghiền ép chiến đấu, thế mà xuất hiện kỳ dị giống như rằng co, càng là đưa tới không ít người, kỳ lạ, rõ ràng Diệp Hạo thủ hạ chỉ có 2 vị thiên đế, làm sao sẽ xuất hiện loại rằng co này đâu. Theo càng ngày càng nhiều người chú ý, Viêm Đế cùng Võ Đế thực lực cũng là để cho người vô cùng kỳ lạ, thế mà lấy 2 vị tiên đế chi lực sống sờ sờ ngăn chặn tứ đại tiên đế, loại này chiến tích cũng không phải ai cũng có thể làm được. Bất quá Viêm Đế Võ Đế chạm muốn hôm nay cũng là rộng làm người biết, cũng biết bọn họ bất quá là hết sức kéo dài thời gian, căn bản không có đánh bại Phong Thần tộc tứ đại tiên đế thực lực, tiếp tục như vậy không đến mấy hôm, Viêm Đế Võ Đế liền muốn toàn bộ rơi xuống hạ phong, cuối cùng vẫn là khó mà tránh khỏi bị đánh bại. Đối mặt loại tình huống này, vạn giới bên trong không ít người lại bắt đầu đối với Diệp Hạo cùng nhân tộc châm chọc khiêu khích, mà Diệp Hạo trước đó phát biểu đầy bổ càng là trở thành mục tiêu công kích. Kể chuyện cười, Hạo Thiên đạo nhân nói hắn loại này tranh tài tất thắng. Thực không minh bạch Hạo Thiên đạo nhân đến cùng từ đâu tới lòng tin, lại còn nghĩ hổ chi cần. Hắn chẳng lẽ cũng không biết Phong Thần tộc cùng nhân tộc sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn sao, lại còn dám ứng chiến, thực là nhất hành động ngu xuẩn. Hạo Thiên động người không phải nói tất thắng sao? Bây giờ bị Phong Thần đạo nhân như vậy ngược không biết hắn có thể hay không trở ngại xấu hổ thành giận, bất quá nên đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không lớn. Dù sao cũng là dạy như vậy ra mặt người, đại khái cái này cũng là nhân tộc muốn quật khởi to lớn nhất dựa vào a. Ngay tại Phong Thần tộc cùng tộc chiến tranh rằng co thời điểm, một loại khác chiến tranh lặng lẽ tại vạn giới bảy bộ bên trên bộ phát ra. Mà khởi nguồn chính là Phong Thần tộc tộc nhân châm chọc cùng nhân tộc tộc nhân không cam lòng yếu thế. Tại không ít người biểu thị chính mình cho rằng Hạo Thiên đạo nhân kéo dài thời gian tất thua về sau, nhân tộc không ít người cũng là nhao nhao phát biểu bảy bộ tiến hành phản kích. Diệp Hạo bây giờ đã trở thành nhân tộc trụ cột tồn tại, càng là nhân tộc mặt mũi làm đường, bị người khác như thế giễu cợt thật là để cho nhân tộc tộc nhân trong lòng vô cùng khó chịu. Phong Thần tộc các ngươi tính là thứ gì? Chiến đấu còn chưa kết thúc, các ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta Hạo Thiên đại thần liền muốn thua? Ta xem các ngươi cái kia Phong Thần đạo nhân mới không tính là gì, tứ đại tiên đế đều không thể cùng Viêm Đế Võ Đế đại nhân mẹ đẹp, thật là mất mặt. Lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi Phong Thần tộc lấy nhiều khi ít chí ít hội đỏ mặt một lần, thế nhưng là không nghĩ tới các ngươi ra mặt thế mà dày như vậy, muốn địch hai vào tay một chút ưu thế đều có thể như vậy thổi phồng, xem ra các ngươi có thể trở thành bây giờ lịch sử nội tình thâm hậu chủng tộc cũng là không dễ dàng a. Có gan ngươi môn cũng chỉ phái ra 2 cái tiên đế xuất chiến. Nhìn Viêm Đế Võ Đế hai vị đại nhân không đem các ngươi đánh đầu rơi máu chảy. Vạn giới bấy bộ lập tức sôi trào lên, nhân tộc dù sao số lượng đông đảo, có bấy bộ tài khoản cũng nhiều vô cùng không ngừng, thế mà so sinh dục xuất tương đối thấp hèn Phong Thần tộc không nhiều. Bất quá Phong Thần tộc cũng là vạn giới bên trong nội tình thâm hậu chủng tộc, tại đơn nhất chủng tộc bấy bộ số lượng không kịp nhân tộc thời điểm, Phong Thần tộc cũng là kéo bằng hữu hô bạn, muốn tại dư luận trung tướng nhân tộc bấy bộ thanh âm áp đảo xuống dưới. Nhìn không được nhìn không được, ta một cái hoang tộc người đều nhìn không được. Vạn giới chủng tộc xếp hạng giải thi đấu vốn chính là mỗi cái chủng tộc phái ra một người xuất chiến, hiện tại so đấu là bấy bố đại vệ ở giữa thực lực, mà không phải tiên đế cùng tiên đế thực lực. Phong Thần đạo nhân bản thân có được 4 tên tiên đế đã nói rõ hắn đối mặt Hạo Thiên đạo nhân có nghiền ép tính ưu thế không phải sao? Là một cái người ngoài cuộc ta liền như vậy nhàn nhạt phát biểu bình luận của ta, ta cho rằng Phong Thần tộc tất thắng, không thích đến phun. Một cái nho nhỏ nhân tộc dựa vào cái gì tại vạn giới bên trong khoa tay múa chân? Cùng Phong Thần tộc so ra bọn họ một chút ưu thế đều không có. Ta không minh bạch những cái này nhân tộc tộc nhân vì sao có thể phách lối như vậy. Ta phát biểu đầu này lấy bộ chỉ vì một sự kiện, kia chính là ta cũng là ủng hộ Phong Thần tộc. Ngay tại vạn giới lấy bộ bên trên mắng chiến càng kịch liệt đồng thời, nhân tộc không ít người nội tâm cũng ở đây lo âu. Bọn họ đích xác là dị thường kiên định ủng hộ Diệp Hạo, thế nhưng là loại này ủng hộ theo thời gian trôi qua, theo Viêm Đế Võ Đế chậm rãi để lộ ra chống đỡ hết nổi đồng thời, lòng tin cũng là tại lặng yên không tiếng động bị giao động lấy. Diệp Hạo rốt cuộc là từ đâu tới tự tin đánh thắng trận đấu này đâu? Nhân tộc đông đảo tộc nhân trong lòng cũng không có lực lượng, nhiều người hơn chỉ là mù quáng ủng hộ Diệp Hạo, sở dĩ lúc này liền có nhân tộc người hiểu chuyện bắt đầu nghiên cứu Diệp Hạo phía trước một hệ liệt động thái, muốn từ đó phát hiện Diệp Hạo đưa địch lấy thắng mấu chốt. Phụ trương. Kinh người phát hiện, Hạo Thiên đại thần thế mà một mực tại đổi mới hoàn mỹ tàn khôn. Một đầu tin tức kinh người lập tức truyền khắp toàn bộ nhân tộc, nguyên lai người hữu tâm phát hiện, Diệp Hạo trước đó biên soạn đại đế chi thư hoàn mỹ cản khôn thế mà một mực tại đổi mới, mới nhất thời gian đổi mới thế mà còn là 5 tiếng trước đó. Chương 473, Hoàng Thiên Đế. Làm sao có thể? Bây giờ Hạo Thiên đại thần không phải tại phá toái chi giới cùng Phong Thần đạo nhân khai chiến sao, đều đánh đã mấy ngày, tại sao có thể có thời gian đi đổi mới đâu? Ngươi thật là cô lậu quả văn, so với tiên đế thực lực, vậy bộ đại vệ thực lực căn bản không tính là cái gì, sở dĩ tại chủng tộc xếp hạng giải thi đấu bên trong vậy bộ đại vệ bình thường là sẽ không xuất thủ. Vậy chúng ta nhìn thấy Hạo Thiên đại thần chẳng lẽ là giả, hắn mấy ngày nay không phải một mực đều ở phá toái chi giới sao? Hạo Thiên đại thần cũng không phải là chân thân giáng lâm tại phá toái chi giới, xuất hiện bất quá là hắn một đạo phân thân, nói một cách khác, bây giờ Hạo Thiên đại thần đang cấp bách sáng tác lấy hoàn mỹ căn côn. Dùng cái này xem như lật bản to lớn nhất một quyết thắng thủ đoạn. Cơ hồ tất cả nhân tộc tộc nhân đều kinh hãi. Diệp Hạo thế mà ở loại này đối mặt cường địch dưới tình huống, suy nghĩ còn rõ ràng như thế, điều động Viêm Đế Võ Đế cùng chính mình một đạo phân thần kéo dài thời gian, mà chính mình lại là bí mật chuẩn bị hoàn mỹ căn khôn. Nếu là Diệp Hạo thành công, lần thứ hai sáng tạo một tôn đại đế, như vậy Viêm đế cùng Võ đế phía trước xu hướng suy tàn liền không tồn tại nữa. Mà loại tin tức này rất nhanh cũng liền chuyển hướng vạn giới Weibo, liên quan tới Diệp Hạo hoàn mỹ càn khôn càng là đưa tới không ít người chú ý, hơn nữa bọn họ cũng phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Diệp Hạo hoàn mỹ càn khôn đã đến sắp hoàn tất thời kỳ mấu chốt, đại đế tùy thời đều chuẩn bị phá kén mà ra, thành tựu mới tinh đại thiên vạn giới bên trong lại một đại đế. Biết được tình huống này về sau, lập tức liền có người đưa ra một cái nghi vấn, nếu là Hạo Thiên đạo nhân ở trong trận đấu lại có tân tác đại đế ra mắt, như vậy vị đại đế này có thể trực tiếp dự thi sao? Đây là một cái rất vấn đề mấu chốt, nếu là chủng tộc xếp hạng giải thi đấu không bị cho phép đầu này quy định, như vậy Diệp Hạo tỉ mỉ sắp đặt kế hoạch liền phải dẹp, mà nhân tộc bại vòng kết cục cũng là đã định trước. Nhân tộc tự nhiên là ủng hộ điểm này quy định, mà phong thần tộc các cái khác căm thù nhân tộc chủng tộc thì là mọi loại cản trở, không nguyện ý lại cho nhân tộc bất cứ hy vọng nào. Chỉ cần thời gian một đến, Viêm đế Võ đế lực lượng tiêu hao hầu như không còn, thắng lợi chính là thuộc về bọn hắn phong thần tộc. Chủng tộc xếp hạng giải thi đấu rất nhanh liền đưa cho hồi phục, đối mặt loại tình huống này, tranh tài là cho phép. Dù sao ở trong trận đấu là lấy danh nghĩa cá nhân tham chiến, mà cá nhân tại tham chiến thời điểm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đốn ngộ đột phá, thực lực tăng nhiều tình huống, trái lại với bộ đại vệ dự thi cũng là muốn nhìn lấy bộ đại vệ cá nhân thực lực tổng hợp, nếu là có tân tác ra mắt lấy đúc thành mới đại đế, cũng sẽ bị coi là thực lực tăng nhiều tình huống. Sở dĩ có mới đại đế phá giới mà đến dự thi, đây cũng là cho phép. Chúng tộc xếp hạng giải thi đấu cho phép đầu này quy định về sau, phong thần tộc các tộc nhân cũng là giận mà không dám nói gì. Theo bọn hắn nghĩ đây là tranh tài một sai lớn bàn bề, thế nhưng là va chạm ban giám khảo là nhất chuyện ngu xuẩn, bọn họ cũng chỉ dám ở trong tộc nói lên vài câu, tại vạn giới bảy bộ chỉ có thể biểu thị bọn họ phục tùng cuộc tranh tài quy tắc. Liên xem như Hạo Thiên đạo nhân thực lưu như vậy một tay, hắn nhiều nhất bất quá là ba vị đại đế, muốn chiến thắng ta phong thần đạo nhân tứ đại tiên đế vẫn chưa đủ. Nghe nói Viêm đế cùng Võ đế đã sớm sức cùng lực kiệt, coi như bây giờ tại gia nhập một tôn tiên đế đi vào a không làm nên chuyện gì, lúc kia Viêm đế Võ đế đã sớm bị thua, một tôn mới tiên đế muốn chống lại tứ đại phong thần tộc tiên đế, quả thực là nói đùa. Thực lực căn bản chênh lệch không cách nào rút ngắn, đơn thuần cho rằng như vậy thì có thể chiến thắng chúng ta phong thần tộc càng là nói đùa. Phong thần tộc không ít người đối với chuyện này cũng là châm chọc khiêu khích, từ khi phong thần đạo nhân cùng Diệp Hạo khai chiến đến nay, vẫn xuất hiện không ổn định tính nhân làm, cái này tự nhiên để cho người của phong thần tộc vô cùng khó chịu. Nhưng vào lúc này, Diệp Hạo ấy bộ lần thứ hai đổi mới, hoàn mỹ cản khôn cuối cùng một chương tuyên bố, đại đế chi thư chính thức hoàn thành. Vạn giới buộc phát ra ánh sáng vô tận, kỳ cầm dị thú chi tượng một cái tiếp lấy một ra hiện tại vạn giới bên trong, giống như khắp trốn mừng vui một dạng. Hoàn mỹ cản khôn lúc đầu tại hoàn tất trước đó, liền đã bị đại đạo thiên thư khu thu lấy nạn, lúc trước càng là trực tiếp lấy kịch tình yếu tố đến để cho ba vị đại đế xé rách bầu trời mà đến, bậc này trước đó chưa từng có tiên phong, đáng giá đại thiên vạn giới đối với cái này tiến hành lần thứ hai chúc mừng. Mà bởi vì sớm đã tồn tại quyển sách này duyên cớ, sở dĩ đối ứng thế giới kịch tình, kỳ thật cũng đã phát triển đến kết thúc, biểu thị mới đại đế sắp phá giới mà ra. Hoàn mỹ càn khôn, hoang tiên đế. Phá toái chi giới, lục đại tiên đế ở giữa chiến tranh vẫn như cũ đang kéo dài, phong thần đạo nhân chỉ có thể đứng ở một bên đứng xa xa nhìn bên này chiến tranh, lại không chút nào nhúng tay ý tứ. Phong thần đạo nhân thanh danh rất cao, thực tế thực lực cũng phi thường cường hãn, đây là đương nhiên, trừ bỏ Diệp Hạo cái này tình huống đặc biệt bên ngoài, còn lại ấy bộ đại vệ tự nhiên là cần chính mình đầy đủ cường đại, mới có thể có tương ứng trình độ viết ra đủ để cho đại đế thậm chí tiên hoàng được lợi kết tác. Đương nhiên cũng có không biết kết tác, chuyên môn chỉ viết thành tiểu đại đế chi thư ấy bộ đại vệ, khả năng thực lực bản thân liền tiên đế cũng không sánh nổi, bất quá đây đều là số rất ít tình huống. Nhưng mà cho dù bọn họ yếu hơn nữa, cũng khẳng định ít nhất là tiền quân hoặc tiên vương cấp độ, căn bản không có người như là Diệp Hạo như vậy chỉ có kim tiên đẳng cấp. Chỉ bất quá phong thần đạo nhân căn bản cũng không biết điểm này, a hắn thấy có thể biết ra vô số kiệt tác Hạo Thiên đạo nhân, tất nhiên sức mạnh của bản thân cũng cực kỳ cường hãn, bởi vậy hắn không phải không xuất thủ can thiệp chiến đấu, vẹn vẹn tại thời khắc đề phòng hết sức nguy hiểm Hạo Thiên đạo nhân mà thôi. Ông, mà nhưng vào lúc này, phong thần đạo nhân trong tay háo một khối ngọc phù chợt nhan run một cái, cho phong thần đạo nhân truyền đến một đạo tin tức. Hạo Thiên đạo nhân tân tác hoàn mỹ càn khôn ra mắt, mới đại đế hoang tiên đế sắp đến rút, thiết hành sự cẩn thận. Cái gì? Phong thần đạo nhân lông mày bỗng nhiên nhảy một cái, không tự chủ nhìn về phía Diệp Hạo vị trí. Diệp Hạo thế mà còn có ngón này chuẩn bị, khó trách cũng là một bộ vẻ không có gì sợ. Chương 474, Già Thiên đích nhật. Chư vị cẩn thận, Hạo Thiên đạo nhân sách mới ra mắt, mới đại đế sắp đến rút. Phong thần đạo nhân nhịn không được hét lớn lên tiếng. Phong ngân tiên đế các loại phong thần tộc tiên đế nghe được phong thần đạo nhân tiếng quát, trong lòng cũng là đông nhiên một nắm chặt. Hạo Thiên đạo nhân thế mà còn có ngón này chuẩn bị. Khó trách Hạo Thiên đạo nhân chỉ có hai đại tiên đế, liền dám đánh cam đoan nhất định thắng được ván này. Bất quá, coi như bây giờ gia nhập một tôn tiên đế, liền thật sự có thể thắng được tranh tài sao? Phong thần đạo nhân nhẫn không ngừng cười lạnh lấy, nhìn về phía hai nơi chiến trường. Phong thần tộc tứ đại tiên đế dĩ nhiên chiếm cứ ưu thế thật lớn, lực lượng cường đại một đợt tiếp lấy một đợt đánh út về phía Viêm đế cùng Võ đế, cả hai chỉ có thể cầu thả ở tại một mảnh nhỏ hẹp khu vực, đau khổ dãy rủa, trên người phòng ngự dĩ nhiên trở nên 10 điểm ảm đạm vô quang, mắt thấy tùy thời đều có thể bị đánh bại. Viêm đế cùng Võ đế cũng nghe đến phong thần đạo nhân lời nói, không chịu được trong lòng run lên. Bọn họ đau khổ kiên trì mấy ngày nay, chính là muốn nghe được dạng này một tin tức, quả nhiên Diệp Hạo không để cho bọn họ thất vọng, quả nhiên là có lưu hậu thủ. Cái này cũng để cho sự kiên trì của bọn họ có hy vọng ánh rạng đông. Bất quá tình huống dưới mắt thật sự là quá nguy cấp, Viêm đế cùng Võ đế liên tục mấy ngày bị tứ đại tiên đế vây công, lực lượng tiêu hao nghiêm trọng là một cái to lớn vấn đề. Mấu chốt ngay cả tinh lực cũng còn thừa không nhiều, liền xem như có mới đại đế giáng lâm thành vì bọn họ trợ lực, bọn họ cũng vô pháp trợ giúp cho cái gì. Dạng này sẽ chỉ lâm vào một cái vòng lặp vô hạn, giống như hồ lô hoa cứu ra ra đồng dạng, muốn chiến thắng phong thần tộc hay là cái gian khổ vấn đề. Viêm đế cùng võ đế đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết, đập vào chính mình trên lồng ngực, lấy cường hóa tự thân sức chiến đấu, coi như bọn họ chiến lực còn thừa không nhiều, bọn họ cũng phải đem hết toàn lực vì nhân tộc mà chiến. Mà nhưng vào lúc này, một đạo diệu quang đột nhiên chiếu xạ giữa thiên địa, nguy nga cổ sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp xuyên thủng đại địa, một cỗ quần quần không phát hiện lực lượng dòng lũ lập tức bộc phát ra, tràn đầy giữa thiên địa. Trang trọng khuôn mặt, vĩ đại thân thể, cùng bách chiến bách thắng khí khái từ đó tràn ngập ra, chính là Diệp Hạo sách mới chi đế, Hoàng Thiên Đế. Viêm đế đạo hữu, võ đế đạo hữu, ta tới chế. Hoàng Thiên Đế sừng sững tại trong cao không, con mắt lạnh lùng đánh giá tàn phá đại địa, cùng trên đó bốn tôn thiên đế. Cuối cùng có viện binh. Viêm đế nhịn không được cười ha hả, trên người linh lực mãnh liệt mà lên. Đây là Viêm Đế thông qua tinh huyết cường hóa bản thân trước miễn cưỡng mà sức mạnh bùng lên, về khí thế dĩ nhiên so Phong Ngân Tiên Đế đám người muốn mệt mỏi bên trên không ít. Võ Đế trên người đồng dạng bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, bất quá Võ Đế lúc này khí thế ngay cả Viêm Đế đều so với không kịp. Lúc đầu dùng Võ Đế thực lực, đồng thời ứng đối hai vị Phong Thần tộc Tiên Đế cũng đã rất miễn cưỡng, bây giờ cưỡng ép đem tinh huyết phun ra cũng là để cho Võ Đế trạng thái đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, bất quá vì nhân tộc tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, Võ Đế cũng chỉ có thể đem hết toàn lực. Tương phản, Phong Ngân Tiên Đế các loại Phong Thần tộc tứ đại Tiên Đế trạng thái lại vượt xa Viêm Đế Võ Đế, dù sao bọn họ một mực tiêu hao đều là do hai vị Tiên Đế đồng thời gánh chịu, trung gian thậm chí còn có thay phiên để khôi phục linh lực, sở dĩ tình trạng của bọn họ tự nhiên là tốt hơn nhiều. Phong Ngân Tiên Đế dù bận ung dung nói, xem ra cái này vị chính là các ngươi chỗ dựa lớn nhất mượn. Trảm Phong Tiên Đế, Yêu Phong Tiên Đế, Giảm Phong Tiên Đế ba người trở lại Phong Ngân Tiên Đế sau lưng, tứ đại Tiên Đế tản mát ra chấn động kinh thiên động địa, ngay cả không gian đều có không chịu nổi dấu hiệu, có thể thấy được tứ đại Tiên Đế thực lực kinh khủng. Hoàng Thiên Đế lạnh lùng hừ một cái, nói: "Tất nhiên Hạo Thiên Đại Thần tại thời khắc sống còn đem ta sáng lập mà ra, như vậy hôm nay trận chiến tranh này các ngươi muốn thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, vậy thì phải hỏi một chút ta." Viêm Đế cùng Võ Đế đồng dạng xuất hiện ở Hoàng Thiên Đế bên cạnh, Tam Đại Tiên Đế đồng dạng bộc phát ra kinh thiên khí thế, cùng đối kháng cùng nhau nhất định. Phong Ngân Tiên Đế đánh giá Hoàng Thiên Đế một chút, khinh thường nói: "Chỉ là một cái Tiên Đế đỉnh phong, cũng có tư cách nói câu nói này." Hoàng Thiên Đế lạnh lùng hừ một cái, chân trọng trọng giẫm một cái đại địa, nói: "Vậy các hạ liền đến thử xem a." Viêm Đế cùng Võ Đế lẫn nhau, đồng thời bước ra một bước, đứng ở Hoàng Thiên Đế bên người, ngạo nghễ nhìn chăm chú Phong Ngân Tiên Đế, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đáng chết. Mắt thấy Diệp Hạo đột nhiên nhiều hơn một cái sinh lực quân, đem thất bại cục diện ổn định lại, Phong Thần đạo nhân trong lòng là vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là Phong Thần đạo nhân trong lòng cũng minh bạch, coi như nhiều hơn một cái Hoàng Thiên Đế, Diệp Hạo bên kia cũng bất quá là ba vị đại đế, cùng mình so sánh vẫn là trên lệnh. Mấu chốt là Viêm Đế cùng Võ Đế đều đã tiêu hao rất lớn, chiến lực xa xa bị suy yếu, chân chính đối với Phong Ngân Tiên Đế bọn họ có uy hiếp bất quá là một cái mới phá giới Hoàng Thiên Đế. Sở dĩ liền xem như Phong Thần đạo nhân trong lòng có chút cho phép tức giận, bất quá vẫn như cũ đã tính trước. Đơn thuần cho rằng một cái Hoàng Thiên Đế liền có thể cứu vớt ngươi, ta chỉ có thể nói ngươi cũng quá ngây thơ rồi à. Phong Thần đạo nhân chậm rãi thở ra một hơi nói. Phong Thần đạo nhân ánh mắt nhìn về phía Diệp Hạo vị trí, Diệp Hạo nở nụ cười, hai tay chắp sau lưng, một bộ thần bí khó lường bộ dáng, kỳ thật Diệp Hạo đã sớm không ở bên này, chỉ bất quá Phong Thần đạo nhân còn chưa kịp phản ứng, chỉ là cho rằng Diệp Hạo tại giả thần giả quỷ. Phong Thần đạo nhân lạnh lùng hừ một cái, nói, Viêm Đế cùng Võ Đế đã không được, nhanh lên đi lên đem cái kia cái gọi là Hoàng Thiên Đế giải quyết, không cần đổ sinh sự đoan. Cẩn Tuân đạo nhân nói. Phong Ngân Tiên Đế dứt khoát gật đầu, Viêm Đế cùng Võ Đế kiên trì trong mắt hắn chỉ là không chỗ dùng chút nào chống cự, tất nhiên hiện tại Viêm Đế Võ Đế thực lực cắt giảm lợi hại năm. 3. Như vậy hắn cũng kém không nhiều nên kết thúc trận chiến đấu này Tam Đại Tiên Đế, theo ta bại địch. Phong Thần tộc Tam Đại Tiên Đế đồng thời bạo khởi, mênh mông lực lượng lập tức hội tụ vào một chỗ, thẳng tắp đem Viêm Đế đám người khí thế nghiền ép mà qua. Kẻ thắng lợi cuối cùng là thuộc về chúng ta Phong Thần tộc. Phong Thần đạo nhân khẽ miệng không kiềm hãm được lộ ra mỉm cười. Phản phất đã thấy chính mình đánh bại Diệp Hạo về sau Diệp Hạo trên mặt nét mặt như đưa đám. Chương 475, tương lai đã được quyết định từ lâu. Mà nhưng vào lúc này, Phong Thần đạo nhân ngọc trong tay phủ run lên bần bật, lại là một đạo tin tức truyền ra. Cái gì? Phong Thần đạo nhân nhịn không được nghẹn ngào hô lên nói, Hạo Thiên đạo nhân lại có tân tác ra mắt. Nguyên lai mới vừa trong tin tức, Phong Thần đạo nhân biết được một cái tin tức rất quan trọng, ngay mới vừa rồi, Diệp Hạo lại đổi mới một bộ tác phẩm từng cái giả thiên đích nhật. Phong Thần đạo nhân trong lòng nhịn không được một trận thỉnh thịch nhảy lên, lần này cùng Diệp Hạo chiến đấu thật sự là xuất hiện quá nhiều không ổn định tính nhân tố, những yếu tố này phảng phất không ngừng tại ảnh hưởng trận đấu này, để cho cán cân thắng lợi không ngừng nghiêng quỹ đạo, thậm chí để cho Phong Thần đạo nhân bây giờ trong lòng xuất hiện một tia cảm giác nguy hiểm. Đem hết toàn lực, lập tức giải quyết bọn họ. Phong Thần đạo nhân đột nhiên gầm thét lên tiếng, lúc này hắn cũng giữ vững trầm ổn cảm xúc, hiếm thấy hướng Phong Ngân Tiên Đế bọn họ ra lệnh. Phong Ngân Tiên Đế các loại Phong Thần tộc tứ đại tiên đế cũng là rõ ràng kinh ngạc một lần, Phong Thần đạo nhân bình thường đối bọn hắn thế nhưng là lễ ngộ rất nhiều, làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện loại giọng nói này đâu? Bất quá bọn hắn cũng là ý thức được không dây bầu không khí, lập tức lên tiếng, càng thêm mênh mông lực lượng từ trên người bọn họ bộc phát ra, bài sơn đảo hải một dạng tuân hướng Tam Đại Tiên Đế. Viêm Đế cùng Võ Đế liếc nhau một cái, bọn họ tựa hồ cũng cảm nhận được không giống nhau bầu không khí, Phong Thần tộc tứ đại tiên đế cùng Phong Thần đạo nhân lúc trước tác chiến bên trong cũng là an an ổn ổn, không nóng không đổi, làm sao bây giờ đột nhiên liền bối rối đâu. Hoàng Tiên Đế khẽ miệng lại nở một nụ cười, nói, Viêm Đế, Võ Đế hai vị đạo hữu an tâm chớ đổi, chiến cơ thay đổi thời cơ đã tới, trận đấu này chúng ta nhân tộc nhất định cầm xuống. Viêm Đế cười nhạt một tiếng, hắn chưa từng có hoài nghi Diệp Hạo năng lực, sở dĩ Hoang Thiên Đế sẽ nói câu nói này cũng là vừa vặn ấn chứng hắn suy nghĩ trong lòng sự tình, Diệp Hạo nhất định có phản chế phong thần tộc thủ đoạn. Võ Đế cũng là trọng trọng chấn động tinh thần, hắn có thể trở thành Võ Đế, cũng là người tâm trí kiên định, thân thể mệt mỏi cùng tinh lực tiêu hao cũng không phải là hắn lui về phía sau nguyên nhân. Chỉ thấy Võ Đế cũng là bộc phát ra khí thế kinh người, phối hợp Viêm Đế cùng Hoang Thiên Đế, lập tức đem phong thần tộc tứ đại tiên đế thế công ngăn cản lại. Từng đạo mạnh mẽ linh lực phóng lên tận trời, từ phong thần tộc tứ đại tiên đế trong tay hóa thành cường đại công kích, đánh vào Viêm Đế các loại tam đại tiên đế trước mặt, thế nhưng là chậm chạp không thể đột phá ba cái phòng ngự. Viêm Đế, Võ Đế cùng Hoang Thiên Đế nhìn qua hơi có điểm chật vật, vẫn như trước kiên cố, tại trong sóng gió không hề bị lay động. Vạn giới bên trong, rất nhiều người cũng chú ý tới Diệp Hạo lại thượng truyền một bước mới tinh tiểu thuyết, Già Thiên Lịch Nhật, Diệp Hạo tại phong thần tộc cùng nhân tộc tranh tài thời điểm mấu chốt nhất tuyên bố mới đại đế chi thư, sát thực đưa tới không ít người rộng khắp chú ý Hạo Thiên đạo nhân đây là điên rồi đi. Hắn thật vẫn cho rằng Viêm Đế bọn họ có thể kiên trì thật lâu sao, lúc này mới tuyên bố mới đại đế chi thư, về thời gian nhất định là không còn kịp rồi nha. Có một cái Hoang Thiên Đế gia nhập nhân tộc, hẳn là Hạo Thiên đạo nhân mức cực hạn, Già Thiên Lịch Nhật quyển sách này nên chỉ là Hạo Thiên đạo nhân chưa từ bỏ ý định mà làm, đối với cục diện chiến đấu sẽ không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng là, các ngươi nhìn qua Già Thiên Lịch Nhật sao? Một thanh âm đột nhiên cắt đứt trên mạng đủ loại đối với Diệp Hạo tiếng chất vấn, đây là một cái Diệp Hạo tử trung fan, mỗi lần Diệp Hạo đổi mới đều tán dương không thôi, Già Thiên Lịch Nhật tuyên bố tự nhiên cũng là đuổi theo đi đọc, mà hắn từ đó phát hiện một sự thực kinh người. Già Thiên Lịch Nhật thế giới cùng Hoàn Mỹ Càn Khôn tương liên hệ, mà ở Hoàn Mỹ Càn Khôn kết cục bên trong đã từng xuất hiện ba vị đại đế, chính là Già Thiên Lịch Nhật nhân vật. Cái này một thanh âm lập tức chấn kinh rồi toàn bộ vạn giới Weibo, tại chỗ có người cho rằng Diệp Hạo sau cùng át chủ bài là Hoàng Thiên Đế, thế nhưng là ai sẽ nghĩ đến Diệp Hạo còn ẩn tàng chiêu này đâu? Hạo Thiên đạo nhân đây là ý gì? Chẳng lẽ lại có một tôn mới đại đế phải xuất hiện sao? Cái này không khoa học à? Hạo Thiên đạo nhân không phải mới rèn đúc một tôn Hoang Thiên Đế sao? Làm sao sẽ nhanh như vậy lại có thể thành đế đâu? Nếu là như vậy, tiên đế chẳng phải cũng là rau cải trắng, tùy ý có thể thành? Nhất định là giả, nhất định là Hạo Thiên đạo nhân đang hư trương thanh thế. Hắn không có khả năng trong thời gian ngắn thành tựu hai vị đại đế, loại chuyện này nghe đều cảm thấy hư ảo, mọi người tuyệt đối không nên bị hắn làm cho mê hoặc à? Không đúng, Già Thiên Lịch Nhật thời gian tuyến phát triển được nhanh chóng, Diệp Thiên Đế liền muốn thành tựu đế vị. Lại là cái kia Diệp Hạo tử trung phan, hắn lại một đầu đẩy bộ lần thứ hai khơi dậy toàn bộ vạn giới đẩy bộ ngàn trượng sóng lớn. Cái gì? Cái này sao có thể? Rõ ràng thành đế chi thư đều cần thời gian nhất định đến để cho thế giới phát triển. Chẳng lẽ là bởi vì Hoàn Mỹ Càn Khôn đã sớm đem kết cục sự tình viết ra nguyên nhân? Không ít người đã không kịp trở về phục, mà là trực tiếp đi đọc đang tại phi tốc phát triển ra Thiên Lịch Nhật, bọn họ mới phát hiện, trong đó nhân vật chính đã gần như phá giới, chỉ là không biết cái này bị phá giới lời nói có thể hay không trực tiếp thành đế. Phá toái chi giới bên trong, Phong Thần đạo nhân cũng là nắm thật chặt ngọc phù. Vạn giới bây giờ phát sinh sự tình hắn cũng là biết được, bất quá hắn cũng không xác định vị kia sắp phá giới đại đế đến cùng có thể không thể gia nhập, dù sao Hoàn Mỹ thế giới cùng Già Thiên Lịch Nhật còn tính là hai bộ bất đồng đại đế chi thư. Bất quá cái này vị sắp phá giới đại đế đã sớm tại Hoàn Mỹ thế giới kết cục bên trong xuất hiện, cũng thì tương đương với là sớm đã biểu thị tương lai, lấy loại thủ đoạn này tăng nhanh Già Thiên Lịch Nhật thế giới tốc độ phát triển. Phong Thần đạo nhân chăm chú nhìn xem trước mặt chiến cuộc, bây giờ Phong Ngân Tiên Đế bọn họ đã lấy được thượng phong tuyệt đối, lấy tứ đại tiên đế chi lực vững vàng áp chế Viêm Đế đám người. Thế nhưng là cỗ này ưu thế lại chậm chạp không thể chuyển đổi thành thắng thế. Chương 476, Diệp Thiên Đế. Phong Thần đạo nhân trong lòng minh bạch, bọn họ Phong Thần tộc tứ đại tiên đế đích đích sát sát ổn áp bây giờ nhân tộc tam đại tiên đế, có thể đó là xây dựng ở nhân tộc tiên đế số lượng tiên thiếu, lại thực lực suy yếu khá nhiều dưới tình huống. Vạn nhất nhân tộc lại đến một tôn tiên đế, tất nhiên trở thành áp đảo bọn họ Phong Thần tộc cuối cùng một đạo lực lượng. Lúc kia, Phong Thần tộc sẽ không còn có ưu thế. Phong Ngân Tiên Đế tựa hồ cũng cảm thấy Phong Thần đạo nhân trong lòng cố cấp bách, tiếng hô hô, liền xem như trả giá đắt, cũng phải đem bọn hắn đánh bại, không thể kéo dài được nữa. Trảm Phong Tiên Đế mấy người cũng là quát, minh bạch. Chỉ thấy những cái này Phong Thần tộc tiên đế môn đều đống nhiên vỗ lồng ngực, phun ra một ngụm tinh huyết, tứ đại tiên đế trên người nhộn nhạo lực lượng cường đại lần thứ hai trở nên cường hoành đứng lên, thậm chí vượt qua bọn họ trạng thái hoàn hảo nhất thời điểm. Đây là bọn hắn quá độ tiêu hao sức mạnh của bản thân, mặc dù trong thời gian ngắn có thể trở nên càng cường đại hơn, nhưng là di chứng cũng hết sức rõ ràng, chí ít hội suy yếu tốt một đoạn thời gian, thế nhưng là vì thắng được trận đấu này, bọn họ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Phong Ngân phản ứng, Tử Linh Đồ Thần Phong, Yêu Phong Chi Lực, Hoàng Phong Diệt Thế Quang, tứ đại phong thần tộc tiên đế các hiện thần thông, lần thứ hai bộc phát ra thực lực kinh người, hủy thiên diệt địa năng lượng phảng phất liền cả phiến thiên địa đều muốn phá hủy đi. Viêm Đế, Võ Đế cùng Hoang Thiên Đế sắc mặt ngưng trọng dị thường, bọn họ từ nơi này đạo trong công kích phát giác được khí tức tử vong, liền xem như bọn họ nếu là hơi không cẩn thận, vô cùng có khả năng có phải bỏ mạng ở đạo này công kích phía dưới. Đế Viêm Chi Cháo, Tổ Phù Thuẫn, Hoàng Thiên Thần Trướng, ba vị tiên đế cũng là bộc phát ra bản thân phòng ngự cường đại nhất chi thuật, Vô Tận Hỏa Diễm, Thần Tuấn Phù Văn, cùng thần bí khó lường Hoang Thiên chi lực, gắt gao che chở ba vị tiên đế ở tại một mảnh nhỏ khu vực. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa liền muốn bể ra. Tứ đại tiên đế công kích cực kỳ khủng bố, không gian trực tiếp phá toái mẫn diệt, lộ ra một mảng lớn hư không chi địa, năng lượng kinh khủng quét ngang mà qua, tại ba vị nhân tộc tiên đế lồng phòng ngự phía trên tùy ý phá hư. Liền xem như ba vị tiên đế phòng ngự, tại kinh khủng như vậy quét ngang phía dưới cũng là lung lay sắp đổ, tùy thời muốn bại vong xuống tới. Viêm đế, võ đế còn có hoang thiên đế gắt gao cắn răng, trên người mênh mông lực lượng không ngừng trợ giúp lấy đỉnh đầu lồng phòng ngự, coi như như thế, cái này nhìn như kiên cố lồng phòng ngự vẫn như cũ chậm rãi lộ ra khe hở, về sau từ từ lớn lên, trở nên dữ tợn. Ngay tại ba vị tiên đế liền muốn nhịn không được đồng thời, một cô đến từ hồng hoang lực lượng cường đại ầm vang mà tới, xuyên thẳng bầu trời, giáng lâm trên phiến đại lục này. Các ngươi diệu võ dương ai lâu như vậy, cũng nên đến chúng ta phát lực. Diệp Hạo thanh âm chậm rãi truyền ra. Diệp Hạo đã thu hồi bộ kia nụ cười khuôn mặt bộ dáng, mà là mắt lộ phong mang, khóa được phong thần đạo nhân vị trí. Đáng chết. Phong thần đạo nhân sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì hắn đã từ ngọc trong tay phủ bên trong biết được, Giả Thiên Lịch Nhật bên trong nhân vật chính đã phá giới thành đế. Hơn nữa hắn cũng không chỉ thuộc về Giả Thiên Lịch Nhật, đồng dạng thuộc về hoàn mỹ thế giới, sở dĩ tại trên lý luận, tương lai của hắn phá giới sớm đã sớm xuất hiện, đây chính là hắn trở thành trong lịch sử nhanh nhất phá giới đại đế tư bản. Ta, Diệp Thiên Đế, cũng có hứng thú đến dâng lên một cước. Lại là một tôn đại đế hàng lâm xuống, vô tận diệu quang từ trên người hắn nở rộ mà ra, chiếu rọi mảnh này tàn phá thiên địa, cũng chiếu rọi tại Viêm Đế đám người. Viêm Đế cùng Võ Đế nhịn không được cười ha ha đứng lên, đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã tới thắng lợi ánh dạng đông. Diệp Thiên Đế chậm rãi đáp xuống Viêm Đế đám người trước mặt, nhẹ nhàng vung tay lên, thuộc về hắn khổng lồ tiên đế chi lực lập tức chút xuống tại ba vị tiên đế lồng phòng ngự bên trên. Lúc đầu lung lay sắp đổ lồng phòng ngự lập tức ổn định lại, nhân tộc tứ đại tiên đế hợp lực phía dưới, phong thần tộc ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Phong thần đạo nhân sắc mặt dị thường tái nhợt, hắn chỗ chuyện lo lắng nhất rốt cục đã xảy ra, lần lượt không ổn định tính nhân tố rốt cục trở thành nhân tộc chí thăng mấu chốt, lần này phong thần tộc đích thật là thua ở trên tay bọn họ. Thật đúng là chấm a, ngươi có thể cuối cùng là đến rồi. Hoàng Thiên Đế nhịn không được cười mắng một câu, hắn tự nhiên biết rõ Diệp Thiên Đế chính là bọn họ thay đổi toàn bộ chiến cuộc nhân vật mấu chốt, dù sao bọn họ ở tại đại đế chi thư là lẫn nhau liên hệ. Diệp Thiên Đế cười nhạt một tiếng, chuyển hướng Phong Ngân Tiên Đế đám người, nói: "Hiện tại chúng ta tới phân ra thắng bại a." Phong Ngân Tiên Đế mấy người cũng là gương mặt khó coi, lúc đầu chắc thắng cục diện thế mà bị kéo đến thời khắc thế này, bọn họ đã không có lòng tin tất thắng. Hơn nữa tình trạng của bọn họ cũng không tốt, mặt đối với nhân tộc cái này đến cái khác sinh lực quân, bọn họ hơi có điểm lực bất tòng tâm. Diệp Hạo cũng ra hiện tại bọn hắn sau lưng, nói: "Viêm Đế, Võ Đế, các ngươi khổ cực, bất quá xin mời lại tận một phần lực, vì nhân tộc thu hoạch được trận này thắng lợi a." Viêm Đế, Võ Đế hai người đồng thời đối kháng ba vị tiên đế lâu như thế cũng là 10 điểm có được, vì Diệp Hạo tranh thủ quá nhiều thời gian, bằng không thì muốn thắng được Phong Thần tộc vẫn là rất khó khăn. Viêm Đế cùng Võ Đế bật cười lớn, cũng không có so đo vấn đề này, chỉ cần có thể thắng được tranh tài, phía trước mọi thứ đều là đáng giá. Hoàng Thiên Đế nhanh chân tiến lên trước, cười lạnh nhìn xem Phong Thần tộc tứ đại tiên đế, nói: "Các ngươi không phải phải kết thúc trận đấu này sao? Hiện tại cơ hội của các ngươi đến rồi." Viêm Đế cùng Võ Đế cũng là trọng trọng hừ một cái, mấy ngày nay bọn họ bị Phong Thần tộc tứ đại tiên đế đè ép đánh thật sự là bị quất, bây giờ cuối cùng có viện quân đến, tự nhiên là muốn đem khẩu khí này nghiền số phát tiết ra ngoài. Diệp Thiên Đế thì là cười nhạt một tiếng, hướng Phong Thần tộc bốn vị tiên đế chậm rãi đưa tay ra, nói: "Xin chỉ giáo." Phong Ngân Tiên Đế hít sâu một hơi, bây giờ thế cục đã vô hạn nghiêng về đối với nhân tộc có lợi phương hướng phát triển, tốt nhất đánh bại nhân tộc thời cơ đã biến mất, bọn họ cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Phong Thần đạo nhân ở phía xa lạnh lùng nói: "Bọn họ đồng dạng là bốn vị tiên đế, cũng không có qua Vu Minh lộ ra ưu thế, thắng thua trận này còn tại một nửa ở giữa." Chương 477, tốc độ ánh sáng bại trận. Phong Ngân Tiên Đế dứt khoát gật đầu, bất quá kỳ thật bây giờ tình huống là như thế nào hắn trong lòng rất rõ, nhìn như bốn địch bốn, nhưng là bọn họ Phong Thần tộc tứ đại tiên đế hôm nay đã sớm kinh tiêu hao quá nhiều, thậm chí lấy tinh huyết cường hóa bản thân, hiện tại đã là thực lực chậm rãi hạ xuống thời điểm. Trái lại nhân tộc lớn tiên đế, Viêm Đế cùng Võ Đế mặc dù tiêu hao khá lớn, tuy nhiên lại vẫn có thể sánh ngang Phong Ngân Tiên Đế cùng tùy tiện một tôn Phong Thần tộc tiên đế. Hoàng Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế lại là sinh lực quân, trạng thái hoàn hảo đồng thời cũng là thần bí khó lường. Phong Thần tộc lần này muốn thắng, dĩ nhiên hết sức khó khăn. Bất quá Phong Ngân Tiên Đế cũng không có cách nào, vô luận như thế nào bọn họ cũng nhất định phải nhắm mắt lại. Thế nhưng là Phong Ngân Tiên Đế đều còn không có động tác, Viêm Đế liền đứng ra, mắt lạnh nhìn qua Phong Ngân Tiên Đế nói: "Phong Ngân đạo hữu, ngươi ta ở giữa cuối cùng có thể thật tốt tính một chút chướng." Phong Ngân Tiên Đế con ngươi co rụt lại, Viêm Đế bây giờ mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng là hắn tình trạng so với Viêm Đế mảy may không khá hơn bao nhiêu, trước đó còn có Trạm Phong Tiên Đế cùng hắn cùng nhau liên thủ, nếu là bây giờ chính mình một mình đối mặt Viêm Đế, kết quả có thể nói là lành ít dữ nhiều. Thế nhưng là Phong Ngân Tiên Đế còn đến không kịp nói cái gì, một đạo cường đại đế diễm chính là bao phủ mà đến, đem Phong Ngân Tiên Đế bốn phía toàn bộ phong tỏa, nhiều nóng linh lực phảng phất muốn đem Phong Ngân Tiên Đế toàn bộ đốt sạch. Trạm Phong Tiên Đế khẽ miệng khẽ động, liền muốn tiến lên, Hoàng Thiên Đế lại giống như cười mà không phải cười xuất hiện ở Trạm Phong Tiên Đế trước mặt, chậm rãi nói: "Ngươi luôn không khả năng để cho ta nhàn rỗi chứ, để cho ta tới lãnh giáo một chút Tử Phong đạo hữu tuyệt học a." Trạm Phong Tiên Đế hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Liền sợ ngươi hối hận." Hoàng Thiên Đế vung tay lên, lập tức quần quần không phát hiện vĩ lực chính là dâng lên mà lên, hóa thành một phiến hoang vu chi cảnh đem bản thân cùng Trạm Phong Tiên Đế bao phủ mà tiến. Phong Thần tộc còn lại yêu Phong Tiên Đế cùng Giảm Phong Tiên Đế cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng từ trong mắt của đối phương nhìn ra một tia bất đắc dĩ. Mà lúc này, Võ Đế xuất hiện ở Giảm Phong Tiên Đế trước mặt, không có dư thừa nói nhảm, vung lên lấp loé lấy trong suốt chi quang nằm đấm, ở bang đánh tới hướng Giảm Phong Tiên Đế, chỗ kinh chi đường, không gian một mảng lớn vỡ nát. Giảm Phong Tiên Đế chỉ có thể nhắm mắt lại trước, lấy cường hãn nhục thân chống đối Võ Đế công kích, cả hai đối bính lại là hủy thiên diệt thế trận thế. Diệp Thiên Đế cũng tới đến yêu Phong Tiên Đế trước mặt, chỉ thấy Diệp Thiên Đế mang theo nụ cười ấm áp, thản nhiên nói: "Chúng ta cũng đã tới hai chiêu." Yêu Phong Tiên Đế lộ ra nụ cười khổ sở, thở dài một hơi nói, tự nhiên phục hồi. Bát đại tiên đế phân tứ đại chiến trường, trong lúc nhất thời lực lượng kinh khủng chấn động lập tức rung động toàn bộ đại lục, liền xem như bọn họ công kích ở giữa tiết lộ ra ngoài lực lượng, cũng là khối này đại địa xé rách đến khe danh rõ ràng, kiếm dữ tợn đáng sợ. Diệp Hạo cùng Phong Thần đạo nhân cách rất xa chiến trường, xa xa đối mặt. Nếu không phải là Diệp Hạo bây giờ chỉ là một đạo hình chiếu 3D, chỉ sợ Phong Thần cũng nhịn không được hướng Diệp Hạo lời nói, Phong Thần đạo nhân cá nhân tu vi đồng dạng không thể khinh thường, nếu như dưới cờ tiên đế không cách nào thu hoạch được ưu thế, hắn bảo vệ không cho phép sát thực sẽ làm như vậy. Dù sao trận đấu này bản thân liền là mỗi cái chủng tộc phái ra một người tác chiến, tiên đế thuộc về bọn hắn dưới cờ thực lực, bọn họ thực lực bản thân tự nhiên cũng là tính ở trong đó. Ngay tại Phong Thần đạo nhân trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy về sau, hắn liền đã tại tính toán muốn hay không hướng Diệp Hạo xuất thủ, coi như Diệp Hạo chỉ là một cái hình chiếu 3D, dạng này dù sao cũng có thể đả kích nhân tộc tiên đế môn sĩ khí. Thế nhưng là Phong Thần đạo nhân cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, bỏ đi ý nghĩ này. Từng cái ấy bộ đại vệ có thể trở thành ấy bộ đại vệ, đều có bọn họ cá nhân xuất sắc chỗ, mà cá nhân thực lực chính là trong đó một cái cơ sở. Tại Phong Thần đạo nhân trong tưởng tượng Hạo Thiên đạo nhân cá nhân thực lực tất nhiên không yếu, tùy tiện xuất thủ đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Hắn lại làm sao biết Diệp Hạo chẳng qua là chỉ là kim tiên tu vi đâu? Xem ra hôm nay khó mà như ngươi mong muốn. Diệp Hạo cười nhạt một tiếng, chủ động cùng Phong Thần đạo nhân đáp lời. Phong Thần đạo nhân lạnh lùng hừ một cái, nói, vậy thì chờ nhìn a. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng hét thảm, một bóng người từ thiên đập ầm ầm rơi, oanh kích trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn động. Oanh long, bên trong nằm một cái khí tức mị thân ảnh, chính là Yêu Phong Tiên Đế. Lúc này Yêu Phong Tiên Đế lồng ngực đỉnh trệ xuống dưới, trên người tràn đầy vết máu, nhìn qua mười điểm thê thảm. Phong Thần đạo nhân trong lòng chừng một lần, tình huống trước mắt hắn căn bản không thể nào tiêu hóa lý giải, Yêu Phong Tiên Đế làm sao bị bại nhanh như vậy, hắn không phải mới cùng Diệp Tiên Đế giao thủ sao? Lúc này Diệp Tiên Đế thì là cười mị mị xuất hiện ở Yêu Phong Tiên Đế trước mặt, nhìn như lễ phép cung kính trong thần thái lại ẩn giấu đi manh thú một dạng lửa giận. Hắn đối với Phong Thần tộc trước đó ước hiếp Viêm Đế cùng Võ Đế hành vi 10 điểm trơ trẽn, sở dĩ xuất thủ cũng không có chút nào lưu tình, trực tiếp đem Yêu Phong Tiên Đế đánh bại. Yêu Phong Tiên Đế lúc này trong lòng cũng là bị quất, lúc đầu hắn lúc trước trong chiến đấu dĩ nhiên tiêu hao rất lớn, mà Diệp Tiên Đế lại là hoàn hảo nhất trạng thái, trên thực lực so với Yêu Phong Tiên Đế lại là mạnh hơn mấy phần, sau khi giao thủ Yêu Phong Tiên Đế tan tác liền lộ ra 10 điểm bình thường. Phong Thần đạo nhân cắn răng nhìn Yêu Phong Tiên Đế một chút, hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chi ý hết sức rõ ràng, Yêu Phong Tiên Đế là không dám nhìn nữa Phong Thần đạo nhân, xem như tứ đại Phong Thần tộc tiên đế cái thứ nhất chiến bại, hắn cũng tự giác xấu hổ. Yêu Phong Tiên Đế từ đó dễ rủa bò lên, lúc này mới nhìn thấy trên người hắn phủ đầy vết thương dễ sợ vết máu, Yêu Phong Tiên Đế cúi thấp đầu trở lại Phong Thần đạo nhân bên người, xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta phụ lòng tộc nhân kỳ vọng. Phong Thần đạo nhân lạnh lùng nhìn Yêu Phong Tiên Đế một chút, cũng không nói lời nào, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt ba đạo chiến trường. Bại một cái Yêu Phong Tiên Đế, cũng không có để cho Phong Thần đạo nhân quá mức kinh hoàng, dù sao còn có ba vị tiên đế chiến trường còn không có phân ra thắng bại. Yêu Phong Tiên Đế nhìn thấy Phong Thần đạo nhân không để ý đến chính mình, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái này đã quyết định hắn về sau tại Phong Thần đạo nhân trong lòng địa vị, thế nhưng là đối với cái này hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao hắn không địch lại Diệp Tiên Đế là sự thật. Chương 478, nhân tộc mạnh nhất lợi bộ đại vê. Về phần cái khác chiến trường, Yêu Phong Tiên Đế cũng là âm thầm lắc đầu, lần này thật là trọng. Ầm. Oeng. Hai tiếng nổ mạnh giữa thiên địa vang lên, lại là hai đạo thân ảnh chật vật tứ ra, ở vang rơi xuống trên mặt đất bên trên, xuất hiện hai cái hố cực lớn động. Trong cái hố rõ ràng là Giảm Phong Tiên Đế cùng Trạm Phong Tiên Đế, hai vị Phong Thần tộc tiên đế thế mà trong cùng một lúc thua trận. Mắt thấy loại tình huống này, Phong Thần đạo nhân trong mắt con ngươi đột nhiên rụt lại, song quyền gấp vùng, một cỗ khổng lồ cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Mặc dù trong lòng của hắn sớm đã có loại dự cảm này, nhưng khi sự thật đi tới thời điểm, hắn vẫn có chút khó mà tiếp nhận, bọn họ Phong Thần tộc thật muốn ngừng bước tại nhân tộc trước mặt sao? Giảm Phong Tiên Đế cùng Trạm Phong Tiên Đế lộ ra càng thêm chật vật, bọn họ đích xác là vì phía trước chiến đấu bỏ ra huyết một dạng đại giới, thế nhưng là sự thật cũng không có như bọn họ nghĩ đồng dạng, trên thực lực chênh lệch để bọn hắn ngã xuống Hoang Thiên Đế cùng Võ Đế dưới chân. Nhất là Giảm Phong Tiên Đế, thậm chí gãy rồi một cánh tay, tình huống thêm một thảm hết sức. Mặc dù xem như tiên đế, loại thương thế này cũng không lo ngại, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể lại thai nghén một đầu mới tinh cánh tay, nhưng là cánh tay này dù sao cũng là Giảm Phong Tiên Đế trên việc tu luyện ngàn năm mà đến, mới tinh cánh tay chiến lực tự nhiên muốn cắt giảm không ít. Giảm Phong Tiên Đế lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Võ Đế một chút, Võ Đế nhìn qua tương đối trầm ổn, bình thường cũng là âm thầm bộ dáng, thế nhưng là mới vừa trong lúc giao thủ hắn đối với Võ Đế buộc phát thấu hiểu rất rõ. Xem ra Võ Đế cũng là bị chi một đoạn thời gian trước gáp chế đánh ra lửa giận, Giảm Phong Tiên Đế thì là thật bất hạnh trở thành hắn phát tiết lửa giận đối tượng. Võ Đế cùng Hoang Thiên Đế đi tới Diệp Thiên Đế trước mặt, ba cái cũng là liếc nhìn nhau bèn nhìn nhau cười, Hoang Thiên Đế ra vẻ khinh thường nói, không nghĩ tới bị ngươi đoạt cái danh tiếng, thực sự là làm người tức giận. Diệp Thiên Đế thoáng chắp tay, nói, nếu đã chế vậy liền nên thêm ra thêm chút sức, không phải sao? Hoang Thiên Đế hừ một tiếng, nói, biết rõ liền tốt. Võ Đế bật cười lớn, nói, có hai vị viện trợ ta đã rất thỏa mãn, trận đấu này chúng ta nhân tộc cũng coi là bắt lại. Võ Đế vừa dứt lời, Viêm Đế bên kia chiến trường cũng là phát ra to lớn tiếng rít, Phong Ngân Tiên Đế thân ảnh kèm theo một đạo vết máu trượt xuống chân trời, vẩy ra đầy trời vết vũ. Phong Thần tộc tứ đại tiên đế đều là đã bại dưới. Viêm Đế xuất hiện ở ba vị nhân tộc tiên đế trước mặt, cười nhạt nói, xem ra ta ngược lại thật ra hơi một kia. Diệp Thiên Đế nghiêm mặt chắp tay nói, không dám nhận, Viêm đế các hạ cùng Võ đế các hạ tại Phong Thần tộc tứ đại tiên đế trước mặt kiên trì lâu như thế, chính là ta thế hệ điển hình, thực sự không thể dùng cái này cho đùa. Dây cung động, Hoàng Tiên đế cũng là nghiêm túc một chút đầu, biểu thị đồng ý Diệp Tiên đế lời nói này. Phong Thần đạo nhân tại ngoại thành trọng trọng hừ một cái, phẫn nộ quát, đi thôi, đi người xuất hiện mắt. Bây giờ Phong Thần tộc thất bại đã là sự thật, cuốn quanh ở Phong Thần đạo nhân lửa giận trong lòng chính có thể thiêu đốt, trong khi nói tự nhiên không khách khí chút nào. Phong Thần tộc tứ đại tiên đế đều là ủ rũ, hộ tống Phong Thần đạo nhân rời đi trên phiến đại lục này, lần này chủng tộc xếp hạng giải thi đấu, bọn họ Phong Thần tộc cũng dừng ở đây rồi. Viêm đế, Võ đế, Hoang Thiên đế, Diệp Thiên đế tứ đại tiên đế về tới Diệp Hạo trước mặt, nụ cười trên mặt là không cầm được, chỉ nghe bốn người cùng kêu lên nói đến, may mắn không làm được bệnh. Diệp Hạo mỉm cười gật đầu, nói, các ngươi đều làm được rất không tệ, kế tiếp còn muốn tiếp tục ta cầu các ngươi rồi. Tứ đại tiên đế đều là mỉm cười gật đầu, tiếp xuống trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ vì nhân tộc chinh chiến chư tộc tiên đế, bọn họ cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo phải đối mặt tiên đế coi như một cái so một cái muốn cứng hãn. Vạn giới ấy bộ lúc này lại là lâm vào một trận cuồng loạn, trong đó đã có nhân tộc cuồng hỉ, cũng không ít thù địch chủng tộc cuồng nộ, Diệp Hạo cuối cùng chiêu này lật bản thật sự là để cho người ta quá khó có thể tin. Ai sẽ nghĩ đến Diệp Hạo thế mà Viêm đế Võ đế kéo dài thời gian, trong khoảng thời gian ngắn liền sáng tạo hai vị đại đế, thành công thay đổi cục diện, để cho nhân tộc lần thứ hai thắng được một bản tranh tài đâu. So sánh dưới, Phong Thần tộc lại trở thành Diệp Hạo danh tiếng một khối đá đặt chân, tất nhiên thanh danh ngã xuống, chuyện này đối với Phong Thần đạo nhân cũng là một cái tâm ma tồn tại, đối với Phong Thần tộc tứ đại tiên đế cũng là không thể tha thứ thất bại. Trận đấu này ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, phấn chấn nhân tộc lòng quân đồng thời, Phong Thần tộc bật khởi con đường đem trải rộng bụi gai. Hạo Thiên đại thần đây cũng quá mãnh liệt rồi a, sáng tạo hai vị đại đế mới dùng mấy ngày. Nếu là hắn thực lợi hại như vậy, ngày sau nhân tộc đại đế chẳng phải giống như dưới như sủi cảo sao? Dạng này nhân tộc ai có thể sánh ngang a? Phong Thần đạo nhân thật sự là quá không cẩn thận, nếu là sớm chút liền kiên quyết giải quyết Viêm đế cùng Võ đế không phải tốt, coi như trả giá đắt lớn một chút cũng không có quan hệ, bây giờ trực tiếp thua trận tranh tài tổn thất càng là thảm trọng a. Cái này vị Hạo Thiên đạo nhân thật sự là ngút trời kỳ tài. Nhân tộc có như thế bấy bộ đại bề, ngày sau quật khởi con đường tất nhiên thông thuận hết sức, xem ra chúng ta về sau cũng phải thi cho thật giỏi lo một lần cùng nhân tộc tạo mối quan hệ. Vạn giới bấy bộ một trận sôi trào, cũng là phát biểu lấy chính mình đối với Diệp Hạo thay đổi chiến cuộc kinh ngạc, đối với Diệp Hạo càng là một trận khen ngợi. Dù sao người của đại thiên vạn giới cũng là nhìn thực lực, Diệp Hạo có thể đánh bại Phong Thần đạo nhân cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề, đối với cường giả tôn kính để cho người của đại thiên vạn giới đối với Diệp Hạo triệt để đổi mới. Trước đó một hệ liệt không coi trọng Diệp Hạo luôn luận toàn bộ biến thành đối với Diệp Hạo ca ngợi, không ít người càng là đối với Diệp Hạo một trận tội phồng. Đặc biệt là tại nhân tộc ấy bổ lưới đám người bên trên, Diệp Hạo lúc đầu có Viêm đế cùng Võ đế đi theo, đã tương đương cường đại rồi, bây giờ càng là nhiều hơn Diệp Tiên đế cùng Hoang Thiên đế hai cái cường đại trợ lực, càng làm cho người đối với Diệp Hạo tự tin hơn gấp trăm lần. Mà Phong Thần đạo nhân phía trước tất cả huy hoàng đều theo cuộc chiến đấu này bị thua, trở thành Diệp Hạo danh khí lên cao bản đạp. Đại thiên vạn giới không ít người, càng đem Diệp Hạo định nghĩa là nhân tộc có hy vọng nhất mạnh nhất ấy bổ đại bê. Chương 479, danh ngạch có sức dụ dỗ nhất. Đồng thời bọn họ còn cho rằng nhân tộc phải chăng có thể vượt khởi, lớn nhất trình độ chính là nhìn Diệp Hạo phát huy. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Hạo đã trở thành nhân tộc mặt mũi đảm đương. Có thể có phải thế không, tất cả chủng tộc cũng là thiện ý nhìn thấy nhân tộc vượt khởi, tại không ít chủng tộc đối với nhân tộc luôn luận trở nên thân mật đồng thời, cũng không ít chủng tộc bắt đầu đối với nhân tộc châm chọc khiêu khích. Bọn họ là xuất phát từ một loại không thể gặp người khác tốt tâm thái, Diệp Hạo đại biểu nhân tộc vượt khởi đối với những người này căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng bọn hắn chính là hết lần này tới lần khác cảm thấy khó chịu. Bất quá là viết ra bốn vị đại đế mà thôi, thực tình không biết nhân tộc rốt cuộc là tại cao trào cái gì. Nói câu lời khó nghe, loại thực lực này tại đại thiên vạn giới nhiều chủng tộc như vậy bên trong, bất quá là trung lưu mà thôi. Đem hết toàn lực cuối cùng là bản, cũng mới chỉ có một trung lưu thực lực, nhân tộc còn muốn dựa vào cái này cái gọi là Hạo Thiên đạo nhân quật khởi. Quả thực là muốn cười rơi ta răng hàm. Chẳng qua là đánh bại cái Phong Thần tộc mà thôi, Phong Thần tộc tại vạn giới lại được cho gì đây? Khả năng tại thời kỳ thượng cổ thời điểm còn có thể xếp hàng đầu, thế nhưng là trên thực tế có mấy phần thực lực người nào không biết đây, chỉ như vậy một cái Phong Thần tộc đặt ở vạn giới đông đảo chủng tộc ở giữa căn bản một chút cũng không dễ thấy, nhân tộc có gì đáng tự hào. Ta đánh cược kế tiếp tranh tài nhân tộc tất nhiên bị thua. Nhân tộc căn bản không có khả năng có đi xuống cơ hội, cái này mấy trận tranh tài xuống tới nhân tộc thật sự là quá miễn cưỡng, nếu không là vận khí tốt đã sớm thua thảm. Mọi việc như thế ngôn luận tại vạn giới bấy bù bên trong sinh sôi lấy, đối với nhân tộc chửi bới bên tai không dứt. Mà nhân tộc lại làm sao có thể để cho dạng này ngôn luận tiếp tục đây, thế là liền có không ít nhân tộc ấy bù bên trong phản bác loại này lời nói, càng làm cho trận này luận chiến càng kịch liệt. Nói những lời này chủng tộc đều không biết có thể không thể tiến vào vạn giới chủng tộc xếp hạng đại chiến, thuần túy ăn không được bồ đào nói bồ đào chua, nhìn thấy ta nhân tộc quật khởi khó chịu mới như vậy chửi bới tộc ta, quả thực là quá hiểm ác. Bất kể nói thế nào, sự thật liền bày ở tất cả mọi người trước mặt, tộc ta Hạo Thiên đại thần chính là đánh bại Phong Thần đạo nhân, để cho ta tộc tiến vào top 25, có thể làm đến điểm này tại đại thiên vạn giới trong chủng tộc cũng chỉ có 25 cái. Không có loại thực lực này, chủng tộc xin mời ngươi im miệng tốt rồi. Có gan lời nói liền tới đánh bại ta Hạo Thiên đại thần, không có gan cũng đừng làm cái bàn phím hiệp, chỉ hiểu tại vạn giới bảy bộ bên trên châm chọc khiêu khích, các ngươi châm chọc người thế nhưng là các ngươi cả một đời đều không thể chạm đến độ cao, thật không biết các ngươi là từ đâu tới tự tin. Nhân tộc phản kích có thể nói là hết sức hữu lực, thực lực bày ở tất cả mọi người trước mặt, tại Diệp Hạo không có chân chính bị thua trước đó, đích xác rất nhiều người đều không thể phản bác điểm này. Hơn nữa Diệp Hạo xuất lĩnh nhân tộc giết vào chủng tộc xếp hạng cuộc tranh tài top 25, đích đích xác xác là vạn giới bên trong làm cho người chú mục thành tích. Sở dĩ một chút hữu tâm nhân trầm trọc khiêu khích, căn bản không có biểu hiện ra tác dụng, ngược lại là để cho nhân tộc thanh thế càng phát to lớn, tại đại thiên vạn giới bên trong nhân tộc cũng biến thành có không ít địa vị. Thế nhưng là đây hết thể dư luận ở một cái người phát ra tiếng về sau, triệt để cải biến. Tại bỉ nhân xem ra, một cái dựa vào vận khí thượng vị chủng tộc, không hảo hảo thu liễm, mà là trắng trợn kinh dương, thật sự là làm cho người đau lòng sự tình, thật hy vọng về sau tranh tài có thể đối với bên trên nhân tộc, khiến cái này vô chi chủng tộc mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi là chủng tộc mạnh mẽ thực lực. Đây là quy thần tộc ấy bồ đại bê, chân lý đạo nhân, mà hắn chính là đại biểu quy thần tộc xuất chiến vạn giới chủng tộc cuộc tranh tài nổi danh ấy bồ đại bê, đồng dạng sát nhập vào top 25. Bất đồng chính là, lúc trước trong trận đấu, chân lý đạo nhân thế nhưng là lấy gần như nghiền ép thức uy thế đánh bại đối thủ, tiến vào top 25 không có chút nào áp lực. Mà điểm trọng yếu nhất là, chân lý đạo nhân thế nhưng là đã sáng tạo ra 6 vị đại đế, thực lực thế này dù là đặt ở toàn bộ đại thiên vạn giới chủng tộc bên trong xếp hạng đại chiến, cũng coi là đứng đầu. Người khác đối với Diệp Hạo cơ tay múa chân sát thực không có sức thuyết phục, chỉ có thể nhìn ra bọn họ chưa chắc tính cách, thế nhưng là chân lý đạo nhân thế nhưng là thực sự nổi danh ấy bồ đại bê, hơn nữa đồng dạng xuất lĩnh quy thần tộc giết vào top 25, so sánh dưới tự nhiên có đối với Diệp Hạo soi mói tư lịch. Tại chân lý đạo nhân ấy bồ ban bố tin tức như vậy về sau, toàn bộ vạn giới ấy bồ lập tức nhấc lên vạn trượng sóng lớn, nguyên bản không ít ủng hộ Diệp Hạo chủng tộc đều lựa chọn bế âm thanh, dù sao ủng hộ của bọn hắn chỉ là bắt nguồn từ hảo cảm, không thể là vì một cái vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể quật khởi nhân tộc, mà lại đắc tội một cái chủng tộc thực sự mạnh mẽ. Mà trước đó đối với nhân tộc châm chọc khiêu khích người lại là nguyên một đám giống như là phê thuốc kích thích đồng dạng, thật tươi đạo nhân trở thành bọn họ kiên cố nhất hậu thuẫn, đối với nhân tộc chửi bới càng là như sóng biển một dạng từ vạn giới ấy bồ bên trên mãnh liệt cuộn trào ra ha ha ha, đánh mặt rồi à, còn nói chúng ta không có tư cách. Hiện tại chân lý đạo nhân đều nhìn không được, nhân tộc cẩu tạp toé môn bây giờ còn dám nhảy sao? Đi ra nhảy a, tại thực vị đạo nhân trước mặt dùng sức nhảy a. Ta mãnh liệt ủng hộ để cho Hạo Thiên đạo nhân cùng chân lý đạo nhân đến một trận tranh tài, giống như thực vị đạo nhân nói tới, để cho nhân tộc nhìn xem cái gì mới là chủng tộc thực sự mạnh mẽ. Nay cũng coi như hết, hiện tại đừng nói là chân lý đạo nhân, liền xem như top 25 những chủng tộc khác bảy bộ đại bê, thực lực cũng phải nghiền ép lên Hạo Thiên đạo nhân. Chân lý đạo nhân xuất thủ tất nhiên là để cho nhân tộc thảm bại, ta ngược lại cảm thấy nhân tộc tại còn không có mất mặt trước đó vẫn là sớm làm bỏ thi đấu tương đối tốt. Ngay tại vạn giới ấy bộ một đoàn loạn tao tao thời điểm, vạn giới chủng tộc xếp hạng đại chiến đối với lịch trình đổi mới, lập tức để cho nhiều người hơn đem ánh mắt thả tại vạn giới chủng tộc xếp hạng giải thi đấu bên trong. Bởi vì trước hai vòng tranh tài đã qua, sở dĩ bây giờ chủng tộc xếp hạng giải thi đấu chỉ còn lại 25 cái cường đại chủng tộc. Y dựa theo tranh tài 22 đối chiến quy định, kế tiếp tranh tài sẽ có một cái chủng tộc hội thu hoạch được luân không, không bị gặp đối thủ, danh ngạch, mà cái này luân không, không bị gặp đối thủ, danh ngạch sẽ có rút tham phương tức rút ra. Chương 480, ảnh hưởng khí vận tiên bảo cái này còn không phải mấu chốt, nơi quan trọng nhất là nếu là thu được cái này luân không, không bị gặp đối thủ, danh ngạch sẽ một mực luân không, không bị gặp đối thủ, đến tour thứ 6 thi đấu, cũng chính là top 8 chi tranh. Nói một cách khác, chỉ cần thu được danh ngạch này, sẽ trực tiếp tiến vào top 8. Có thể nghĩ danh ngạch này rốt cuộc là biết bao lửa nóng. Danh ngạch này không ngoài dự liệu cũng trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, nhiệt độ trực tiếp chính là vượt qua đối với Diệp Hạo dư luận. 25 lớn cường đại chủng tộc nhao nhao đối với danh ngạch này bày ra phi thường to lớn hứng thú, thế nhưng là cuộc tranh tài chủ sự đã tuyên bố, lần này luân không bị gặp đối thủ, danh ngạch sẽ lấy rút thăm hình thức sinh ra, ai cũng không thể tại dự rút thăm kết quả sở dĩ những cái này cường đại chủng tộc cũng chỉ có thể trơ mắt hô, cũng không thể tại cái gì. Đối với cái này cái tràn ngập vận khí thành phần luân không bị gặp đối thủ, danh ngạch, các đại chủng tộc cũng không có ý kiến. Mặc dù nhìn qua danh ngạch này tràn đầy vận khí cùng không ổn định thành phần, coi như một cái tương đối nhỏ yếu chủng tộc rút được danh ngạch này, cũng có thể trực tiếp tấn cấp top 8 thi đấu, có vẻ như vô cùng không công bằng. Nhưng là vạn giới người nội tâm đều hiểu, vận may như thế này cũng được xưng là khí vận, đồng dạng thuộc về chủng tộc thực lực 18 một loại, mỗi cái chủng tộc mạnh mẽ đều có thuộc về tự thân khí vận. Tốt khí vận có thể làm cho bọn họ tiếp tục bảo trì cường đại, khinh thường vạn giới, nhưng nếu là kém cỏi khí vận giáng lâm, liền xem như đại thiên vạn giới đệ nhất chủng tộc mạnh mẽ, cũng tránh không được thất bại kết cục. Sở dĩ khí vận đối với vạn giới các đại chủng tộc mà nói đều vô cùng trọng yếu, ai có thể thu hoạch được cái này luân không bị gặp đối thủ, danh ngạch cũng coi là chủng tộc khí vận đến. Thực tốt hy vọng chúng ta có thể thu hoạch được danh ngạch này à, trực tiếp tấn thăng đến vòng bán kết, loại chuyện tốt này ai không muốn đụng phải à. Đúng à, luân không bị gặp đối thủ, 3 trận tranh tài, thiếu 3 lần cùng cường giả đối địch phong hiểm, loại cám dỗ này thật sự là quá lớn. Thực không thể nghĩ một chút biện pháp thu hoạch được cái này luân không bị gặp đối thủ, danh ngạch sao? Hẳn là không thể. Khí vận loại vật này liền xem như thánh nhân cũng chi phối không được, chỉ có thể nhìn một chút rốt cuộc là ai vận khí tương đối tốt. Đối với cái này cái luân không bị gặp đối thủ, danh ngạch, top 25 chủng tộc đều hết sức coi trọng. Mặc kệ thực lực bản thân như thế nào, dù sao có thể thu hoạch được loại này khí vận tán đồng, là đối với chủng tộc một cái thực lực tán đồng, lại có thể tại chủng tộc bên trong tăng lớn tự thân tán đồng cảm giác, thật sự là một cái khá vô cùng danh ngạch. Liền xem như trước đó châm chọc Diệp Hạo chân lý đạo nhân, cũng ở đây bấy bổ dâng tấu chương bày ra chính mình đối với cái này luân không bị gặp đối thủ, danh ngạch hứng thú. Hy vọng chính mình khí vận có thể thu hoạch được cái này luôn không bị gặp đối thủ, danh sách. Xem như côn thần tộc ấy bồ đại bê, thực màn trướng đạo khí vận của người tự nhiên cũng là không sai, cho nên đối với danh ngạch này chân lý đạo nhân trong lời nói cũng là khá là đắc ý, phảng phất được danh ngạch này người là hắn một dạng. Không có gì ngoài thực bắt người, không ít cường đại chủng tộc ấy bố đại vê đồng dạng không cam lòng yếu thế, đều là biểu đạt ra chính mình khí vận đồng dạng không sai, thu hoạch được danh ngạch này cơ hội cũng không nhỏ. Danh ngạch này thu hoạch được hay không, cũng không phải dựa vào cửa miệng lưỡi, muốn thu hoạch được danh ngạch này kỳ thật cũng không phải chỉ có thể đơn thuần dựa vào vật khí, chỉ cần mua sắm một chút có thể tăng cường cá nhân khí vận tiên bảo là được. Một cái ấy bố đại vê nói ra mấu chốt trong đó, nếu là thông thường ấy bố đại vê, chỉ sợ còn không có như vậy nhiều người như vậy chú ý, thế nhưng là cái này có can đảm châm chọc chân lý đạo nhân ấy bố đại vê, đã có lực lượng như vậy cùng tư lịch hắn chính là dị ma tộc ấy bồ đại bê, dị ma pháp nhân. So với vạn giới nổi tiếng chân lý đạo nhân, cái này dị ma pháp nhân thanh danh sẽ chỉ càng hơn một bậc, hắn nhưng là dị ma tộc nguyên thủy nhất ấy bồ đại bê, nội tình chi thâm hậu viễn siêu một dạng chủng tộc ấy bồ đại bê. Lần này cũng là đại biểu dị ma tộc tham gia vạn giới chủng tộc xếp hạng giải thi đấu, chiến tích cùng chân lý đạo nhân giống như lúc, thậm chí càng thêm dũng mãnh. Nghe nói tại dị ma pháp nhân trước mặt chủng tộc khác ấy bồ đại bê, cũng là chịu khổ bị ngược vận mệnh, mà trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân chính là dị ma pháp nhân dưới cờ rất nhiều đại đế bên trong, có một tôn đại đế dĩ nhiên phá đế vì hoàng. Có được một tôn tiên hoàng dị ma pháp nhân, tự nhiên là có thể tùy tiện đánh bại thông thường ấy bộ đại vê cùng phổ thông tiên đế. Dị ma pháp nhân lời nói cũng nhắc nhở không ít người, mặc dù nói khí vận loại vật này hư vô phiêu xa, khó mà nắm vững, thế nhưng là cũng không phải thật hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng. Chính như dị ma pháp nhân trong miệng nói tới, vạn giới bên trong tồn tại ảnh hưởng khí vận tiên bảo, nếu là có thể mua sắm loại này tiên bảo, không chừng liền có thể thu hoạch được cái này chân quý luân không, không bị gặp đối thủ, danh lệch. Không ít ấy bộ đại vê đồng thời mở ra vạn giới ấy bộ thương thành, bắt đầu xem đặt ở vạn giới ấy bộ thương thành có thể gia tăng khí vận tiên bảo, mà trong đó tự nhiên bao gồm Diệp Hạo. Diệp Hạo đối với trên mạng dư luận tự nhiên là không quá để ý, nhưng là đối với cái này cái thất bại danh ngạch lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu là Diệp Hạo có thể thất bại 3 lượt tranh tài, trung gian thế nhưng là tiết kiệm quá nhiều thời gian, mà Diệp Hạo lúc này thiếu hụt nhất chính là thời gian. Trước đó Diệp Hạo có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo 2 vị đại đế, nhìn như hữu kinh vô hiểm, nhưng là Diệp Hạo biết rõ, liền xem như loại này nhìn như thời gian rất ngắn, thế nhưng là 083 là cần nhất định trầm tích tích lũy. Nếu có thể cho Diệp Hạo lại nhiều một chút thời gian, Diệp Hạo đối với tiếp xuống tranh tài hội còn có lòng tin. Mà cái này luôn không, không bị gặp đối thủ, danh ngạch, không thể nghi ngờ chính là cái này có thể cho Diệp Hạo kéo dài thời gian thời cơ. Diệp Hạo mở ra vạn giới ấy bổ thương thành, trực tiếp lục soát liên quan tới có thể cho gia tăng khí vận tiên bảo, nhưng khi nhìn đến tiên bảo lập tức, liền xem như Diệp Hạo cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Những cái này tiên bảo cũng quá quý rồi a. Liền xem như bây giờ thân gia có phần dày Diệp Hạo, cũng không nhịn được kêu ra tiếng. Nhìn xem vạn giới ấy bổ thương thành những cái kia tiên bảo giá cả đằng sau cái kia một thật dài số không, nhìn qua đều có một loại thị giác lực trùng kích. Hoàng vận chi thạch, 30 vạn cực phẩm linh thạch. Đế khí giới, 35 vạn cực phẩm linh thạch. May mắn nguyên bản, 45 vạn cực phẩm linh thạch. Diệp Hạo nhịn không được cười khổ lên tiếng, nói, những cái này tăng cường khí vận tiên bảo đắt đến quá bất hợp lý rồi à, người bình thường ai có thể mua được nha. Chương 481, tài lực đại chiến. Đối với Diệp Hạo mà nói, những cái này giá cả mặc dù có thể tiếp nhận, thế nhưng là đồng dạng là có chút đau lòng giá cả. Diệp Hạo không khỏi thở dài một hơi, thế nhưng là cái này luôn không, không bị gặp đối thủ, vị trí đối với Diệp Hạo thật sự là quá trọng yếu, loại này tốn hao là nhất định phải, sở dĩ Diệp Hạo cũng không định tiết kiệm số tiền kia. Ngay tại Diệp Hạo chọn chúng may mắn nguyên bản, muốn dùng cái này tăng lên chính mình khí vận thời điểm, Diệp Hạo đột nhiên phát hiện một vấn đề. Loại này tiên bảo mặc dù có thể tăng lên cái khí vận của người, nhưng đó cũng chỉ là đối với thông thường tiên nhân mà nói. Mà Diệp Hạo xem như nhân tộc ấy bộ đại về, tại nhất tộc khí vận bên trong chiếm cứ lấy phi thường to lớn tỉ trọng, bởi vậy muốn tăng lên khí vận cũng cần càng cường đại hơn tiên bảo. Một dạng tiên bảo căn bản một chút tác dụng đều không có, mà may mắn nguyên bản chính là thuộc về loại này vô dụng tiên bảo. Không thể nào, loại này tiên bảo thế mà không cách nào tăng lên ta khí vận. Xem ra trở thành ấy bộ đại vê cũng là có tốt có xấu. Diệp Hạo đối với cái này hết sức bất mãn, đơn thuần tăng lên khí vận tiên bảo đã mắc như vậy có thể tăng lên ấy bộ đại vê khí vận tiên bảo là có đắt cỡ nào nha. Vạn giới ấy bộ thương thành tựa hồ cũng cảm thấy không ít ấy bộ đại vê có vào tay tăng lên bọn họ khí vận tiên bảo, sở dĩ tại trong khoảng thời gian ngắn, chính là thống kê ra bây giờ trong thương thành có thể tăng lên ấy bộ đại vê khí vận tiên bảo. Ngay tại Diệp Hạo lúc sầu mi khổ kiểm, người bổ thương thành phát ra nhắc nhở luân không, không bị gặp đối thủ, tịch vị lựa chọn, chính là khí vận tiên bảo thời đại, tốt nhất khí vận tiên bảo đều ở nơi này. Diệp Hạo nhìn thấy dạng này tiêu đề cũng là bó tay rồi, tục ngữ nói thương gia bất lương, quả nhiên muốn kiếm tiền đều không để ý tới, vạn giới ấy bổ thương thành đồng dạng là đạo lý này, đói khát doanh tiêu sách lược chơi đến quá chuẩn mất. Bất quá Diệp Hạo vẫn là cam tâm tình nguyện ấn mở kết nối, biết rõ ngươi muốn bị làm thịt một đao, thế nhưng là vẫn là cam tâm tình nguyện bỏ ra, đây cũng là thương gia sáng suốt chỗ. Thăng phúc chi phủ, thích hợp với ấy bổ đại về. Đeo đeo ở trên người có thể tăng lên bản thân khí vận 10, vạn giới bên trong tốt nhất hộ thân phù một trong, chỉ bán 80 vạn cực phẩm linh thạch. Ma tinh cầu, thích hợp với ấy bộ đại bê, khảm nạm tại vũ khí phía trên không chỉ có thể tăng lên bản thân khí vận 15, càng có khả năng tăng lên vũ khí phẩm chất, chỉ bán 130 vạn cực phẩm linh thạch. Tinh vận đầu liên, thích hợp với ấy bộ đại bê, đội ở trên đầu có thể tăng lên bản thân khí vận 25, thậm chí có thể chống đối tiên đế cấp bậc cường giả một kích toàn lực, giá bán bèn bèn vì 300 vạn cực phẩm linh thạch. Diệp Hạo nhìn xem cái này hoa cả mắt thương phẩm, có chút nhức đầu gãi gãi đầu. Những cái này tiên bảo cũng quá quý rồi à? Cũng liền Diệp Hạo tài đại khí thô, còn có tâm tư xem tiếp đi. Nếu là đổi lại một dạng ấy bồ đại bê, chỉ sợ sớm đã lắc đầu đóng lại cái này kết nối. Diệp Hạo biết rõ những cái này tiên bảo đọc sách đi tựa hồ có thể đối với mấy bộ đại vệ bắt đầu không ít tăng lên khí vận tác dụng, thế nhưng là những cái này còn xa xa không tính là gì, hơn nữa những linh thạch này đối với top 25 rất nhiều cường đại chủng tộc ấy bộ đại vệ mà nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận giá cả. Mấu chốt nhất là, những cái này tăng lên khí vận tiên bảo cũng không bảo đảm nhất định có thể đủ thu hoạch được tỉ vị, nói một cách khác, trước mắt Diệp Hạo những cái này bị khoác lác thiên hoa loạn truy tiên bảo, đối với Diệp Hạo các loại ấy bộ đại vệ căn bản một chút tác dụng đều không có. Bọn họ cần một kiện đầy đủ nghịch tiên, có thể cam đoan có thể lập tức thay đổi khí vận tiên bảo. Mà loại kia tiên bảo, tất nhiên là cao quý nhất khí vận tiên bảo. Sở dĩ Diệp Hạo hít sâu một hơi, trực tiếp mở ra sàng chọn, tuyển định cao quý nhất khí vận tiên bảo, xuất hiện ở Diệp Hạo trước mặt là một khỏa bảo châu màu tím, tản ra làm cho người tâm huyễn thần huyễn quang mang, rất để cho người ta đắm chìm vào trong đó hào quang. Phá ách châu, thích hợp với tất cả người, có thể tăng lên đeo nhân khí vận chuyển 100, tác dụng lớn nhất chính là có thể tích lũy thiên địa khí vận, tích lũy đến một đoạn thời gian liền có thể để cho chủ nhân tao ngộ một kiện thiên đại may mắn, loại này may mắn thậm chí đủ để cải biến một người nhân sinh vận mệnh. Tuyệt đối nghịch thiên khí vận trang bị, nhất làm cho người động tâm là, cái này khí vận tiên bảo đời trước chủ nhân đã sớm qua đời hơn mấy trăm năm, đặt ở ấy bồ thương thành cũng là mấy trăm năm lâu, trong đó tích lũy khí vận làm cho người tâm động. Thậm chí có thể nói, chỉ cần thu được phá ách châu, đem phá ách châu khí vận phát huy ra, nhất định để cho chủ nhân thu hoạch được cái kia luân hồng, không bị gặp đối thủ, vị trí. Thế nhưng là chính là như vậy nghịch thiên một kiện tiên bảo, giá bán 500 bạc cực, phẩm linh thạch một cái làm cho người liễu lưỡi con số. Liền xem như Diệp Hạo nhìn thấy cái số này cũng không nhịn được sợ hai than một tiếng, cái giá tiền này cũng quá kinh khủng đi. Nếu là 500 vạn cực phẩm linh thạch đặt ở vạn giới bên trong, chỉ sợ tổ kiến một cái siêu nhất lưu thế lực cũng không thành vấn đề, có thể thấy được cái giá tiền này đến cùng khủng bố cỡ nào. Cùng Diệp Hạo một dạng, top 25 chủng tộc ấy bộ đại vệ cũng đưa ánh mắt đặt ở phá ách châu phía trên. Cái này nghịch thiên khí vận tiên bảo thật sự là làm cho người rất động lòng, cho dù là tại những cái này mắt cao hơn giới bảy bộ đại vệ trong mắt cũng giống như thế. Loại này khí vận tiên bảo nếu là có thể thu hoạch được, không chỉ có riêng là một cái luân không, không bị gặp đối thủ, vị trí đơn giản như vậy, thậm chí khả năng khiến cái này bảy bộ đại vệ một lần nữa dấy lên sáng tác kích tình, viết ra rung động vạn giới tác phẩm. Bọn họ thấy bộ đại vệ cấp bậc cũng sẽ vì vậy mà tiến thêm một bước, cái này không chỉ có riêng là một cái luân không, không bị gặp đối thủ, tịch vị có thể sánh ngang chỗ tốt, sở dĩ nhìn như 500 vạn cực phẩm linh thạch, kỳ thực bên trên vô cùng đáng giá. Rất nhiều lấy bộ đại vệ cũng không có che giấu chính mình đối với phá ách châu khát vọng, thậm chí có người còn cân nhắc cùng ấy bộ thương thành thương lượng một chút, nếu là giá cả có thể kém hơn nữa điểm một cái, bọn họ không chừng liền muốn hào khí đem phá ách châu mua. Bất quá cái này hiển nhiên là ảo tưởng, vạn giới ấy bộ thương thành tự thành một giới, cũng có tự thân giá trị phán đoán, phá ách châu 500 vạn cực phẩm linh thạch là quy định tốt, dĩ nhiên không phải tùy tiện một cái ấy bộ đại vệ tới nói hai câu liền có thể hạ giá. Một chút tài lực đơn bạc ấy bộ đại vệ đối với cái này cũng chỉ có thể coi như thôi, dù sao khí vận loại vật này hư vô phiêu xa, hơn nữa bọn họ khí vận cũng không có đặc biệt kém cỏi, phá ách châu đối bọn hắn có thể làm được cực độ dễ hoa trên gấm, nhưng là chân chính thực tế tác dụng nhưng cũng không biết có thể có bao nhiêu. Chương 482, chúng ta trịnh trọng hứa hẹn không mua sắm phá ách châu có thể hiểu như vậy, phá ách châu xem như đại thiên vạn giới bên trong cực độ xa xỉ phẩm, nhưng lại không phải nhu yếu phẩm, nếu là bởi vì mua cái này xa xỉ phẩm dẫn đến bản thân táng ra bại sản, mặc cho ai nhìn cũng là một cái không có lợi lắm giao dịch. Ngay tại một chút ấy bộ đại vệ biết khó mà lui thời điểm, một số người ánh mắt cũng liền vì vậy mà chuyển gì, thả ở nơi đó tài lực đầy đủ lấy bộ đại vệ trên người, tỉ như chân lý đạo nhân, tỉ như dị ma pháp nhân. Rất nhiều người đều đang tư tin hỏi thăm chân lý đạo nhân cùng dị ma pháp nhân, xem như số lượng không nhiều có hùng hậu như vậy tài lực ấy bộ đại vệ, sẽ xuất thủ mua phá ách châu. Chân lý đạo nhân cùng dị ma pháp nhân đồng dạng tại tụ tập lấy chuyện như vậy, 500 vạn cực phẩm linh thạch bọn họ tự nhiên là lấy ra được đến, bất quá vậy cũng là một bút rất lớn chi tiêu. Đối với bọn hắn loại này thân gia hùng hậu ấy bộ đại vệ mà nói, 500 vạn cực phẩm linh thạch cũng là không ít tốn hao, nếu như bọn họ chỉ là lẻ loi một mình ấy bộ đại vệ, số tiền kia không chừng hoa liền hoa. Nhưng là bọn họ không chỉ có riêng là một thân một mình, tại riêng mình trong chủng tộc, chân lý đạo nhân cùng dị ma pháp nhân cũng là hưởng dự nổi danh đại nhân vật, cũng ở đây riêng phần mình trong chủng tộc có được đã lâu dài rằng giặc lịch sử lắng đọng, cái này cũng đưa đến phía sau bọn họ có riêng phần mình sáng lập môn phái, tông môn còn có gia tộc. Mà bọn họ tại riêng phần mình trong môn phái cũng là tông sư tổ gia tồn tại, bọn họ thu nhập rất lớn một bộ phận phải ủng hộ môn hạ thế lực, cái này cũng đưa đến bọn họ mặc dù thu nhập hùng hậu, nội tình thâm trầm, nhưng là trên thực tế cũng bị môn phái gia tộc sở khiên chế. Muốn móc ra một khoản tiền lớn như vậy tài, tất nhiên sẽ dẫn đến bọn họ môn hạ thực lực bị hao tổn căn cơ bất ổn, thậm chí ảnh hưởng về sau tiềm lực phát triển. Sở dĩ thực màn chướng đạo nhân cùng dị ma pháp nhân trong lúc nhất thời cũng xuống không biết quyết tâm bỏ ra 500 vạn cực phẩm linh thạch, một mực đều ở thống khổ trong quân quyết. Không có gì ngoài hai vị này nổi tiếng ấy bộ đại vệ, rất nhiều top 25 chủng tộc ấy bộ đại vệ đã nhao nhao biểu thị, chính mình sẽ không mua sắm phá ách châu. Trong bọn họ có không ít cùng chân lý đạo nhân, dị ma pháp nhân một dạng lo lắng, vì môn hạ thế lực phát triển, bọn họ không thể tùy tiện vận dụng quá nhiều linh thạch. Thuống hồ phá ách châu cũng không phải bắt buộc đồ vật, sở dĩ bọn họ rất sung sướng đều lựa chọn từ bỏ mua sắm. Đương nhiên cũng có một chút ấy bộ đại bề, mặc dù mua không nổi phá ách châu loại này nghịch thiên khí vận tiên bảo, nhưng cũng là xuất thủ mua một chút không sai khí vận tiên bảo, nói đến cùng bọn họ đối với cái kia luân hồng, không bị gặp đối thủ, tịch vị vẫn có không nhỏ ý tưởng. Không bao lâu, phần lớn ấy bộ đại bề đều đã rõ ràng tỏ thái độ, sẽ không mua sắm phá ách châu cái này bảo, dù sao cái giá tiền này cùng phá ách châu tác dụng đồng dạng, thực sự quá nghịch thiên. Dự thi top 25 trong chủng tộc, cũng chỉ còn lại Thật Tươi đạo nhân, Dị Ma pháp nhân cùng Diệp Hạo còn không có biểu thái. Diệp Hạo tự nhiên là muốn mua xuống Phá Ách Châu, bất quá Diệp Hạo cũng không có trực tiếp xuất thủ, bây giờ có không ít Hủy Bộ đại vệ tại nhắm vào mình, trong đó bao gồm Chân Lý đạo nhân cùng Khát Ma pháp. Dị Ma pháp nhân mặc dù không có giống Chân Lý đạo nhân đồng dạng tại Hủy Bộ bên trên phát biểu cái nhìn, dèm pha Diệp Hạo ý tứ, nhưng là từ Dị Ma pháp nhân phía trước Hủy Bộ tin tức cũng là có thể nhìn ra được. Dị Ma pháp nhân cũng không coi trọng Tân Tấn Hủy Bộ đại vệ, đương nhiên hắn cũng không coi trọng gần nhất quật khởi chủng tộc, mà đại biểu trong đó chính là nhân tộc cùng Diệp Hạo. Dị Ma pháp nhân rõ ràng là một cái rất có thành phụ Hủy Bộ đại vệ, đối đãi sự tình cũng là tương đối hàm hồ thái độ, bất quá Diệp Hạo còn có thể cảm giác được Dị Ma pháp nhân đối với mình khinh thường, đây là một loại trực giác. Diệp Hạo cho đến nay không có xuất thủ nguyên nhân, chính là bắt nguồn ở đây. Hắn biết rõ Chân Lý đạo nhân cùng Dị Ma pháp nhân sau lưng đều có thế lực của chính mình cùng gia tộc, sở dĩ tốn hao to lớn mua sắm Phá Ách Châu là phi thường không lý trí lựa chọn. Bọn họ sau cùng lựa chọn sẽ chỉ là từ bỏ. Nhưng nếu là Diệp Hạo bây giờ xuất thủ liền không nhất định, không chừng Chân Lý đạo nhân cùng Dị Ma pháp nhân hội thừa cơ làm một đợt loạn, cho dù là Diệp Hạo quyết định mua lúc mua thừa cơ vật giá lên một, như vậy lời nói Diệp Hạo sẽ phi thường khó chịu. Liền xem như Diệp Hạo tương kế tiểu kế đem Phá Ách Châu nhường ra đi, đến một lần bọn họ liền có thể tuyệt đối khí vận ưu thế thu hoạch được luân không, không bị gặp đối thủ, tịch vị, thứ hai đối với Diệp Hạo thanh danh cũng là một loại đả kích. Mà hai vị ấy bộ đại về chẳng qua là tổn thất điểm một cái trái với điều ước không mua tiền tài, mà điểm ấy phí bồi thường vi phạm hợp đồng bọn họ còn tuyệt đối tổn thất bắt đầu. Đây cũng là Diệp Hạo lớn nhất lo lắng, sở dĩ Diệp Hạo mới có thể thờ ơ, không biểu lộ thái độ cũng không ra mặt. Dị Ma pháp nhân cùng Chân Lý đạo nhân lúc này cũng là xoắn xuýt, bọn họ cũng không muốn vì cái này tiền bảo tốn hao thật lớn như thế, dù sao lấy thực lực của bọn hắn, tiến vào top 8 cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột, mua sắm Phá Ách Châu hơi có điểm đối với mình không tự tin cảm giác. Nói một cách khác, bọn họ mặc dù có mua sắm Phá Ách Châu tài lực, thế nhưng là cũng không có mua sắm Phá Ách Châu tất yếu. Sở dĩ qua một đoạn thời gian về sau, rất nhiều fan hâm mộ chú ý hỏi thăm một chút, Dị Ma pháp nhân cùng Chân Lý đạo nhân rốt cục tuyên bố chính mình không cần Phá Châu loại này khí vận tiên bảo, cũng không tất yếu mua sắm. Đây là bọn hắn đối với thực lực bản thân tự tin, hai người thậm chí còn nói rõ một cái quan điểm. Từng cái Phá Ách Châu chỉ có đối với thực lực bản thân không tự tin ấy bộ đại vệ mới có thể mua sắm. Cái quan điểm này chủ yếu là vì phòng ngừa một chút hữu tâm ấy bộ đại vệ mua sắm Phá Ách Châu, cho dù có ấy bộ đại vệ mua sắm Phá Ách Châu, cũng phải con bên trên cái này không tự tin cái nặng, mà cái này nhằm vào đối tượng không thể nghi ngờ chính là còn không có tỏ thái độ Diệp Hạo từng cái nhân tộc Hạo Thiên đạo nhân. Theo bọn hắn nghĩ, có nặng nghề như vậy cái nặng, Diệp Hạo coi như muốn mua Phá Ách Châu cũng phải thật tốt suy tính một chút điểm này, dù sao được người xưng là không tự tin cũng không là một chuyện tốt, huống chi là bọn họ loại này đối với thanh danh cực kỳ trân trọng ấy bố đại vệ, nhưng là bọn họ hết lần này tới lần khác xem thường Diệp Hạo ra mặt, tất nhiên mua sắm Phá Ách Châu đối với Diệp Hạo có tuyệt đối chỗ tốt, vì Diệp Hạo tranh thủ được thời gian quý giá, Diệp Hạo như thế nào lại để ý tới cái này cái gọi là thanh danh gánh nặng đâu. Chương 483, thép tốt dùng ở trên lưới đao dù sao chỉ cần cuối cùng có thể thể hiện ra tuyệt đối thực lực cường đại, như vậy loại thanh âm này tự nhiên là tự sụp đổ. Bởi vậy ngay tại Dị Ma pháp nhân, Chân Lý đạo nhân hai vị ấy bố đại vệ đồng thời tuyên bố từ bỏ mua ngày thứ hai, cũng là sắp rút thăm quyết định luân không, không bị gặp đối thủ, tịch vị một ngày trước, Diệp Hạo quyết đoán tại ấy bố bên trên tuyên bố chính mình muốn mua Phá Ách Châu. Một giây sau, Diệp Hạo liền tại ấy bố bên dưới thương thành đơn, trực tiếp duy nhất một lần thanh toán 500 vạn cực phẩm linh thạch. Vạn giới ấy bố lập tức một mảnh xôn xao. Không ai từng nghĩ tới Diệp Hạo cư lại vào lúc này mua Phá Ách Châu, ngay cả Dị Ma pháp nhân cùng Chân Lý đạo nhân cũng là một mặt ngộp bức. Như vậy dứt khoát như vậy quả quyết liền mua 500 vạn cực phẩm linh thạch tiên bảo, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ gánh vác không tự tin bêu danh sao? Thế nhưng là Diệp Hạo hết lần này tới lần khác chính là làm như vậy, làm được làm cho người mười điểm biệt khuất, làm cho người có khí không nói ra được. Bởi vì là 500 vạn cực phẩm linh thạch lớn giao dịch, sở dĩ ấy bù thương thành bên kia cũng là làm ra cực phản ứng nhanh, tại Diệp Hạo trả đồng thời, Phá Ách Châu cũng từ chuyên môn không gian đường hầm bí mật chuyển đến Diệp Hạo trước mặt. Diệp Hạo nhìn xem trước mặt viên này tản ra từ quang tường vân Phá Ách Châu, khóe miệng ý cười là không che giấu được. Mặc dù viên này Phá Ách Châu giá trị khoảng chừng 500 vạn cực phẩm linh thạch, để cho Diệp Hạo có phần là đau lòng một phen, thế nhưng là Diệp Hạo một cái người cô đơn, tu vi lại thấp, bình thường dùng linh thạch đối với Diệp Hạo thân gia mà nói chỉ là tay lông mưa mà thôi. Chớ nói chi là hoàn toàn không có cái gì gia tộc, môn phái, thế lực là cần Diệp Hạo cung cấp linh thạch đến cung cấp nuôi dưỡng, bởi vậy Diệp Hạo linh thạch để đó cũng là để đó, còn không bằng tiêu xài đâu. Cái này kêu là thép tốt dùng ở trên lưới đao a. Diệp Hạo quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này có thể Phá Ách Châu, không hổ là nghịch thiên khí vận tiên bảo, liền xem như đặt ở trên tay cũng có một loại để cho người ta thoải mái nói không ra lời cảm giác, phản phất mọi thứ đều có thể tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý một dạng. Đây là một loại rất khó hiểu diệu rồi lại rất làm cho người khác thoải mái tâm tình. Có vật này, rút tham luôn không, không bị gặp đối thủ, tịch vị liền là của ta. Diệp Hạo nhịn không được cười nói, có chút cắt ngón tay, để cho huyết dịch nhỏ tại Phá Ách Châu phía trên, đây là để cho Phá Ách Châu nhận chủ quá trình. Diệp Hạo trong tay Phá Ách Châu lập tức tản ra làm cho người mê miễn tử quang, chiếu rọi tại Diệp Hạo trên người, mà Diệp Hạo thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng nổi lên một cỗ thế gian vì lớn, có thể chỉ riêng ta phúc trí cảm giác. Diệp Hạo biết rõ, đây là Phá Ách Châu những năm gần đây tích lũy được khí vận chút xuống tại trên người mình cảm giác, cũng là Phá Ách Châu nghịch thiên nhất một cái năng lực. Ngay tại Diệp Hạo khai tâm thời điểm, toàn bộ vạn giới bấy bộ đều muốn sôi trào lên, nguyên nhân trọng yếu nhất tự nhiên là Diệp Hạo đại thủ bút mua Phá Ách Châu. Diệp Hạo fan hâm mộ nhao nhao vui mừng vui sướng. cái này bất chính chính nói rõ Diệp Hạo có cực lớn có thể sẽ được cái kia luân không, không bị gặp đối thủ, tịch bị sao? Kể từ đó, nhân tộc liền có thể trực tiếp tiến vào top 8, đây chính là nhân tộc chưa từng có thành tích tốt ta. Cứ việc cái thành tích này tới có phần có chút hơi nước là được. Mà cựu thị Diệp Hạo còn lại chủng tộc đám người, lại là bắt đầu rồi bọn họ biểu diễn. Bọn họ một cái tiếp lấy một cái tại lấy bồ bên trên thống mạng, tại sao có thể có dạng này lấy bồ đại bê, vì tranh tài thắng lợi không từ thủ đoạn, thậm chí còn vận dụng như vậy bẩn thỉu thủ đoạn. Cái này thật sự là quá cho lấy bồ đại bê cái quần thể này mất thể diện. Dạng này lấy bồ đại bê dựa vào cái gì còn có mặt mũi sống sót, tiếp tục làm tôn quý màu lam lấy bồ đại bê. Ngay cả thực quát người cùng dị ma pháp nhân cũng không nhìn nổi, nhao nhao tại lấy bồ thượng bình đánh Diệp Hạo. Chân lý đạo nhân phát biểu lấy bồ nói, thực tình không biết có chút lấy bồ đại bê, đến cùng có tư cách gì tham gia chủng tộc xếp hạng giải thi đấu. Tấn cấp toàn bộ nhờ vật khí, như vậy thì xem như lăn lộn đến cuối cùng, chỉ sợ cũng là một cái không được ưa chuộng hậu quả. Dị ma pháp nhân cũng là phát biểu đấy bồ nói, hy vọng sau này vạn giới chủng tộc xếp hạng tranh tài, phải thêm lớn đối với chủng tộc lực lượng đánh giá, bằng không thì lộn xộn cái gì chủng tộc đều có thể trà trộn vào đến, gần nhất đích thật là bị những cái này chủng tộc nhỏ chỗ chán ghét. Hai đại đấy bồ đại vê đại biểu tộc cùng dị ma tộc đều như vậy tỏ thái độ, không ít người càng là trực tiếp cao trào, bắt đầu phun lớn phun mạnh. Thậm chí còn có người ác độc nguyền rủa Diệp Hạo, hy vọng Diệp Hạo hoa dưới giá cao lại không cách nào rút đến luân hùng, không bị gặp đối thủ, thì bị trở thành không có chút nào khí vận lấy bồ đại bê, cuối cùng đỉnh bất phiên thân. Hạo Thiên đạo nhân thực thật là buồn nôn, ta chưa từng có gặp qua ác tâm như vậy lấy bồ đại bê. Vì thắng lợi không từ thủ đoạn, hắn đại biểu nhân tộc tất nhiên cũng không có gì đặc biệt, còn muốn nhân tộc vượt khởi đâu. Đủ loại này tộc không diệt vong liền đã rất tốt. Nếu là Hạo Thiên đạo nhân mua phá Ách Châu về sau, vẫn là không cách nào thu hoạch được luân hùng, không bị gặp đối thủ, trâu ngồi, vậy thì tốt rồi chơi. Về sau hắn tất nhiên sẽ thân bại danh liệt, phá Ách Châu đều không cứu vớt được vận mệnh của hắn. Nhìn như vậy đến, cái này phá Ách Châu ngược lại là cái họa vật nhà, cảm tạ chân lý đạo nhân không có mua cái này tiên bảo. Kỳ thật hắn đã đâm lao phải theo lao, tất nhiên mua phá Ách Châu liền nhất định phải rút đến luân hùng, không bị gặp đối thủ, tịch bị, bằng không, Hạo Thiên đạo nhân dạng này không có chút nào khí vận có thể nói lấy bù lại bê, chỉ sợ cũng không tiếp tục tồn tại đi xuống cần thiết ta. Đối mặt đông đảo nhục mạ nguyên rủa thanh âm, Diệp Hạo fan hâm mộ tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế phản kích đứng lên. Vạn giới chủng tộc xếp hạng đại chiến lúc nào quy định không thể mua sắm khí vận tiên bảo. Tại phá Ách Châu các loại khí vận tiên bảo đẩy ra trước đó, cũng không ít mấy bộ đại vê chú ý, chỉ bất quá không có Hạo Thiên đại thần như vậy tài lực hùng hậu mà thôi. Lại nói không phải còn có không ít mấy bộ đại vê cũng đều mua khí vận tiên bảo sao? Những cái kia có ý khác người, lại vẫn cứ đều đem đầu mâu đều chỉ hướng Hạo Thiên đại thần, song đánh dấu đến cũng quá đáng, thật là buồn nôn a. Hạo Thiên đại thần cái nào một trận đấu là dựa vào vận khí đánh thắng? Mỗi một thanh cũng là Hạo Thiên đại thần cùng dưới cờ tiên đế nỗ lực kết quả. Các ngươi dựa vào cái gì phun Hạo Thiên đại thần? Có vận khí cũng là thực lực một loại, đây là vạn giới đều công nhận pháp tắc. Các ngươi dựa vào cái gì nói người khác không phải, các ngươi có bản lĩnh cũng thử xem nha. Chương 484, lần này chỉ có thể là ngươi nhường đường. Một đám song đánh dấu chó, Hạo Thiên đại thần chính là tài đại khí thô mua phá Ách Châu, chính là có thể dựa vào khí vận thu hoạch được luân không, không bị gặp đối thủ, tịch bị, chính là muốn chọc tức chết các ngươi những cái này song đánh dấu chó. Diệp Hạo đối với vạn giới mấy bộ bên trên dư luận một chút cũng không quan tâm, có thể phong bế những cái kia bình xịt miệng, chỉ có chiến tích của chính mình. Vô vị mắng chiến căn bản là không có cách đưa đến cái tác dụng gì, còn không bằng chuyên tâm chuẩn bị, nên tiếp xuống tranh tài, Diệp Hạo thời gian quý giá nếu ứng nghiệm dùng ở trên lưỡi đao, mà không phải những cái này bình xịt trên người. Ngày kế tiếp, vạn giới chủng tộc xếp hạng cuộc tranh tài ban tổ chức bắt đầu rồi luôn không bị gặp đối thủ, tịch vị rút thăm, để bảo đảm công bình công chính công khai, lần này rút thăm đem hình chiếu 3D đến từng cái chủng tộc đại lục phía trên, ngay cả vạn giới bảy bộ bên trên cũng có hình chiếu 3D trực tiếp là chủ xử lý phương một trong thánh thần tộc thánh nhân, Cự Linh thánh nhân tự mình tiến hành rút thăm. Viết có top 25 chủng tộc tên ngọc phù phiêu đãng ở trên không trung, Cự Linh thánh nhân đem hắn tập hợp lại cùng nhau để vào bình ngọc bên trong, dùng sức diêu động đồng thời, có thể nghe được ngọc phù ở tại bên trong va chạm tiếng vang. Tất cả mọi người chú ý bình ngọc tình huống, Cự Linh thánh nhân buông xuống bình ngọc, đưa tay đi vào từ đó rút ra một khối ngọc phù. Đến rồi đến rồi. Muốn công bố kết quả. Đại thiên vạn giới các nơi ước vạn người đều chú ý đến Cự Linh thánh nhân trong tay, chỉ thấy Cự Linh thánh nhân cổ tay khẽ đảo, lộ ra ngọc phù bên trên chữ, không ra dự liệu của tất cả mọi người, phía trên thình lình viết bốn chữ lớn, Hạo Thiên đạo nhân. Đối với kết quả này, vạn giới các tộc là một chút cũng không kinh ngạc, nếu là thu được phá Ách Châu về sau, Diệp Hạo còn không cách nào thu hoạch được cái này luôn không, không bị gặp đối thủ, tịch bị, đó mới là để cho người ta kinh ngạc địa phương. Bất quá đối với cái này, Diệp Hạo tốn hao to lớn mới lấy được luôn không bị gặp đối thủ, tịch bị, đại thiên vạn giới không ít chủng tộc đều phát ra không hòa hại trầm trọng. Dù sao Diệp Hạo ra mặt dày ngoài dự liệu của bọn họ phạm vi, liền xem như biết rõ Diệp Hạo lại không chút nào quan tâm hắn ngôn luận, thế nhưng là những người này vẫn là không nhịn được tại vạn giới bảy bộ bên trên không ngừng mà chửi bới Diệp Hạo. Phản phất dạng này mới có thể biểu hiện ra bọn họ chính trực không tiên bị. Tất bức nhân tộc, sợ bức Hạo Thiên đạo nhân. Ngươi còn có cái gì mặt mũi làm lấy bồ đại vê, nhất định chính là lấy bồ đại vê bên trong xỉ nhục, đại thiên vạn giới bên trong giỏi bỏ. Nếu là tộc ta có như ngươi loại này lấy bồ đại vê, ta thả rằng đã chết tính. Hạo Thiên đạo nhân, ngươi chớ cho rằng có một cái gọi là phá Ách Châu, liền có thể phù hộ ngươi loại rác dưới này tiến vào chủng tộc xếp hạng đại chiến hàng đầu. Ta cho ngươi biết đây là thực lực vi tôn thế giới, chỉ ngươi loại này đầu cơ trục lợi người, vòng thứ 6 liền đợi đến cho cái khác lấy bồ đại vê bạo đi thôi. Cưỡng ép cho ngươi lăn lộn đến vòng thứ 6 thì phải làm thế nào đây? Ngươi cho rằng chỉ ngươi trình độ này có thể tiếp tục đi tới đích? ta nguyền rủa như ngươi loại này không biết xấu hổ bấy bộ đại vê ngừng bước tại vòng thứ 6, hơn nữa còn thân bại danh liệt. Vạn giới bấy bộ bên trên xuất hiện đủ loại bất lợi cho Diệp Hạo ngôn luận, những cái này ngôn luận thậm chí mang theo rất có nhục nhã tính nhân thân công kích, để cho người ta trố mắt ngoác mồm. Ai cũng không nghĩ ra đại thiên phương giới bên trong nhiều người như vậy đối với Diệp Hạo mua sắm phá ách châu có ý kiến, hơn nữa loại này ác độc ngôn ngữ cũng là để cho không ít người của đại thiên vạn giới môn mở rộng tầm mắt, nguyên lai đại thiên vạn giới bên trong còn có nhiều như vậy tố chất thấp hèn người. Đây chính là cái gọi là thù giàu tâm lý a. Đối với cái này, Diệp Hạo lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, bởi vì hắn nên có phản ứng trước đó đã làm ra qua, nghe được đi xuống người tự nhiên nghe được xuống dưới, nghe không vô người giải thích nữa cũng không hề có tác dụng. Diệp Hạo đám fan hâm mộ cũng là bị loại này nao tản nói chuyện hành động làm chấn kinh, mặc dù cảm thấy những người này thấp như vậy vì trong lòng mình idol là một kiện rất để cho người ta tức giận sự tình, thế nhưng là cùng những cái này nao tản tranh luận, chẳng phải cũng biểu hiện Diệp Hạo fan hâm mộ cũng là nao tản sao? Tăng thêm Diệp Hạo phía trước hữu lực phản bác, Diệp Hạo đám fan hâm mộ cũng là cảm thấy nên phản bác đều đã phản bác đủ rồi, không cần thiết lại vì những cái này người không có đầu óc lãng phí miệng lưỡi. Bọn họ thủy chung tin tưởng, Hạo Thiên đạo nhân hội lấy hành động thực tế nói cho người đời, cái này phá ách châu rốt cuộc có hiệu quả hay không, nhân tộc đến cùng có không có năng lực đi đến cuối cùng. Sở dĩ Diệp Hạo fan hâm mộ cũng là nhao nhao đạt thành ăn ý, không tiếp tục để ý loại này náo tàn ngôn luận, liền để những người này ở đây vạn giới ấy bù bên trên nhảy nhót, thời gian dần trôi qua bọn họ cũng sẽ phát hiện, bọn họ ngôn luận căn bản không có ai để ý, chính bọn hắn kịch một vai cũng lộ ra như vậy trắng bệnh đơn bạc, không người hỏi thăm. Bất quá Diệp Hạo cũng không hề hoàn toàn không để ý tới, phá ách châu có thể mang đến cho hắn không ít thời gian tích lũy. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Diệp Hạo muốn chuyên tâm bắt đầu tiệp tu, vì lần tiếp theo vòng thứ 6 tranh tài làm chuẩn bị. Mà đoạn này khe hở kỳ, hắn cũng phải thật tốt đáp lại một lần đại thiên vạn giới tất cả xem thường mình người, để cho fan hâm mộ của mình an tâm, cũng làm cho nhân tộc đối với mình có càng nhiều lòng tin. Chờ mong vòng thứ 6 đối thủ, cũng vì đối thủ mà đáng tiếc, lần này chỉ có thể là ngươi nhường đường. Diệp Hạo phát biểu một đầu đơn giản dễ hiểu với bù, ý tứ trong đó chỉ cần là người bình thường một chút đều có thể xem hiểu, vòng thứ 6, Diệp Hạo nhất định phải cầm xuống không hề nghi ngờ, đầu này với bù lần nữa đưa tới vạn giới với bù hành động. Lúc đầu rất nhiều người cho rằng Diệp Hạo mua một cái phá ách châu, chính là vì lăn lộn đến vòng thứ 6, vì nhân tộc thu hoạch được một cái vốn nên thuộc về bọn hắn ưu tú thứ tự. Thế nhưng là không nghĩ tới, Diệp Hạo lại còn dám phát dạng này với bù. Đây không phải trần truồng được tiện nghi còn khoe mẽ ý tứ sao? Quả thực không thể nhịn. Những cái kia lúc đầu đã cảm thấy nhàm chán bình xịn, tại Diệp Hạo đầu này với bù bên trên vừa tìm được cao trào điểm, hơn nữa lần này là buôn lôi giống như nụ mạng. Cái này người lại còn nói mình có thể qua vòng thứ 6 tranh tài, sợ không phải bị điên rồi à? Hắn thật chẳng lẽ cho rằng về sau đẩy bộ đại vê môn là hắn trước đó đối phó những cái kia đẳng cấp sao? Mọi người không cần mắng, cái này người đã điên mất rồi, đối đại tử, mắng là không có ích lợi gì, có ai nguyện ý đi đánh hắn một trận sao? Ha ha ha, ngồi xem chê cười. Nhân tộc có dạng này đẩy bộ đại vê, thật sự là chủng tộc chi bất hạnh. Chương 485, kết thúc thời điểm đã đến không biết nhân tộc sẽ hối hận hay không tuyển ra dạng này tự đại đẩy bộ đại vê tham chiến đâu. Ta cũng nghĩ vậy hối hận tím cả rồi đa. Diệp Hạo cũng không để ý tới hắn lấy bổ phía dưới những cái kia thô nói làm ngữ, về phần về sau hắn lấy bổ phía dưới đám fan hâm mộ cùng bọn nổ nước bọt mắm nhau, Diệp Hạo càng là không có để ở trong lòng. Hiện tại trọng yếu nhất không phải chứng minh chính mình, mà là dự trữ chứng minh chính mình thực lực. Tiếp theo trong khoảng thời gian này, Diệp Hạo đều viết tại gian phòng của mình, không ngừng chờ đợi ra thiên đích nhật bộ tiểu thuyết này tích lũy bộc phát. Hắn không xác định tại vòng thứ 6 tranh tài lúc, hắn gặp mặt đối với như thế nào cường đại lấy bổ đại về, nhưng là Diệp Hạo trong lòng rất rõ ràng, tiếp xuống đối thủ, tuyệt đối không phải Diệp Hạo thủ hạ chỉ là bốn vị đại đế có thể đối kháng đến. Sở dĩ Diệp Hạo cần càng nhiều cường đại hơn tiên đế. Phá Ách Châu chính là có thể vì Diệp Hạo tích lũy càng nhiều mạnh hơn tiên đế tiên bảo, mà bây giờ mỗi một phút mỗi một giây đối với Diệp Hạo mà nói đều hết sức chân quý cùng quý giá, cũng là Diệp Hạo có thể tại tiếp theo trong chiến đấu chuyển bại thành thắng mấu chốt. Mà liên tại Diệp Hạo dốc lòng nghiên cứu đồng thời, vòng thứ 3 vạn giới chủng tộc xếp hạng đại chiến chính thức mở ra. 24 chủng tộc mạnh mẽ tại phá toái chi giới triển khai kinh thiên đại chiến, mấy khối to lớn đại lục bị đánh nát, thậm chí có tiên đế ở tại bên trong bị trọng thương hôn mê, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Nếu không phải là vạn giới chủng tộc xếp hạng giải thi đấu quy định không thể động sát lục chi tâm, chỉ sợ liền tiên đế đều muốn vẫn lạc tại trận này giải thi đấu bên trong. Diệp Hạo phát biểu ấy bổ cũng là chậm rãi phai nhạt ra khỏi đại thiên vạn giới ánh mắt, dù sao vạn giới các tộc chú ý chủ yếu vẫn là vạn giới chủng tộc xếp hạng giải thi đấu, Diệp Hạo chẳng qua là trong đó một cái khá nhiều nhân quan chú điểm nóng mà thôi. Vòng thứ 3 trong trận đấu, 24 cường đại chủng tộc cũng là trải qua lâu bền chiến đấu, mới sàng lọc chọn lựa càng cường đại hơn 12 chủng tộc. Mà 12 cường đại chủng tộc được công bố lập tức, cũng là đốt lên toàn bộ đại thiên vạn giới. Dù sao đây chính là đại thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất 12 cường đại chủng tộc, đại biểu đại thiên vạn giới tột cùng nhất thực lực. Nhưng là tại vạn giới chủng tộc xếp hạng giải thi đấu ban tổ chức phát biểu lên cấp trong danh sách, không vẹn vẹn chỉ có 12 chủng tộc, tại cuối cùng điểm chế tự nhiên còn có Diệp Hạo đại biểu nhân tộc. Đối với nhân tộc xuất hiện ở trên danh sách, không ít người đều khịt mũi coi thường, thậm chí có tiếng người xưng nhìn thấy nhân tộc cùng 12 mạnh chủng tộc đặt chung một chỗ có loại cảm giác buồn nôn. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể phát tiết mình một chút bất mãn, nhân tộc đã xác định nó sẽ còn xuất hiện ở vòng thứ 4 cùng vòng thứ 5 danh sách, coi như những người này bất mãn đi nữa cũng đối tái sự kết quả cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà Diệp Hạo nhưng không có giống người khác một dạng chú ý vòng thứ 3 kết quả trận đấu, mà là một lòng một ý chờ đợi ra thiên lịch nhật lần thứ 2 phát huy. Quả nhiên, các loại Diệp Hạo dự liệu thời gian trôi qua không sai biệt lắm thời điểm, ra thiên lịch nhật lại một lần nữa đã dẫn phát thiên địa dị tượng, hấp dẫn đại thiên vạn giới lực chú ý của mọi người. Cái gì? Thế mà cùng hoàn mỹ càn khôn một dạng, hai tốc độ dẫn phát thiên địa dị tượng. Trùng hợp vòng thứ 3 tranh tài kết thúc, kết quả tranh tài nhiệt độ từ từ tiêu tán, Diệp Hạo già thiên lịch nhật tự nhiên là lập tức trở thành tiếp theo cái nhiệt độ danh tử. Hạo Thiên đại thần có vẻ như đang đợi cái gì, về sau cũng không biết rốt cuộc sẽ phát sinh gì đây. Ta cảm giác về sau tranh tài cũng là có nắm chắc hơn. Ta đã nói rồi, Hạo Thiên đại thần có chính mình nắm chắc, phá Ách Châu chính là cho Hạo Thiên đại thần tranh thủ thời gian dùng, chỉ cần thời gian đầy đủ, Hạo Thiên đại thần tất nhiên sẽ nhất minh kinh nhân. Kỳ thật cũng không thể quá lạc quan, Hạo Thiên đại thần trước mắt dưới cờ thực lực, đặt ở 12 mạnh trong chủng tộc cũng coi là rơi vào phần đuôi, tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Diệp Hạo già thiên lịch nhận đích thật là cho nhân tộc cùng Diệp Hạo fan hâm mộ không ít thuốc can thần, đồng thời cũng là hung hăng đánh một dính những cái kia châm chọc bình người. Lúc trước rất nhiều người cũng là cho rằng Diệp Hạo tại vòng thứ 2 tranh tài thời gian bên trong, có thể đồng thời sáng tạo ra Hoang Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế đã là cực hạn. Thế nhưng là ai lại sẽ nghĩ đến, trong thời gian rất ngắn, Diệp Hạo già thiên lịch nhật liền lần nữa lại phát huy. Chỉ bất quá ai cũng không rõ ràng, cái này lần thứ 2 thiên địa dị tượng sau rốt cuộc hội chuyện gì phát sinh. Nhưng mà lại tuyệt đối mang ý nghĩa, Hoang Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế cũng không phải là Diệp Hạo điểm cuối cùng. Thậm chí có khả năng, tại hắn ra sân thời điểm, hội có càng nhiều tiên đế thai nghén mà sống, trở thành Diệp Hạo thủ hạ cường đại chiến lược một trong. Có thể nói như vậy, bây giờ Diệp Hạo thực lực tại 12 mạnh trong chủng tộc xem như trung hậu tồn tại, nhưng là từ nhiều như vậy mấy bộ đại về bên trong cũng đó có thể thấy được, Diệp Hạo tuyệt đối là trong đó lớn nhất chuẩn bị tiềm lực một cái. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nhân quan chú Diệp Hạo giả thiên lịch nhật, trong lòng bọn họ cũng minh bạch, Diệp Hạo cũng không có bọn họ nhìn qua như vậy thắng yếu. Dù sao một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng lập ra số tôn đại đế bảy bộ đại về, dĩ nhiên có chứng minh chính mình khỏe mạnh thực lực. Bây giờ loại tình huống này, ai cũng không thể xem thường Diệp Hạo thực lực, trước đó Diệp Hạo để cho quá nhiều người chấn kinh rồi, vô luận là đối địch cái nào đối thủ, Diệp Hạo đều không có khiến người ta thất vọng qua, ngược lại là để cho không ít xem nhẹ Diệp Hạo, người mất hết mặt mũi. Mà liên tại Diệp Hạo chuẩn bị đoạn thời gian này bên trong, vòng thứ 4, vòng thứ 5 tranh tài cũng là theo thời gian đưa đẩy mà triển khai. 12 mạnh chủng tộc cũng là đi qua trọng trọng sàng chọn, liền xem như một chút cực độ chủng tộc mạnh mẽ, cũng ở đây tàn khốc trong trận đấu vô tình bị đào thải, trong đó không thiếu nổi tiếng toàn bộ đại thiên vạn giới nổi danh ấy bộ đại bê, còn có thanh danh bay xa cường đại tiên đế. Một cái tiếp lấy một cái chiến bại, bị đào thải, tại loại cường độ này trong trận đấu, liền xem như phía trước chân lý đạo nhân, dị ma pháp nhân những cái này chứ danh ấy bộ đại về cũng là cảm thấy cố hết sức. Nếu không phải là bọn họ có được cường đại nội tình chống đỡ lấy, chỉ sợ tại loại này so đấu bên trong bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá dù sao cũng là quy thần tộc cùng dị ma tộc đỉnh tiêm ấy bộ đại về, bọn họ vẫn là thuận lợi tại thứ 4, vòng thứ 5 trong trận đấu kiên trì được, trở thành tiến vào vòng thứ 6 tranh tài ấy bộ đại về chương 486, vòng bán kết mở ra. Bọn họ tự nhiên cũng đã trở thành đại thiên vạn giới bên trong nổi danh nhất, đứng đầu nhất ấy bộ đại về một trong, dù sao bọn họ có thể đi đến hiện tại, đều dựa vào thực lực và nội tình từng bước một dốc sức làm mà đến. Tăng thêm quy thần tộc cùng dị ma tộc tại đại thiên vạn giới bên trong địa vị, hai vị này ấy bộ đại về dĩ nhiên trở thành đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong, thậm chí không ít người lấy hai vị ấy bộ đại về tiếp xuống tranh tài mở sòng bạc, muốn từ đó kiếm một món tiền. Bất quá theo vòng thứ 6 chủng tộc xếp hạng cuộc tranh tài gần sát, một số người lực chú ý cũng tới đến Diệp Hạo trên người. Đến vòng thứ 6, Diệp Hạo thông qua phá Ách Châu đạt được luân hồng, không bị gặp đối thủ, tịch vị cũng hết mức, tiếp xuống chính là thực sự tranh bá, ai có thể chiến thắng địch nhân đi đến cuối cùng, ai mới là vạn giới chủng tộc xếp hạng cuộc tranh tài quán quân. Muốn thông qua phá Ách Châu lấy được khí vận thắng được loại này tranh tài là không thể nào, cho nên bây giờ cũng là chân chính trên ý nghĩa, đó có thể thấy được Diệp Hạo rốt cuộc là đầu đường xóa chợ, vẫn là chân chính có tranh bá thực lực ấy bộ đại bê. Tiến vào vòng thứ 6 ba vị ấy bộ đại bê cũng là lẫn nhau điều tra lấy riêng mình tư liệu, bọn họ cũng đều biết, bây giờ từng cái đối thủ đều không thể khinh thường, chỉ cần có chút sai lầm liền sẽ liên lụy tự thân chủng tộc bỏ lỡ vô địch địa vị. Mà ở trong đó đối thủ, tự nhiên là bao gồm toàn bộ trong trận đấu nhất đen hắc mã, Diệp Hạo. Diệp Hạo trước đó tại dốc lòng sáng tác lấy giả thiên lịch nhật đồng thời, cũng là yên lặng thu góp cái khác ấy bộ đại về tư liệu, quả nhiên đến bây giờ lúc này, còn thừa xuống ấy bộ đại về một cái so một cái khủng bố. Liền xem như không có gì ngoài Diệp Hạo về sau, yếu nhất ấy bộ đại về, cũng có được 6 vị cường đại đến cực điểm tiên đế, so trước đó ấy bộ đại về thực lực cường đại không chỉ gấp đôi gấp hai. Mà mặt ngoài chỉ có được 4 tôn tiên đế Diệp Hạo, không thể nghi ngờ là vòng thứ 6 bên trong nhỏ yếu nhất ấy bộ đại về, độc nhất vô nhị. Sở dĩ vô luận là tại danh khí, tỷ lệ ủng hộ, vẫn là người khí trên bảng xếp hạng, Diệp Hạo cũng là thấp nhất cái kia. Rất nhiều người đều cho rằng Diệp Hạo đại biểu nhân tộc chạy tới cực điểm, có thể đi đến nơi này đã rất tốt, nhất là lần đầu tiên tham gia cuộc thi đấu này nhân tộc. Mà xem như cùng Diệp Hạo đối thủ một trong chân lý đạo nhân, lúc này cũng động khởi tâm tư, lúc trước hắn đã sớm không quen nhìn Diệp Hạo hành vi, chỉ là Diệp Hạo thái độ làm cho thực quát người có nộ phát không ra, chỉ có thể đem oán hận để ở trong lòng. Bây giờ đến vòng thứ 4 tranh tài, còn thừa xuống ấy bộ đại vệ cũng là đại thiên vạn giới bên trong tiếng tăm lừng lây tồn tại, giống như là chân lý đạo nhân, hoặc như là khác ma nhân, thế nhưng là Diệp Hạo một cái chính là Hạo Thiên đạo nhân, có tư cách gì cùng bọn hắn đặt song song cùng một chỗ? Diệp Hạo đại biểu nhân tộc, tại mọi người mặt giới trong chủng tộc căn bản liền lời nói quyền đều không có, nhân tộc ấy bộ đại vệ đồng dạng không có tư bản. Tất nhiên Hạo Thiên đạo hữu cũng may mắn tiến nhập vòng thứ 6 so đấu, ta ngược lại thật ra rất hy vọng có thể cùng Hạo Thiên đạo hữu giao thủ, dù sao miễn phí một trận thắng lợi ta vẫn là rất có khó nhịn. Chân lý đạo nhân không có chút nào cho Hạo Lưu mặt mũi ý tứ, đầu tiên là chỉ ra Diệp Hạo có thể kiên trì cho tới bây giờ dựa vào là khí mà không phải thực lực, lần sau trực tiếp khinh bị Diệp Hạo thực lực thấp. Thậm chí hắn còn biểu thị chính mình tùy tùy tiện tiện liền có thể từ Diệp Hạo trong tay đoạt được thắng lợi, trong giọng nói mang theo vô cùng tùy tiện cùng phách lối, một bộ xác định vững chắc nghiền ép Diệp Hạo sắc mặt. Chân Lý đạo nhân lập tức để cho những cái kia xem thường người của Diệp Hạo cao trào đứng lên, đến vòng thứ 6 tranh tài, còn sót lại cũng chỉ còn lại 4 cái ấy bộ đại bề, Chân Lý đạo nhân cùng Diệp Hạo rút ở chung với nhau tỷ lệ có thể nói là phi thường lớn. Nếu là thật rồi đạo nhân cùng Diệp Hạo thực ghé vào một tổ, tất nhiên sẽ không cho Diệp Hạo bất kỳ mặt mũi gì, trực tiếp nghiền ép lên đi. Đến lúc đó Diệp Hạo trước đó tất cả cố gắng cùng bỏ ra đều sẽ trôi theo nước chảy, thanh danh của hắn cũng sẽ bởi vậy nhận đả kích cực lớn, đây cũng là Diệp Hạo trước đó phách lối đại giới. Thế là tại trong khoảng thời gian ngắn, đại thiên vạn giới không ít ấy bộ nhau nhau biểu thị, hy vọng nhìn thấy Diệp Hạo cùng Chân Lý đạo nhân đập tới cùng một chỗ. Phần lớn người đều ôm lấy Chân Lý đạo nhân đem Diệp Hạo nghiền ép ý nghĩ, những người này đại đa số lúc trước cùng Diệp Hạo dư luận tranh phong bên trong rơi xuống hạ phong, cấp bách thiết cần một trận thoải mái đầm địa nghiền ép đến trấn an bọn họ đáng thương lòng hư bình. Mà mặt khác một chút thì là Diệp Hạo phát cuồng, Diệp Hạo bách chiến bách thắng hình tượng sớm đã thật sâu lạc ấn trong lòng bọn họ, sở dĩ liền xem như đối thủ là thật tươi đạo nhân, bọn họ cũng không thể không biết Diệp Hạo thất bại, gọi giống vậy la hét muốn Diệp Hạo cùng thực rồi đạo nhân đối chiến. Bất quá đại bộ phận Diệp Hạo fan hâm mộ tại vì Diệp Hạo cố gắng lên đồng thời, cũng là âm thầm lo lắng đến. Lý trí nói cho bọn hắn, Diệp Hạo cùng Chân Lý đạo nhân ở giữa vẫn tồn tại không ít chênh lệch, mà loại này chênh lệch theo bọn hắn nghĩ, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách giải quyết. Sở dĩ bọn họ cũng không hy vọng Diệp Hạo hội rút đến Chân Lý đạo nhân, bất quá tình huống hôm nay, coi như không hút đến thực bạc đạo nhân, cái khác hai vị ấy bộ đại bê đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu, khó giải quyết trình độ sẽ chỉ so Chân Lý đạo nhân cao hơn, đây cũng là vạn giới chủng tộc xếp hạng giải thi đấu vòng thứ 6 nghiêm trọng, đi đến nơi này, không ai là đơn giản, từng cái đối thủ cũng là cực kỳ khó giải quyết địch nhân. Diệp Hạo đối với cái này cũng không có tỏ thái độ, hắn như trước đang dốc lòng chờ đợi Già Thiên Tế Nhật phát lực. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Hạo kế hoạch đã phát triển được càng ngày càng tấn mãnh, tin tưởng đến lúc đó sau khi hoàn thành sẽ khủng bố dị thường. Mà Diệp Hạo trầm ổn, cũng làm cho không ít Diệp Hạo fan hâm mộ cảm giác an tâm, chí ít tại đại chiến giáng lâm thời điểm, Diệp Hạo cũng không có bị ngoại giới ảnh hưởng, mà là một lòng một ý tu thân dưỡng tính. Đây mới là đáng giá bọn họ kính yêu vậy bộ đại bê. Theo thời gian trôi qua, vòng thứ 6 tranh tài thời gian dần dần tiến đến, Thánh thần tộc cự linh thánh nhân lần nữa hình chiếu 3D xuất hiện ở đại thiên vạn giới bên trong, đại biểu vạn giới chủng tộc giải thi đấu ban tổ chức tiến hành rút thăm vòng tiếp theo so đấu. Chỉ thấy cự linh thánh nhân thần thái trang trọng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, xem như thánh thần tộc thánh nhân, cự linh thánh nhân liền xem như tại đại thiên vạn giới bên trong cũng là có bất phàm địa vị, tự nhiên không cần thiết ra vẻ mệt hoặc. Chương 487, liên tục không ngừng thiên địa dị tượng. Hắn trực tiếp đem có khắc 4 vị lên cấp ấy bộ đại về danh tự Bảo Châu xuất ra, trình lên tất cả mọi người trước mặt, chứng minh công bình công chính. Về sau cự linh thánh nhân trên bàn tay xuất hiện một đạo cỡ nhỏ phong bạo, đem 4 cái Bảo Châu bao phủ ở bên trong. 4 cái Bảo Châu tại trong gió lốc gào thét xoay tròn, chỉ có thể mơ hồ nhìn được Bảo Châu hư ảnh. Cái này cỡ nhỏ phong bạo nhìn như thể tích không lớn, nhưng là chỉ cần là tu vi khá cao một chút người, đều có thể từ nơi này đạo cỡ nhỏ trong gió lốc cảm giác được năng lượng ba độ khủng bố. Sự thật cũng như thế, cự linh thánh nhân cái này cơn bão nhỏ tùy tiện liền có thể đẩy hủy một phương đại lục, ẩn chứa lực lượng làm cho người ngạt thở. Thế nhưng là tại cự linh thánh nhân trong tay, bất quá là thánh nhân dùng cho rút thăm một nguồn năng lượng mà thôi, kết quả đi ra, cự linh thánh nhân từ đó rút ra 2 cái Bảo Châu, phía trên thình lình khắc ở 2 cái danh tự từng cái Hạo Thiên đạo nhân cùng Chân Lý đạo nhân. Kết quả đã xuất, Hạo Thiên đạo nhân, Chân Lý đạo nhân đối chiến tại phá toái chi giới vô lượng đại lục, khắc Thánh thần đạo nhân, Dị Ma pháp nhân đối chiến tại phá toái chi giới hỗn độn đại lục, vòng thứ 6 tranh tài vào khoảng 2 ngày sau đó mở ra. Cự linh thánh nhân đem kết quả công bố, cũng là có chút điểm lo lắng nhìn một chút trong tay Bảo Châu. Trong đó Thánh thần đạo nhân chính là cự linh thánh nhân ở tại Thánh thần tộc ấy bộ đại bê, đối chiến Dị Ma pháp nhân đích thật là một tin tức tốt, cũng chỉ có thể chờ mong Thánh thần đạo nhân có thể xuất kỳ chế thắng. Mà nhìn thấy kết quả như vậy, toàn bộ đại thiên vạn giới lập tức sôi trào lên. Thánh thần đạo nhân cùng Dị Ma pháp nhân thuộc về tứ đại ấy bộ đại bê bên trong thực lực đứng đầu nhất tồn tại, mà Chân Lý đạo nhân tự nhiên là hơi kém hơn 2 người một kia, rất nhiều người đều tưởng rằng Thánh thần đạo nhân cùng Dị Ma pháp nhân sẽ tại trận chung kết giao thủ. Hai người đứng đầu thực lực là tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến hai người thế mà ở vòng bán kết thời điểm cũng đã gặp gỡ, trận chiến đấu này xem ra sớm muốn tiến hành. Mà Hạo Thiên đạo nhân cùng Chân Lý đạo nhân ở giữa cũng là tồn tại không ít khoảng cách, Chân Lý đạo nhân càng là sớm phát ngôn bừa bãi muốn nghiền ép Hạo Thiên đạo nhân. Trận đấu này coi trọng bắt đầu cũng tràn đầy mùi thuốc súng, hai trận cũng là đứng đầu quyết đấu, tự nhiên đưa tới đại thiên vạn giới tất cả mọi người chú ý Diệp Hạo liền xem như lại tu thân dương tính, đối với loại này sự tình vẫn ôm không ít chú ý. Tự nhiên cũng là trước tiên biết mình muốn đối địch chính là Chân Lý đạo nhân, kết quả này đối với Diệp Hạo mà nói không được tốt lắm cũng không tính là kém, Chân Lý đạo nhân cũng coi là bây giờ còn giữ lại tam đại bảy bộ đại vệ bên trong nhất dễ đối. Phó một cái. Về phần Chân Lý đạo nhân đối với địch ý của mình, Diệp Hạo lại là lược bất không để cập tới, nếu như cũng đã là muốn giao thủ địch nhân, Diệp Hạo sẽ dùng hành động thực tế để cho Chân Lý đạo nhân hối hận. Mà trước đó chờ mong Diệp Hạo cùng Chân Lý đạo nhân rút ở chung với nhau người, thì là nhao nhao hoan hô lên, bọn họ lại là chờ mong Chân Lý đạo nhân nghiền ép Diệp Hạo, lại là chờ mong Diệp Hạo đánh bại Chân Lý đạo nhân. Dù sao cũng đều có các vui vẻ. Chân Lý đạo nhân tựa hồ cũng không nghĩ đến thật cùng Diệp Hạo quất vào cùng một chỗ, bất quá chuyện cho tới bây giờ với hắn mà nói cũng không kém, mặc dù hắn cũng rất muốn cùng Thánh thần đạo nhân cùng Dị Ma pháp nhân giao thủ, dù sao bọn họ là cường giả ở giữa đối chiến mới có niềm vui thú. Bây giờ rút đến Diệp Hạo, hắn thấy có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết cũng là khá vô cùng sự tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách vòng thứ 6 tranh tài mở ra thời gian càng ngày càng tiếp cận, ngay tại vòng thứ 6 chuẩn bị bắt đầu một ngày trước, toàn bộ đại thiên vạn giới đột nhiên dị tượng liên tiếp phát sinh. Vô số kỳ chân dị thú xuất hiện ở đại thiên vạn giới bên trong, mang theo ngàn vạn quang hoa, loại tình huống này cùng trước đó Hoàn Mỹ Cản Khôn cùng Già Thiên Lịch Nhật Thành Thư thời điểm giống như lúc. Chỉ bất quá lúc kia là mỗi quyển sách vẹn vẹn thành đế một tôn, mà lần này thiên địa dị tượng càng thêm hùng vĩ, ngay cả toàn bộ đại thiên vạn giới đều vì đó động dung. Lần thứ 3 dị tượng. Thế nào sẽ có dày đặc như vậy thiên địa dị tượng tồn tại? Đây là có chuyện gì? Làm sao có điểm giống phá giới thành đế này? Chẳng lẽ gần nhất lại có mấy bộ đại vệ đại đế chi thư muốn phá giới mà ra sao? Là chủng tộc nào đấy bộ đại vệ? Giống như gần nhất trừ bỏ nhân tộc Hạo Thiên đạo nhân, đều không có cái gì mấy bộ đại vệ hoàn thành đại đế chi thư, bất quá ta nhưng lại chưa nghe nói qua cái nào đấy bộ đại vệ tại bên nhà. Nói cách khác, vẫn là Hạo Thiên đạo nhân. Nhưng hắn giả thiên đích nhật không đã phá giới thành đế sao? Dạng này cũng không thể lại có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, cũng quá kinh người a. Đại thiên vạn giới nghị luận ầm ĩ, bất quá rất nhanh liền đưa ánh mắt đặt ở Diệp Hạo trên người. Dù sao bây giờ nổi danh nhất, hơn nữa còn mới vừa viết xong đại đế chi thư, chỉ có Diệp Hạo một người. Rất nhanh, có người phát hiện không đúng. Thiên địa dị tượng này không chỉ là ra thiên đích nhật một quyển sách tất cả, mà là cùng Hoàn Mỹ Cản Khôn cùng một chỗ đưa tới cộng đồng dị tượng. Đây là có chuyện gì? Đi qua chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy, đám người đều ngây dại. Chẳng lẽ Hạo Thiên đạo nhân chính là đang chờ giờ khắc này đến? Quả nhiên hắn dựa vào phá ách châu cho hắn tranh thủ thời gian, là có tuyệt đại mục đích. Rất nhanh liền có người suy đoán nói, chẳng lẽ lại phải có đại đế sinh ra? Thế nhưng là rõ ràng một quyển sách khí vận chỉ có thể thành tựu nhất đế mới đúng a. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, nếu như là thực, cái kia Hạo Thiên đại thần thật là làm đến xưa nay chưa từng có tiên phong. Từ vòng thứ 2 đến bây giờ mới thời gian bao lâu à, Hạo Thiên đại thần lại có thể song thành như vậy hành động vĩ đại, ai có thể ở trong thời gian ngắn như vậy sáng lập nhiều như vậy đại đế a. Diệp Hạo đám fan hâm mộ tự nhiên đại gia ca ngợi, nhưng mà cũng có rất nhiều người xem thường. Mặc dù Hạo Thiên đạo nhân đích thật là rất lợi hại, thế nhưng là liền xem như có mới đại đế phá giới mà ra, hắn dưới cờ nhiều nhất cũng chỉ có 5 tôn tiên đế, mà chân lý đạo nhân dưới cờ thế nhưng là khoảng chừng 6 tôn tiên đế, bàn về thực lực vẫn là đủ để nghiền ép Hạo Thiên đạo nhân a. Lúc này thì có Diệp Hạo fan hâm mộ phản bác, ngươi muốn đối với Hạo Thiên đại thần có lòng tin, trước đó Viêm đế cùng Võ đế lấy hai người chi lực đối kháng thần tộc tứ đại tiên đế, còn không phải tiếp nhận xuống. Chương 488, một sách tam đế. Bởi vậy Ngô Ngọc đại thần tất nhiên có hắn ứng đối phương pháp, các ngươi cũng không cần lo lắng nữa. Diệp Hạo đám fan hâm mộ nghị luận ầm ĩ, bọn họ đối với Diệp Hạo vẫn có không ít lòng tin. Nhưng là liền xem như bọn họ, thực tế ở trong lòng cũng không phải đặc biệt xem trọng Diệp Hạo, dù sao chân lý đạo nhân uy danh thật sự là quá thịnh, thực lực cũng mạnh hơn Diệp Hạo. Thậm chí còn có một cái vấn đề, rất nhiều người đều không có nói ra, nhưng là đích đích xác xác tồn tại chân lý đạo nhân ưu thế to lớn. Đó chính là chân lý đạo nhân bản thân tu vi, dĩ nhiên đạt đến tiên hoàng, đối với Diệp Hạo dưới cờ tiên đế, cái kia đều là có tính chất hủy diệt nghiền ép thực lực. Đám người thật sự là không cách nào nghĩ đến Diệp Hạo rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đánh bại chân lý đạo nhân. Không đúng, cái này thiên địa dị tượng còn không có kết thúc, có phải hay không có chút quá hùng vĩ? Đột nhiên có người phát hiện vấn đề này, xác thực, trước đó vài ngày Hoàn Mỹ Cản Khôn cùng Già Thiên Lịch Nhật phá giới thành đế thời điểm thiên địa dị tượng, mặc dù cũng rất để cho người ta kinh ngạc, thế nhưng là so với bây giờ thiên địa dị tượng không thể nghi ngờ là bên trên không ít. Loại này khí vận chi lực, viễn siêu trước đó, cương đại rồi chí ít gấp 2-1 trở lên. Có một ít ánh mắt sắc bén người lập tức phát hiện vấn đề này, xác thực, xuất hiện ở vạn giới bên trong thiên địa dị tượng thật sự là quá kinh khủng, căn bản không phải trước đó thiên địa dị tượng có thể sánh ngang. Già Thiên Lịch Nhật cùng Hoàn Mỹ Cản Khôn liên động đứng lên, xây dựng thành một cái to lớn thế giới. Trong đó khí vận chi lực không ngừng bành trướng bộc phát, tính gộp lại mà xuống, khí vận chi lực lại đã đạt đến đầy đủ 3 vị đại đế phá giới thành đế giai đoạn. Rốt cuộc đã tới sao? Sau ngày hôm nay, liền không chỉ có ta Diệp Thiên Đế vì Hạo Thiên đạo nhân mà chiến. Một thân nho nhã Diệp Thiên Đế sừng sững tại đại thiên vạn giới số 1, hào khí vạn trượng. Trước đó hắn bất quá là mượn nhờ Hoàn Mỹ Cản Khôn dự định tương lai mà nhanh trong phá giới, kỳ thực bên trên hắn sở thuộc Già Thiên Lịch Nhật thế giới bên trong, mượn nhờ hai cái thế giới liên động tăng gọn tân khí vận, còn có không chỉ một đại đế sẽ phá giới. Đồng thời, hai vị này đại đế cũng là từng tại chỗ dự định trong tương lai đồng dạng xuất hiện qua, thậm chí trước đó ngắn ngủi phá giới đến tương trợ qua nhân tộc. Ta, Vô Thủy, vì Hạo Thiên đạo nhân hoành đao vẽ đời, chinh chiến vạn giới. Vô Thủy đại đế, đạp nát và không, sừng sững thiên địa mà đến. Lang nhân chi tâm, bắt đầu nguyện vì Hạo Thiên chi ý, mũi kiếm chỉ, lang nhân toàn nguyện. Ngoan nhân đại đế, tay cầm tinh hà, phá toái hư không giáng lâm. Một sách tam đế, có 102 sáng tạo ra đại thiên vạn giới trong lịch sử kinh khủng nhất ghi chép. Ba vị này đại đế, nhất định phải danh dương toàn bộ đại thiên vạn giới. Cái này một tin tức lập tức đem chọn cái đại thiên vạn giới hành động lên. Đây là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua, đồng thời sáng lập ba vị tiên đế đã rất dọa người nghe, một sách sáng lập đế quả thực đã vượt quá đại thiên vạn giới tất cả chủng tộc tưởng tượng. Một cử động kia cũng triệt để cho những cái kia xem nhẹ người của Diệp Hạo ý miệng, không có cái nào thấy bộ đại vệ có thể làm ra dạng này hành động vĩ đại, liền xem như trong lòng bọn họ idol thấy bộ đại vệ cũng làm không được. Hơn nữa cũng một lần hành động thay đổi Diệp Hạo bất lợi cục diện, bây giờ Diệp Hạo dưới cờ đồng dạng có được 6 tôn tiên đế, không kém cỏi chút nào tại chân lý đạo nhân. Ai còn dám nói chân lý đạo nhân có thể lấy nghiền ép trạng thái đánh bại Diệp Hạo? Ai còn dám nói Diệp Hạo chỉ là một dựa vào vận khí đầu đường xó chợ đâu? Tất cả lưu ngôn phỉ ngữ đều trong nháy mắt này đều bị đánh vỡ cùng vỡ nát. ngay cả Thức Quát người biết được tin tức này thời điểm, cũng là giật nảy cả mình. Xem như đại thiên vạn giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy bấy bộ đại bề, chân lý đạo nhân tầm mắt luôn luôn cũng rất cao, liền xem như Diệp Hạo trước đó sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, chân lý đạo nhân vẫn không có quá đem Diệp Hạo để vào mắt. Dù sao tại chân lý đạo nhân xem ra, thiên tài bấy bộ đại bề có là, thế nhưng là có thể bảo trì lâu bền đỉnh tiêm bấy bộ đại bề lại không nhiều, Diệp Hạo không thể nghi ngờ tại chân lý đạo nhân trong lòng chính là cái trước. Tại trong một thời gian ngắn có thể là thời kỳ tột cùng, thế nhưng là cũng không lâu lắm liền sẽ thanh danh dần dần giảm, cuối cùng phai mờ biến mất. Bất quá có thể sáng lập ra ghi chép với bộ đại vệ bình thường cũng là kinh tài tuyệt diễm, liền xem như năm tháng trôi qua cũng vô pháp hòa tan loại này cường giả chân chính ảnh hưởng. Mà Diệp Hạo sáng tạo ra một sách tam đế, xác thực để cho Diệp Hạo có loại này tư bản. Mấu chốt nhất là, loại này ghi chép liền xem như chân lý đạo nhân cũng khó có thể làm đến, chính mình không làm được sự tình người khác lại làm được, loại này trong lòng ngưỡng mộ không cách nào ngăn chặn, đây cũng là chân lý đạo nhân bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Hạo nguyên nhân. Cái này đích xác là một cái khó giải quyết đối thủ, nếu như nói trước đó Diệp Hạo vẹn vẹn chỉ có 4 tôn tiên đế, cũng không thể đối với chân lý đạo nhân tạo thành uy hiếp, như vậy bây giờ, đồng dạng có được 6 tôn tiên đế Diệp Hạo, dĩ nhiên trở thành chân lý đạo nhân muốn tấn cấp vòng tiếp theo tuyệt đại uy hiếp. Chân lý đạo nhân rốt cục thu liễm chính mình nội tâm đối với Diệp Hạo khinh thường, bất quá chân lý đạo nhân cũng không có đem loại biến hóa này biểu hiện ra ngoài, để cho Diệp Hạo cho là mình khinh thị hắn cũng là một loại không sai chiến lược. Thời gian rất mau tới đến vòng thứ 6 bắt đầu thi đấu thời gian, phá toái chi giới lần thứ 2 náo nhiệt lên. Lần này là vạn giới chủng tộc xếp hạng cuộc tranh tài vòng bán kết, tự nhiên hấp dẫn không ít chủng tộc xem cuộc chiến, mà còn có đầy đủ tư cách dự thi tứ đại chủng tộc càng là kín người hết chỗ, tại phá toái chi giới phụ cận đại lục xem cuộc chiến. Đủ loại hình chiếu tiên bảo càng là không cùng tần suất xuất hiện ở phá toái chi giới từng cái địa phương, đem tình huống nơi này thời gian thực hình chiếu đến các đại chủng tộc tông môn trong đế quốc đi, chú ý hai cái này trận đấu nhân số chỉ có thể dùng ước vạn làm đơn vị phá toái chi giới, vô lượng đại lục, cái này đã từng là một mảnh to lớn vô cùng đại lục, thậm chí so nguyên một phiến tinh vực còn muốn càng thêm to lớn. Có thể xưng đại thiên vạn giới bên trong 10 vị trí đầu đại lục. Thế nhưng là theo một trận kinh khủng chiến tranh bộc phát, trên phiến đại lục này sinh vật triệt để diệt tuyệt, lớn phá thành mảnh nhỏ, vạn vật không sinh, cũng từ từ bị xem như đại thiên vạn giới bên trong đại hình tranh tài sân bãi, liền xem như tiên hoàng ở chỗ này mở ra chiến sự, cũng khó có thể phá hủy trên phiến đại lục này. Hiện tại đây cũng là Diệp Hạo cùng chân lý đạo nhân sân thi đấu. Chương 489, một môn sáu đế cùng tham chiến. Diệp Hạo rất sớm liền đã tới vô lượng đại lục, phá Ách Châu vì Diệp Hạo tranh thủ thời gian dài, trong khoảng thời gian này Diệp Hạo cũng là nhịn gần chết. Bây giờ cuối cùng là đến hiện ra thành quả thời điểm, Diệp Hạo tự nhiên là phải thật tốt hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú. Gặp qua Hạo Thiên đạo nhân, hoặc là nên nói đã lâu không gặp. Diệp Thiên đế cùng Lang Nhân đại đế cùng Vô Thủy đại đế đều đến Diệp Hạo hình chiếu 3D trước mặt, rất cung kính chắp tay cúi đầu. Dù sao cũng là Diệp Hạo đại đế chi thư đem ba người sáng lập mà ra, Diệp Hạo cùng nhau đối với bọn hắn giống như là phụ mẫu giống như tồn tại, tự nhiên là một mực cung kính. Diệp Hạo mỉm cười chắp tay hoàn lễ, cũng không có bởi vì điểm này mà có bất kỳ tự cao, lộ ra 10 điểm lễ phép. Diệp Thiên đế các loại ba vị đại đế cũng là quen biết mỉm cười. Đối với Diệp Hạo lễ đại hết sức hài lòng. Viêm đế, Võ đế cùng Hoang Thiên đế cũng là đến Diệp Hạo bên người, Hoang Thiên đế cùng Diệp Thiên đế ba vị tiên đế vốn là nhận biết, sở dĩ cũng không có bao nhiêu cách ngăn. Viêm đế cùng Võ đế cùng ba vị tiên đế biết nhau một lần, đánh xuống chào hỏi, xem như Diệp Hạo dưới cờ tiên đế, bọn họ về sau còn rất nhiều thời gian muốn hợp tác, tự nhiên muốn thân cận một chút. Trận chiến này gian nan, mong rằng chư vị nhiều hơn xuất lực, vì ta nhân tộc làm mẹ vang. Diệp Hạo mỉm cười nói. Sáu vị tiên đế lần lượt chắp tay, nói, tự nhiên vì nhân tộc bài ưu giải nạn, xông pha khói lửa, không chối từ. Mà ngay lúc này, vô lượng đại lục một chỗ khác, một trận dị tượng nổ nạo lên. Bảy đạo khí thế bất phàm thân ảnh đồng thời xuất hiện ở vô lượng đại lục phía trên, người cầm đầu khí vũ như ngang, trầm ổn như núi, trong hô hấp thậm chí có rồi minh thanh âm, lộ ra kỳ dị bất phàm. Chính là Lý Thần tộc Bảy Bộ đại bê, chân lý đạo nhân. Mà ở Thức Quát thân người sau sáu bóng người, khí tức nguyên lớn lên, tán phát khí thế một cái so một cái cường thịnh, đều là tiên đế tu vi, cường đại dị thường. Viêm đế trầm ngâm một chút, xích lại gần Diệp Hạo nhỏ giọng nói, Hạo Thiên đại thần, chân lý đạo nhân cho ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Ta đoán chừng nghe đồn không có phạm sai lầm, thật sự là hắn đã đạt đến tiên hoàng tu vi, chúng ta bên này không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được hắn. Tuy nói vạn giới chủng tộc xếp hạng giải thi đấu chủ yếu là dựa vào bấy bộ đại vê giới cờ tiên đế xuất chiến, nhưng là cũng không thiếu có chiến lược kinh người bấy bộ đại vê chủ động xuất thủ, chỉ bất quá nói như vậy bấy bộ đại vê đều tự cho mình cực cao, sẽ rất ít tự mình tham dự chiến đấu. Nhưng nếu là chân lý đạo nhân xuất thủ, Diệp Hạo bên này tất nhiên binh bại như núi đổ, tiên hoàng cùng tiên đế sự chênh lệch vẫn là rất to lớn. Chân lý đạo nhân từ để ta giải quyết, các ngươi an tâm ứng phó chân lý đạo nhân dưới cờ tiên đế thuận tiện. Diệp Hạo trầm ổn hồi đáp, câu nói này lập tức để cho Viêm đế đám người tràn đầy lòng tin. Theo bọn hắn nghĩ Diệp Hạo tu vi tuyệt đối cao hơn bọn họ, sở dĩ bọn họ cũng không tất yếu lo lắng chân lý đạo nhân vấn đề này. Diệp Hạo hư hé mắt nhìn về phía chân lý đạo nhân, hắn tự nhiên là không có năng lực giải quyết chân lý đạo nhân. Dù sao bây giờ Diệp Hạo cho ăn bể bụng cũng bất quá là kim tiên tu vi. Bất quá Diệp Hạo đã sớm tốt rồi chuẩn bị, chỉ cần chân lý đạo nhân không dám chân chính xuất thủ, hãy dạy Viêm đế bọn họ chiến đấu là đủ rồi. Ngươi chính là Hạo Thiên đạo nhân rồi a? Chân lý đạo nhân dẫn đầu phát ra tiếng đạo, Diệp Hạo tiến về phía trước một bước, hai tay chắp tay cười nói, chính là tại hạ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngươi thật là sáng tạo một sách tam đế truyền kỳ lấy bộ đại bê. Chân lý đạo nhân đánh giá Diệp Hạo, khoe miệng còn lộ ra vẻ tươi cười nói, nhìn qua rất bình thường nha. Cứ việc chân lý đạo nhân đã đem Diệp Hạo đặt ở đáng giá coi trọng địa vị, nhưng là tất nhiên muốn kiến tạo giả tượng, như vậy hắn khinh thị Diệp Hạo giả tượng vẫn là muốn duy trì một cái. Diệp Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi nói ta lời muốn nói. Rất tốt, nếu là ngươi đã đánh mất giao thủ với ta dũng khí, ta cũng không có chút hứng thú nào cùng ngươi đối địch. Chân Lý đạo nhân cười nhạt gật đầu, trong mắt lại triển lộ ra sát ý lạnh như băng. Thực bạc đại nhân, tiếp xuống liền giao cho chúng ta à, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho Quy Thần tộc mất mặt. Một bóng người cao to xuất hiện ở Chân Lý đạo nhân sau lưng, chỉ thấy người này hình dạng thần tuấn, làn da phía trên thậm chí tràn ngập một loại quỷ dị lớp biểu bì, để cho người ta không rét mà run. Đó là Minh Côn đại đế, Chân Lý đạo nhân thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Viêm Đế tiến đến Diệp Hạo bên người nhỏ giọng nói ra, trong khoảng thời gian này Viêm Đế đã sớm đối với Quy Thần tộc làm qua cặn kẽ điều tra. Nghe nói có được minh giới chi lực, có thể triệu hoán minh giới tiên linh tác chiến, tại mấy chục năm trước liền đã tiến vào tiên đế nhất phong kỳ, tùy thời bước vào đại viên mãn chi cảnh. Diệp Hạo trầm ngâm gật đầu, hắn ma hạ bây giờ cường đại nhất cũng bất quá là Viêm Đế. Viêm Đế mới tiến vào tiên đế thời đỉnh cao không lâu, tại tư lịch cùng lắng động bên trên dĩ nhiên không đủ để đối kháng Minh Côn đại đế, không hổ là Chân Lý đạo nhân giới cờ đệ nhất chiến tướng, quả nhiên có chút tài năng. Ngươi có nắm chắc không? Diệp Hạo nhỏ giọng hỏi. Viêm Đế cười nhạt một tiếng, nói, chẳng lẽ Hạo Thiên đạo nhân đối với ta ngay cả chút lòng tin này đều không có sao? Diệp Hạo hồi một trong cười, chợt gật đầu không nói thêm gì nữa. Minh Côn đại đế nhanh chân tiến lên trước, còn lại 5 vị quy thần tộc tiên đế cũng là tùy theo trước, lục đại tiên đế chi uy lập tức tràn đầy mảnh này phá toái đại địa, làm cho người ngạt thở. Ta chính là Quy Thần tộc đại đế, Minh Côn đại đế, xin chỉ giáo. Minh Côn đại đế một ngựa đi đầu, chắp tay hướng Diệp Hạo bên này hành lễ. Viêm Đế tự nhiên không cam lòng yếu thế, đồng dạng nhanh chân tiến lên trước, cười nhạt nói, tại hạ Viêm Đế, hành ngộ hành ngộ. Minh Côn đại đế híp mắt đánh giá Viêm Đế, Viêm Đế cũng tương tự đang quan sát Minh Côn đại đế, đại đỉnh tiêm tiên đế ở giữa chiến đấu chưa phát sinh, liền đã có một loại nồng đậm mùi thuốc súng tản mắt ra. Hủ Lý đại đế, đến đây tiếp. Thanh Tỉnh đại đế, đến đây tiếp. Minh Côn tiên đế sau lưng hai đại tiên đế đồng thời dậm chân mà ra, một người trên người di tán nồng đậm sinh tử chi khí. Cực hạn sinh tử ở trên người hắn tự nhiên mà thành, không có nửa điểm không lưu loát, như là người sống hắn, người chết hắn, sinh tử luân hồi tận trường trong tay. Một cái khác người thánh quang vạn trượng, tựa hồ mang theo làm sạch thiên địa tất cả năng lực. Chương 490, đại đế quyết tuyệt. V.S. Quy thần tộc đổi thành côn thần tộc tại sau lưng hắn phảng phất có thiên chi mặt trời, huy hoàng thánh quang chiếu rọi đại địa vạn vật, khống chế thiên địa càn khôn. Thủ côn bạc đại đế cùng thánh côn đại đế đều là tiên đế hậu kỳ, bất quá nhìn hai khí tức của người, tựa hồ cũng đến gần như tấn thăng giai đoạn, chỉ cần thời cơ một đến, liền có thể tiến vào tiên đế đỉnh phong, thực lực không thể khinh thường. Viêm Đế thanh âm tại Diệp Hạo trong lòng vang lên, đây là Viêm Đế đối với Diệp Hạo truyền âm. Diệp Hạo khẽ gật đầu, Võ Đế cùng Hoang Thiên Đế đồng thời nhảy ra, sừng sững tại đỉnh núi bên trên, ngạo nghễ nhìn chăm chú Lý Tiên Đế cùng Thánh Lý Tiên Đế, cả hai đồng dạng là tiên đế hậu kỳ gần như tấn thăng giai đoạn, tự nhiên do bọn họ đối địch ta chính là Thiên Côn đại đế, đến xin chỉ giáo. Ta chính là Địa Côn đại đế, người nào dám đến đánh với ta một trận? Ta chính là Ngạc Côn đại đế, mời đến chỉ giáo. Tam đại côn thần tộc tiên đế đồng dạng đi ra khỏi, một người người khoác lam bào, chân đạp tường vân, một người người khoác cắt vàng chiến giáp, tay cầm làm dạn núi lại ra, người cuối cùng mặt như chạy hộ cá sấu lớn, một thân huyết sát chi khí, ba người đứng chung một chỗ giống như hoang mãng cự thú, để cho người ta không dám xúc động hắn uy nghiêm. Viêm Đế thanh âm lần thứ hai vang lên, nói, ba người này bất quá là tiên đế hậu kỳ tu vi, đoán chừng tiến vào thời gian không lâu, xem như tương đối dễ đối phó nhân vật. Diệp Hạo khẽ gật đầu, hướng Diệp Thiên Đế đám ba người ra hiệu, nói, lần này liền bất vả ba vị. Hạo Thiên đại thần nói gì vậy, vì nhân tộc xuất lực, chúng ta người người cần phải. Diệp Thiên Đế các loại ba vị tiên đế đồng thời chắp tay, về sau nhanh chân tiến lên trước, chính diện đối địch côn thần tộc ba vị tiên đế. Diệp Thiên Đế, Ngoan Nhân đại đế, Vô Thủy đại đế đều là ngút trời kỳ tài, chỉ bất quá phổ nhập đại thiên vạn giới thời gian ngắn ngủi, còn không có chân chính đem thực lực bạo phát đi ra, chỉ cần cho bọn hắn thời gian nhất định, tất nhiên có thể cùng Viêm Đế đám người một dạng tách ra làm cho người thực lực khủng bố. V.S. Chân Lý chân côn đạo nhân khẽ gật đầu, nói, sáu đối với sáu, cũng không cần nói là ta chiếm tiện nghi của ngươi rồi à, tất nhiên như vậy thì không cần nói nhảm nhiều, trực tiếp bắt đầu đi. Diệp Hạo cười nhạt gật đầu nói, đang có ý này, cái kia mà đắc tội với. Chỉ thấy Diệp Hạo nhẹ nhàng bung tay lên, Diệp Hạo dưới cờ lục đại tiên đế đồng thời bộc phát ra thực lực kinh người, ầm vang chấn vỡ chân trời, phóng tới côn thần tộc lục đại tiên đế. Côn thần tộc lục đại tiên đế tự nhiên không cam lòng yếu thế, đồng thời oanh minh mà lên, bọn họ sớm đã tìm được muốn đối địch đối thủ. Viêm Đế vs Minh Côn đại đế, Võ Đế vs Thánh Côn đại đế, Hoang Thiên Đế vs Hủ Côn đại đế, Diệp Thiên Đế vs Thiên Côn đại đế, Ngoan Nhân đại đế vs Địa Côn đại đế, Vô Thủy đại đế vs Ngạc Côn đại đế. 12 đại tiên đế đánh nhau, chia làm 6 cái phân biệt rõ ràng chiến trường, lại chiếm hơn nửa cái vô lượng. Nếu không phải là vô lượng đại lục là đã từng đại thiên vạn giới bên trong diện tích nhất đại lục to lớn một trong, chỉ sợ đổi bất kỳ một cái nào đại lục đều chịu không được 12 đại tiên đế dày vò. Viêm Đế cùng Minh Côn đại đế chiến trường. Viêm Đế tay cầm phần thiên chi đế diễm, thiêu cháy tất cả, dãy núi lớn tại vô tận viêm hỏa bên trong hóa thành dung nham chảy xuôi, ngay cả chân trời cũng bị hỏa diễm chiếu đỏ, bốc hơi nhiệt khí muốn đem toàn bộ thế giới hòa tan. Một bên khác, Minh Côn đại đế sau lưng thình lình xuất hiện một mảnh to lớn minh giới. Trong đó tràn đầy minh giới chi linh, vô số oán linh quỷ khóc sói gào, đen nhánh u linh chi quang chiếm cứ nửa bầu trời, không kém cỏi chút nào tại Viêm Đế. Vô tận chi viêm cùng minh giới chi linh ầm vang đụng vào nhau, đế diễm vô biên phần diệt lấy minh giới chi linh, mà minh giới chi linh thì là điên cuồng thôn vệ đế diễm, so đấu đến độ là hai vị đại đế linh lực hùng hậu trình độ, Bất quá lấy hai người linh lực hùng hậu trình độ mà nói, chút tiêu hao này quả thực không tính là gì. Không hổ là nhân tộc lĩnh tụ Viêm Đế, quả nhiên là thật sự có tài. Minh Côn đại đế cười lạnh nói, hắn cũng biết trước đó nhân tộc bị thiên tộc chỗ công kích thời điểm, chính là Viêm Đế đánh lên đại kỳ, chống đối thiên tộc đại quân. Minh Côn đạo hữu cũng là không sai, bất quá nếu là chỉ có loại trình độ này, ta khuyên ngươi chính là sớm làm đầu hàng đi. Viêm Đế cười nhạt nói. Minh Côn đại đế con mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, "Ừ, sẽ không để cho ngươi thất vọng." Minh Côn đại đế bỗng nhiên gầm thét lên tiếng, minh giới chi linh lập tức dốc hết toàn lực mấy triệu minh giới chi linh mãnh liệt ở trên không trung gào thét xoay quanh, hình thành một loại cực kỳ làm cho người rung động đánh vào thị giác, chỉ thấy Minh Côn đại đế vung tay lên, mấy trăm vạn đoán linh thế mà hội tụ vào một chỗ, hình thành một quả đen bảo châu. Viêm Đế con ngươi đột nhiên rụt lại, từ nơi này viên bảo châu phía trên, hắn cảm thấy một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm, đây là trước kia đối thủ đều không thể cho Viêm Đế cảm giác nguy hiểm. Đế diễm, phần thiên diệt địa. Viêm Đế tay nâng đế diễm, hóa thành hỏa liên hình dạng, hai tay nâng đỉnh, chỉ thấy hỏa liên đế diễm lập tức phóng lên tận trời, hóa thành đầy trời hỏa liên chút xuống. Mỗi một miếng hỏa liên ở giữa đều ẩn chứa bị thiên diệt địa năng lượng, đầy trời hỏa liên oanh kích mà xuống, chỉ sợ cũng xem như một phương thế giới đều muốn vì đó hủy diệt. Minh Côn đại đế cười lạnh một tiếng, thế mà đem bảo châu màu đen nuốt vào trong miệng, chỉ thấy Minh Côn đại đế thân thể đột nhiên nhảy một cái, một cú cực kỳ kinh khủng lực lượng từ thân thể của hắn ầm vang bộc phát ra, trong lúc nhất thời đầy trời hỏa liên thế mà đều không thể tới gần Minh Côn đại đế thân thể. Vậy mà như thế quyết tuyệt. Viêm Đế sắc mặt trở nên khó coi, hắn đã nhìn ra Minh Côn đại đế đến cùng làm cái gì. Vì thu hoạch được tranh tài thắng lợi, Minh Côn đại đế thế mà hiến tế hắn toàn bộ minh giới chi linh, đổi lấy trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, nguyên bản Minh Côn đại đế thực lực liền đã đạt đến tiên đế nhất phong, đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh. Bây giờ lực lượng tăng vọt đồng thời, Minh Côn đại đế dĩ nhiên vượt qua tiên đế đỉnh phong bình cảnh, một lần hành động bước vào tiên đế đại viên mãn, thu được tiếp cận nhất tiên hoàng lực lượng. Đương nhiên Minh Côn tiên đế loại này tăng vọt thực lực cách làm, đối với hắn bản thân cũng là có nguy hại cực lớn, hiện thế tất cả minh giới chi linh tự nhiên sẽ để cho Minh Côn tiên đế về sau sức chiến đấu giảm mạnh, đồng thời loại này cưỡng ép phương pháp tăng tu vi, cũng bất lợi cho Minh Côn tiên đế về sau tấn thăng. Bất quá bất kể nói thế nào, Minh Côn tiên đế bây giờ thực lực dĩ nhiên đạt tới tiên đế đại viên mãn chi cảnh, đây đối với Viêm Đế mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Chương 491, dũng giả không sợ. Còn lại tiên đế cũng chú ý tới tình huống bên này, phát hiện Minh Côn đại đế thế mà ngay tại lúc này đột phá đến tiên đế đại viên mãn, loại thực lực này đối với bọn hắn mà nói nhất định chính là hoàn toàn tính nghiền ép, căn bản không có bất luận cái gì có thể năng lực phản kháng. Diệp Hạo cũng chú ý tới Minh Côn đại đế tình huống, không khỏi nhíu mày, bản thân chân lý đạo nhân dưới cờ lục đại tiên đế đối kháng chính mình lục đại tiên đế đã có không ít ưu thế. Dù sao Diệp Hạo dưới cờ tiên đế cũng là phá giới thành đế không đến bao lâu thời gian, mà chân côn đạo nhân dưới cờ tiên đế một cái so một cái nội tình thâm hậu. Thế nhưng là ai sẽ nghĩ đến Minh Côn đại đế liền xem như đối mặt tương đối yếu thế Viêm Đế, thế mà cũng sẽ vận dụng loại này lớn át chủ bài. Diệp Hạo không khỏi đưa ánh mắt về phía chân côn đạo nhân, chân côn đạo nhân khoẹt miệng mang theo vẻ mỉm cười, tựa hồ sớm đã có tính toán. Minh Côn đại đế biết cái này giống như làm tất nhiên có chỉ thị của hắn. Viêm Đế hít sâu một hơi, nói: ngươi hiến tế tất cả minh giới chi linh, ngươi liền sẽ không về sau cân nhắc sao? Minh Côn đại đế cười lạnh nói, chân côn đạo nhân sẽ cho ta nhất định đền bù tổn thất, ta chỉ cần đưa ngươi đánh bại, sau đó Hạo Thiên đạo nhân còn lại tiên đế liền không đáng lo lắng. Viêm Đế hít mắt, nói, nếu nói như vậy, chỉ sợ ta cũng phải hơi nghiêm túc. Nghe được Viêm Đế nói đến đây ngữ, Minh Côn đại đế trên mặt lập tức bao phủ lên một mảnh âm u, hắn cho là hắn bại lộ lá bài tẩy của mình, Viêm Đế lại bởi vậy thất kinh, thế nhưng là Viêm Đế cũng không có dựa theo hắn trong tưởng tượng như vậy, ngược lại giống như là có khác tính toán, điều này cũng làm cho Minh Côn đại đế trong lòng khó chịu đứng lên. Cho nên làm cái gì mê hoặc, hãy chết đi cho ta. Minh Côn đại đế toàn thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, bầu trời đều bị chấn vỡ, có thể thấy được Minh Côn đại đế thực lực khủng bố cỡ nào. Viêm Đế khẽ miệng lộ ra cười nhạt, nói: "Mặc dù nhìn ra được vì ứng phó chúng ta, các ngươi vẫn là rất dụng tâm, nhưng là chỉ bằng vào dạng này muốn chúng ta nhận thua, đó là không có khả năng khí." Nói xong lời cuối cùng, Viêm Đế trong mắt bộc phát ra kinh thiên khí tức. Biết rõ ta là bằng cái gì mới có thể dẫn đầu nhân tộc đại quân đối kháng thiên tộc đại quân sao? Thiên tộc trong đại quân chẳng lẽ liền không có tiên đế đại viên mãn cường giả đỉnh cao sao? Viêm Đế tay nâng đế diễm, hiện lên tại vị trí trái tim, gầm thét lên tiếng nói, đó là bởi vì ta tuyệt đối sẽ không e ngại tiên đế đại viên mãn cường giả. Viêm Đế pháp tướng, đế diễm tẩy lễ, đế cùng nhau giáng lâm. Một tôn tiên đế pháp tướng thình lình xuất hiện ở Viêm Đế sau lưng, hắn giữa lông mày hình dạng cùng Viêm Đế giống như lúc, chỉ bất quá thể tích lại lớn đến kinh người, chiếm cứ một phương thiên địa. Viêm Đế đem đế diễm đặt tại tiên đế pháp tướng phía trên, Viêm Đế tiên đế pháp tướng bốc cháy lên có thể liên hỏa, bao phủ tại Viêm Đế sau lưng. Viêm Đế khí thế lập tức tăng vọt, lập tức đột phá nhốt viên mãn chi cảnh, về khí thế không kém chút nào Minh Côn đại đế. Minh Côn đại đế con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Viêm Đế thế mà cũng có thủ đoạn như vậy, nguyên lai thẳng thâm tàng bất lộ người, không vẹn vẹn chỉ có hắn một cái. Diệp Hạo nhìn thấy loại tình huống này, cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên biết rõ Viêm Đế át chủ bài, chỉ bất quá không nghĩ tới Minh Côn đại đế ở thời điểm này đem Viêm Đế át chủ bài bước đi ra. Phải biết, liền xem như đối kháng phong thần tộc trận chiến kia, Viêm Đế võ đế ở vào khuyết điểm cực lớn, Viêm Đế đều không có tính toán đem lá bài tẩy này lật ra đến. Không hổ là Viêm Đế đạo hữu, quả nhiên đáng giá chúng ta kính ngưỡng. Hoàng Thiên Đế đám người cũng không khỏi khâm phục gật đầu, trong lòng tràn ngập kính ngưỡng đồng thời cũng là dơ lên một cỗ hào khí, bọn họ cũng đồng dạng không kém hơn Viêm Đế đến đánh đi. Viêm Đế dĩ nhiên hóa thân hỏa diễm chi thần, thả người thiên địa biển lửa, điều khiển thiên hạ chi viêm, lực chiến Minh Côn. Minh Côn đại đế cũng là gầm thét lên tiếng, triệu hồi ra tự thân tiên đế pháp tướng, đó là một đầu không gặp đầu đôi, to lớn e rằng ảnh mình côn cự thú, minh hải bên trong quay cuồng thủy triều, cùng hỏa diễm bị múa. Hai người kích đánh nhau, khí thế của nó không ai cả nổi, thậm chí hai người chi lực tạo thành uy thế mạnh hơn so với còn lại tiên đế chiến trường, có thể thấy được thực lực của hai người khủng bố cỡ nào. Chân Côn đạo nhân tựa hồ cũng không nghĩ tới Viêm đế lại còn có dạng này át chủ bài, trọng trọng hừ một tiếng. Minh Côn đại đế cùng Viêm đế đồng thời phổ nhập tiên đế đại viên mãn chi cảnh, tại trình độ nhất định cả hai thực lực tương đương, trong lúc nhất thời cũng vô pháp lập tức quyết ra ai thắng ai thua. Vô tận hỏa diễm pháp tướng cùng Minh Côn pháp tướng từ trên cao chiến đến trong lòng đất, chỗ đến sơn hà phá toái, thiên địa thất sắc, để cho người ta vì đó động dung. Một đám Minh Côn tộc tiên đế môn trong lòng cũng là sợ hãi thán phục, theo bọn hắn nghĩ Minh Côn đại đế không thể nghi ngờ là bọn họ lãnh tụ giống như tồn tại, tu vi sâu không lường được, thần bí cường đại. Có thể là như vậy Minh Côn đại đế bạo phát tất cả lực lượng, lại không cách nào đối với Viêm đế hình thành nghiền ép tính thế công, điểm này để cho trong lòng bọn họ sợ hãi thán phục đồng thời cũng không thể không bội phục Viêm đế. Thật sự là thiên địa to lớn, không chỗ nào không có, Minh Côn đại đế tại Côn thần tộc cũng coi là nhân vật số 1, bất quá thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, xem ra nhân tộc cũng là xuất hiện không ít kinh thiên chi tài nhà. Phân tâm có thể không phải là các ngươi hiện tại việc. Quát lạnh một tiếng lập tức vang vọng một phương, võ đế thao túng lôi trượng triệu hồi ra đầy trời lôi quang, oanh minh mà xuống, lập tức đem một vùng núi vỡ nát. Trong lúc nhất thời, cùng võ đế đối địch Thánh Côn đại đế cũng là có chút điểm không kịp để phòng bị võ đế thế công làm cho 10 điểm chật vật. Thánh Côn đại đế lạnh rên một tiếng, phẫn nộ quát, trong mắt của ta, ngươi còn không tính một nhân vật. Một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi đập tại Thánh Côn đại đế phía trên, thánh quang phủ xuống đồng thời, một tôn tiên đế pháp tướng tình lĩnh xuất hiện ở Thánh Tỉnh đại đế về sau, thánh quang đắm chìm trong khổng lồ pháp tướng phía trên, cho người ta một loại quang minh trí cao vô thượng cảm giác. Võ đế cũng không chút do dự, lôi trượng điểm tại đại địa phía trên, lập tức triệu hồi ra tự thân võ đế pháp tướng. Võ đế trang nghiêm mặt mũi xuất hiện ở pháp tướng phía trên, toàn thân bị đủ loại lực lượng nguyên tố chỗ vần quanh, nhộn nhạo năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Thánh Côn đại đế cùng võ đế hai vị tiên đế pháp tướng đánh vào cùng một chỗ, toàn bộ không gian khuấy động phá toái, không gian toái phiến hóa thành dòng lũ quét sạch bốn phía đại lục. Chương 492, tiên hoàng xuất thủ. Khuấy động mà ra năng lượng khổng lồ dòng lũ, lập tức hủy diệt tất cả. Không chỉ là võ đế cùng Thánh Côn đại đế đánh ra mùi thuốc súng, còn lại mấy cái chiến trường cũng bắt đầu trở nên lửa nóng. Hoàng Thiên đế lấy hồng hoàng chi lực triệu hồi ra tự thân tiên đế pháp tướng, hung thần man hoang, lấy lực phong phú lực, dốc hết sức giảm bách hội. Liền xem như hủ tươi đại đế mục nát chi lực thần dị bất phàm, có thể mục nát tất cả vật vật, thế nhưng là tại Hoàng Thiên đế lực lượng trước mặt, lại có vẻ hơi không thể nào phát lực. Diệp Thiên đế, Ngoan Nhân đại đế cùng Vô Thủy đại đế tại ngay từ đầu đối đầu bên trong chỉ có thể rơi xuống hạ phong, dù sao bọn họ tiến vào đại thiên vạn giới thời gian có hạn, mặc dù dĩ nhiên là tiên đế tu vi, thế nhưng là so với thiên rồi đại đế, địa rồi đại đế cùng cá sấu lý đại đế những cái này sớm đã trà trộn vạn giới nhiều năm tiên đế tự nhiên là hơi có vẻ không đủ. Bất quá kinh qua một đoạn thời gian đối đầu, ba vị tiên đế cũng là dần dần thuần thục nắm vững sức mạnh của bản thân, dần dần đem chiến đấu ổn định lại, thậm chí còn có để lại dấu hiệu. Bất quá mặc dù như thế, tiên đế thực lực vẫn là không thể khinh thường, một điểm nho nhỏ ưu thế thế yếu cũng không tính là gì. Muốn chuyển đổi thành thắng thế còn cần nhìn các vị tiên đế thực lực tổng hợp, chiếu đấu lâu dài lực chờ đã, trong thời gian ngắn là khó mà phân ra thắng bại. Diệp Hạo cũng biết dưới loại tình thế này không thể gấp cầu, chỉ có thể ổn định tâm tính, chờ mong dưới cờ tiên đế biểu hiện. Bất quá Diệp Hạo là ý tưởng như vậy, Chân Côn đạo nhân lại không phải như vậy nghĩ. Mặc dù đã sớm thu hồi đối với Diệp Hạo khinh thị, thế nhưng là Chân Côn đạo nhân dù sao cũng là đại thiên vạn giới bên trong nổi danh ngậy bồ đại bê, so Diệp Hạo danh khí lớn bên trên rất nhiều. Nhìn thẳng vào Diệp Hạo là một chuyện, thế nhưng là nhất định phải thu hoạch được trận đấu này thắng lợi, hơn nữa phải lấy cường ngạnh nghiền ép tư thái chiến thắng, đây cũng là Chân Côn đạo nhân ý nghĩ. Đông, một tiếng bước chân, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng run bóng lúc đích, trong lúc kịch chiến 12 đại tiên đế đồng thời quay đầu, ánh mắt đều nhìn chăm chú tại một thân ảnh phía trên, chính là Chân Côn đạo nhân. Hạo Thiên đạo hữu, mặc dù ngươi một sách tam đế sáng tạo ra vạn giới kỳ tích, điểm này liền xem như ta cũng không thể không thừa nhận sự lợi hại của ngươi chỗ, nhưng là ta nghĩ nói, chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi có tiềm lực trở thành một đỉnh tiêm ấy bồ đại bê. Hơn nữa thời gian không phải hiện tại, ngươi nghĩ đánh bại ta, còn không bằng về nhà nằm mơ a. Nói xong lời cuối cùng, Chân Côn đạo nhân gầm thét lên tiếng, bàn tay rất nhỏ nâng lên, cả phiến thiên địa lập tức cầm vang run rẩy lên. Cho dù là toàn bộ vô lượng đại lục cũng ở đây Chân Côn đạo nhân lực lượng kinh khủng bên trong run lẩy bẩy, Viêm đế bọn họ chỗ chuyện lo lắng rốt cục đã xảy ra, Chân Côn đạo nhân vô cùng cường đại tiên hoàng thực lực trở thành bọn họ nhất nghiêm nghị uy hiếp. Diệp Hạo cũng là trong mắt hơi híp, tại cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, Diệp Hạo cũng không nhịn được phát giác được tự thân nhỏ bé. Diệp Hạo dù sao vẫn chỉ là kim tiên tu vi, loại này kích thước chiến tranh căn bản không phải hắn có khả năng chạm đến. Viêm đế các loại Diệp Hạo dưới cờ đại đế nhịn không được quay đầu nhìn về phía Diệp Hạo, coi như bọn họ át chủ bài lại nhiều, cũng vô pháp chống cự một cái tiên hoàng thực lực kinh khủng, cho nên phải là Diệp Hạo không cách nào chống đối Chân Côn đạo nhân, trận đấu này cũng liền có rõ ràng kết quả. Minh Côn đại đế các loại Chân Côn đạo nhân dưới cờ tiên đế thì là không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười, mặc dù bọn họ không rõ ràng Diệp Hạo thực lực, nhưng là bọn họ đối với Chân Côn đạo nhân thế nhưng là tràn đầy lòng tin. Đây chính là tiên hoàng sự tồn tại vô địch, Hạo Thiên đạo nhân tất nhiên không phải thật sự bạc đạo đối thủ của người. Diệp Hạo hít sâu một hơi, nhanh chân tiến lên trước, lạnh như băng nhìn chăm chú lên thực bạc đạo nhân, cười nhạt nói, nếu là dạng này, vậy cũng chỉ có thể mời Chân Côn đạo hữu thỉnh giáo một phen. Diệp Hạo tự nhiên chuẩn bị ứng phó Chân Côn đạo nhân thủ đoạn, bất quá vậy đến từ màu lam đẳng cấp ấy bồ đại vệ quyền hạn, có thể chống đối tiên hoàng cấp bậc công kích. Bất quá nếu là chân côn đạo nhân hạ quyết tâm muốn cùng Diệp Hạo liều mạng, phía dưới nói không chừng có thể đột phá đồng cấp phòng ngự, để cho Diệp Hạo hóa thành hư vô. Sở dĩ Diệp Hạo không thể để cho chân côn đạo nhân có chiêu thứ hai xuất thủ ý đồ, duy nhất có thể làm đến dạng này, chỉ có để cho chân côn đạo nhân sợ ném chuột vỡ bình, mà nếu như vậy cần Diệp Hạo lắp đặt một đợt bước. Diệp Hạo giang tay ra, cười nhạt nói, chân côn đạo hữu, ngươi xem như tiền bối của ta, ta nhường ngươi một chiêu như thế nào? Chân côn đạo nhân trên mặt băng lãnh kiên quyết lập tức trở nên kinh ngạc, hắn cũng không biết Diệp Hạo tu vi mạnh cỡ nào, bất quá tất nhiên Diệp Hạo có thể viết thành nhiều như vậy đại đạo thiên thư, tu vi kiên nên chí ít cùng hắn bình thường là tiên hoàng khoảng chừng. Thế nhưng là phóng nhãn đại thiên vạn giới, không có người nào tiên hoàng dám khoe khoang khoác lác nói mình có thể tiếp được chính mình một chiêu. Chẳng lẽ Diệp Hạo tu vi không chỉ tiên hoàng? Chân côn đạo nhân nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, bất quá tất nhiên Diệp Hạo đều nói như vậy, hắn cũng đâm lao phải theo lao, lúc này cái này một chiêu là tất nhiên muốn xuất. 12 đại tiên đế lục đại chiến trường chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục, bất quá cường độ so với trước đó có chỗ yếu bớt. Bọn họ cũng đều biết, bây giờ mấu chốt nhất không phải chiến trường của bọn họ, mà là Diệp Hạo cùng thực quát người chiến cuộc, nếu là thuộc ấy bồ đại vây chiến bại, bọn họ như thế nào cũng liền không cần nói nữa. Sở dĩ bọn họ đều thả chậm đối chiến cường độ, tâm thần đều hệ tại riêng phần mình lấy bồ đại vây trên người. Viêm đế đám người càng là tâm tình khẩn trương, mặc dù bọn họ biết rõ Diệp Hạo đồng dạng là thâm tàng bất lộ, nhưng là bọn họ cũng không có chân chính được chứng kiến Diệp Hạo thực lực, sở dĩ cũng là lo âu Diệp Hạo không địch lại chân côn đạo nhân. Chân côn đạo nhân hít một hơi hơi lạnh, nói: "Tất nhiên rằng này, vậy liền cho ta nhìn xem trong truyền thuyết Hạo Thiên đạo nhân là như thế nào." Trong lúc bất chi bất giác, chân côn đạo nhân đã từ vừa mới bắt đầu cho rằng Diệp Hạo không chịu nổi một trận chiến, trở nên đối với Diệp Hạo tôn kính đứng lên. Chân côn đạo nhân dựng thẳng lên một chỉ, nhẹ nhàng điểm ra, nhìn như bình thản không có gì lạ, có thể ẩn chứa trong đó lực lượng, liền xem như tiên hoàng cường giả cũng không thể khinh thường. Một cái cự ngón tay thình lình xuất hiện ở không trung bên trong, chiếm hơn nửa cái bầu trời, so Viêm đế các loại đế tiên đế pháp tướng càng thêm khổng lồ, đánh vào thị giác lực mười phần. Tỉnh thân phá giới chỉ. Chân côn đạo nhân ngón tay chỉ ra, đại địa cùng không gian đều lập tức băng vỡ thành hai mảnh. Chương 493, uy hiếp tiên hoàng. Trong lòng đất ở giữa thình lình xuất hiện một đạo cực kỳ kinh khủng to lớn cái đất, làm cho người nhìn mà phát khiếp, cự ngón tay bắn ra, thẳng tắp chỉ hướng mặt lá mắt. Viêm đế đám người đều là khiếp sợ không thôi, loại công kích này phía dưới, liền xem như bọn họ lục đại tiên đế liên thủ cũng khó có thể chống cự, thậm chí tại tiếp xúc trong chớp mắt liền bị hóa thành cho tàn. Diệp Hạo hít sâu một hơi, bất quá mặt ngoài lại phong khinh vân đạm đồng dạng, cười nhạt nhìn chăm chú chân lý đạo nhân, sát thực không có ý xuất thủ. Liền xem như Diệp Hạo muốn ra tay, lấy hắn kim tiên tu vi trình độ, xuất thủ cũng chống đỡ không là cái gì. Cự ngón tay trong nháy mắt liền đem đại địa chia cắt thành hai nửa, mang theo vô tận khí lãng cùng phái thạch, mây thời gian liền tới đến Diệp Hạo trước mặt. Diệp Hạo ngưng thần nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt quyền tịch mà đến lực lượng kinh khủng. Cứ việc Diệp Hạo biết mình có được màu lam ấy bồ đại vê quyền hạ, cố lực lượng này không cách nào xúc phạm tới chính mình, thế nhưng là dù sao bản thân tu vi cùng trước mắt năng lượng so ra chênh lệch thật sự là quá xa, đối với Diệp Hạo áp bách còn là có không ít. Một cơn gió mát chợt đạt được hiện tại Diệp Hạo trước mặt, nhìn như nhu hòa bất lực, thế nhưng là tại thanh phong quét phía dưới, chân côn đạo nhân cự ngón tay thế mà từng khúc vỡ tan, hóa thành tiêu tán bao táp linh lực biến mất không thấy gì nữa. To lớn khe rãnh cũng là đứng tại Diệp Hạo trước mặt, không thể tiếp tục tiến lên bán bộ. Diệp Hạo phía sau lưng cả người xuất mồ hôi lạnh, bất quá bề ngoài nhìn qua vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, cười nhạt nhìn qua chân côn đạo nhân. Trước mắt tất cả những thứ này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, chân côn đạo nhân một kích toàn lực, thế mà bị Diệp Hạo như vậy chống đỡ cả lại. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đại thiên vạn giới bên trong không ít người cũng ở đây mật thiết chú ý trận chiến đấu này, nhìn thấy Diệp Hạo thế mà như vậy ngăn cản chân côn đạo nhân công kích lập tức, đại thiên vạn giới một mảnh xôn xao. Tiên hoàng một kích toàn lực cũng không phải đùa giỡn, liền xem như cùng giai tiên hoàng cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn làm đến Diệp Hạo như vậy quả thực là chuyện không thể nào. Trong đầu của bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ tới một cái bọn họ khó mà tưởng tượng giải thích, cái kia chính là Diệp Hạo tu vi đạt đến tiên hoàng đại viên mãn, thậm chí sớm đã thoát ly tiên hoàng chi cảnh. Chân côn đạo nhân lúc này trong lòng cũng là như vậy ý nghĩ, không khỏi toàn thân buốt lên xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn thế mà đối với cường giả như vậy phát động thế công, nếu là Diệp Hạo trong lòng khó chịu, tức giận mà xuất thủ, chỉ sợ chính mình thật vẫn không thể tiếp nhận Diệp Hạo giận. Minh côn đại đế các loại côn thần tộc đại đế nhìn về phía Diệp Hạo trong mắt cũng là tràn đầy sợ hãi, thực quát người trong lòng bọn họ nên tính là tiên hoàng bên trong người nổi bật, làm sao sẽ xuất hiện trước mắt loại tình huống này đâu. Nói như vậy, nếu như Diệp Hạo xuất thủ, bọn họ côn thần tộc lục đại tiên đế chỉ sợ thật vẫn khó có thể đối phó Diệp Hạo. Diệp Hạo cười nhạt nhìn qua chân côn đạo nhân, nói: "Đã ngươi đã xuất thủ, như vậy chúng ta cũng tốt tốt đến tỉ đấu một chút a." Diệp Hạo nói câu nói này chủ yếu là không muốn để cho chân côn đạo nhân nhìn ra sự trột dạ của hắn. Diệp Hạo con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chân côn đạo nhân, nếu là chân côn đạo nhân muốn cùng hắn tiếp tục so đấu, hắn cũng liền không có cách nào, chỉ có thể nhìn mình giả tượng có thể hay không đem còn chân côn đạo nhân miệng ở chân côn đạo nhân hít sâu một hơi, rốt cục mở miệng nói, "Chúng tộc xếp hạng giải thi đấu chủ yếu là bằng vào chúng ta dưới cờ tiên đế làm chủ chiến, chúng ta chút ít này phong phú đại vê nếu là cũng giao thủ cũng quá không hợp cách." Diệp Hạo nhẹ nhàng hừ một tiếng, bao hàm thâm ý nhìn chân côn đạo nhân một chút, cũng không tiếp lời, nhưng trong lòng thì thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thật cùng chân côn đạo nhân giao thủ, hắn cái này ra châu đoán chừng liền muốn kéo rách. Chân côn đạo nhân lúc này trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, tự nhận vì lựa chọn của mình rất chính xác. Bất quá nhìn bề ngoài đến cũng là như thế, Diệp Hạo viết kiệt tác nhiều như thế, lại có thể tùy tiện chống đối toàn lực của mình một đòn, tu vi nếu là không cao bằng chính mình chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi. Hắn nghĩ như thế nào đến, Diệp Hạo chính là như vậy gan lớn đâu. Minh Quân đại đế các loại tiên đế cũng là nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cho rằng Diệp Hạo tu vi so với Chân Côn đạo nhân còn cường đại hơn, nếu là Diệp Hạo gia nhập chiến trường đồng thời thuận lợi đánh bại Chân Côn đạo nhân, bọn họ những cái này tiên đế cũng không có lại chiến đấu tiếp dục vọng rồi. Tất nhiên Diệp Hạo cùng Chân Côn đạo nhân đều không có ý định xuất thủ, chân chính quyết thắng vẫn là bọn hắn những cái này tiên đế, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Minh Quân đại đế gầm thét lên tiếng, lực lượng toàn thân không giữ lại chút nào bạo phát đi ra đánh phía Viêm đế. Viêm đế tự nhiên không cam lòng yếu thế, bộc phát ra lực lượng kinh khủng cùng Minh Quân đại đế đánh vào cùng một chỗ. Còn lại tiên đế chiến trường cũng là lần thứ hai bộc phát ra kinh người chiến đấu, tất cả tiên đế đều không giữ lại chút nào xuất thủ, vì riêng phần mình chủng tộc mà ra lực. Viêm đế cùng Minh Quân đại đế trong chiến trường, hai người lần thứ hai lâm vào thế bí, dù sao hai người cũng là tiên đế trong tiên tài tồn tại, mà hai người bây giờ tiến vào tiên đế đại viên mãn chi cảnh cũng là thông qua đều có bí pháp mà thành, loại trình độ này phía dưới muốn chiến thắng đối phương là một kiện chuyện rất khó. Mà những chiến trường khác cũng là vạn phần giằng co, tiên đế ở giữa lực lượng không sai biệt nhiều, mặc dù có một chút tiểu ưu thế cùng tiểu hoàn cảnh xấu tồn tại, thế nhưng là loại này trạng thái muốn chuyển đổi thành thắng thế cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trừ phi xuất hiện trên lực lượng mất cân bằng, sự cân bằng này mới có thể bị phá vỡ, rằng có chiến cuộc mới có một tia chuyển cơ. Mà nhưng vào lúc này, võ đế cùng thánh côn đại đế trong cuộc chiến, hai người đồng dạng chiến đến gay cấn, mỗi một chiêu xuất thủ cũng là bị tiên diệt địa năng lượng bộc phát, làm cho người sợ hãi. Bất quá thánh giống đại đế nhưng ở võ đế mỗi một lần xuất thủ bên trong cảm giác được võ đế trong sức mạnh không giống tầm thường chấn động, thánh côn đại đế không khỏi nhíu mày, loại ba động này mặc dù đối với hắn cũng không thể cấu thành như thế nào uy hiếp, tuy nhiên lại để cho thánh ngân đại đế từ đó phát giác được một tia khí tức nguy hiểm. Võ đế các hạ, lực lượng của ngươi chúng là bao hàm vật gì không? Thánh côn đại đế nhịn không được hỏi ra tiếng. Võ đế lạnh lùng hừ một cái, cũng không trả lời, lực lượng vận chuyển bên trong ẩn chứa thâm ảo thiên địa pháp tắc, giống như là trong chiến đấu thích ứng cái gì, từ không lưu loát trở nên thành thạo, từ từ làm dịu võ đế toàn thân, để cho võ đế có một loại lực lượng toàn thân thăng hoa cảm giác. Chương 494, thực lực chứng minh. Thánh Quân đại đế càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, hắn cảm thấy võ đế trên người chấn động hết sức quen thuộc, phản phất tại cái gì nhân thân bên trên cảm giác qua. Ngay tại Thánh Quân đại đế trầm tư suy nghĩ thời điểm, một vệt ánh sáng diệu lập tức từ võ đế trên người bộc phát ra, dập dờn lái đi không gian chấn động. Đột phá. Võ đế cứ lại vào lúc này đột phá. Thánh Quân đại đế lập tức giật mình, hắn lập tức biết được lúc trước hắn cảm giác quen thuộc là cái gì, hắn đồng dạng tại mình Quân đại đế trên người cảm giác qua loại ba động này. Đó là tiên đế đỉnh phong tối nghĩa chấn động. Khó trách hắn lại ở võ đế trên người cảm giác được loại này tối nghĩa chấn động, nguyên lai võ đế sớm đã đạt tới đột phá điểm tới hạn. Võ đế có lẽ là trước đó cũng đã có đột phá đến tiên đế đỉnh phong thời điểm, dù sao võ đế cùng Viêm đế phá giới thành đế thời gian chênh lệch không xa, võ đế cùng Viêm đế sự chênh lệch một mực không nhiều. Chỉ bất quá võ đế một mực đều ở trầm tích, để cho sức mạnh của bản thân càng thêm sung mãn cùng hoàn mỹ, cái này đối với võ đế ngày sau tu vi còn có chỗ tốt. Mà ở cùng Thánh Côn đại đế đối chiến, thế lực ngang nhau cảm giác càng làm cho võ đế tu vi nước chảy thành sông, tiếp theo càng tiến một bước, tấn thăng làm tiên đế nhất phong tu vi. Ánh sáng tại võ đế trên người vờn quanh trong nháy mắt, lập tức liền thu hồi thể nội, võ đế sớm đã có thực lực tấn thăng tiên đế đỉnh phong, nước chảy thành sông tấn thăng đối với võ đế không có một tia ảnh hưởng. Thánh Quân đại đế khiếp sợ nhìn xem trước mặt võ đế, nếu là võ đế còn bèn bèn tiên đế hậu kỳ tu vi, Thánh Quân đại đế còn có lòng tin cùng võ đế một trận chiến, thế nhưng là bây giờ võ đế tấn thăng làm tiên đế đại viên mãn, Thánh Quân đại đế là tuyệt đối không thể cùng võ đế là địch. Giang co chiến cuộc, bởi vì võ đế tấn thăng, trở nên không còn cân bằng. Võ đế chi lực, tổ phụ chấn áp. Võ đế cười nhạt một tiếng, vung lên bàn tay trọng trọng nén mà xuống, sau lưng võ đế pháp tướng lập tức bộc phát ra vô tận quang mang, cùng võ đế đồng dạng giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay tâm thình lình xuất hiện một đạo huyền ảo phù văn thần bí, tản ra làm cho người sinh sợ lực lượng, chấn vỡ không gian, oanh minh xuống. Thánh Quân đại đế con ngươi đột nhiên rụt lại, đội vàng điều khiển tự thân tiên đế pháp tướng xông lên trước, vì bản thân hình thành phòng ngự cường đại nhất. Thế nhưng là toàn bộ bạc đại đế tiên đế pháp tướng cũng không có như cùng thánh đại đế suy nghĩ như vậy ngăn lại võ đế thế công, tại võ đế tổ phù phía dưới, Thánh Quân đại đế tiên đế pháp tướng từng khúc băng liệt, lập tức bị phá hủy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tổ phù tại thánh giống đại đế trong mắt vô hạn bị phóng đại, về sau ấn trên đầu hắn. Ầm. Thánh Quân đại đế ầm vang rơi đập tại đại địa phía trên, tràn ngập ở trên người hắn thánh quang trở nên vô cùng ảm đạm, quần áo trên người phá toái, mơ hồ có thể thấy được trong đó máu thịt bé bé, dĩ nhiên đã hôn mê, không cách nào lại chiến đấu. Thánh Quân đại đế, chiến bại. Côn thần tộc lục đại tiên đế dĩ nhiên xuất hiện sơ hở lớn nhất, xa xa chân côn đạo nhân cũng là khiếp sợ nhìn xem bên này chiến trường. Hắn cũng không nghĩ tới, Thánh Quân đại đế cư nhiên như thế nhanh chóng bại bởi võ đế, nếu nói như vậy, côn thần tộc dấu hiệu thất bại đã thành, xuất thủ võ đế sẽ trở thành côn thần tộc còn lại tiên đế to lớn nhất ác mộng. Võ đế đằng không mà lên, đi tới Hoang Tiên đế bên này chiến trường, thủ côn đại đế lúc đầu cùng Hoang Tiên đế chiến đến chính kích liệt, khó hòa giải, thế nhưng là theo võ đế tiên đế đỉnh phong tu vi cưỡng ép dính vào, cùng Hoang Tiên đế tạo thành thế bài sơn đảo hải, lập tức lấy được đối với Hủ Lý đại đế quyền chủ đạo. Hủ Lý đại đế đau khổ chống đỡ mấy tức thời gian, rốt cục chống đỡ hết nổi, bị Hoang Thiên đế cùng võ đế liên thủ đánh tan, trọng thương mà bại. Chúng ta thua. Chân Côn đạo nhân thanh âm đống nhiên tại vô lượng đại lục phía trên vang lên, chỉ thấy Chân Côn đạo nhân sắc mặt âm trầm xuất hiện ở trên không trung. Hắn biết rõ côn thần tộc dĩ nhiên bị bại phi thường triệt để, tiếp tục để cho võ đế đều giúp cái khác nhân tộc tiên đế đánh bại côn thần tộc tiên đế, cuối cùng thần tộc tiên đế mặt mũi hội càng thêm không dễ chịu, còn không bằng để cho xấu nhất tình huống phát sinh trước đó trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Côn thần tộc chư vị tiên đế nhao nhao thu tay lại, im lặng trở lại Chân Côn đạo nhân bên người. một cái so một cái sắc mặt khó coi, bọn họ cũng là rõ ràng bọn hắn bây giờ đối mặt tình cảnh, Quy Thần tộc đích thật là bại. Thánh Côn đại đế xấu hổ lấy nói, là ta không tốt, thật xin lỗi mọi người. Chân Côn đạo nhân khoát tay áo, ngăn lại Thánh Côn đại đế lời nói, bao hàm thâm ý nhìn Diệp Hạo một chút, nói, các ngươi thắng, ta không thể không thừa nhận ngươi thật sự còn thật lợi hại. Diệp Hạo mỉm cười, tán dương nhìn võ đế một chút, nói, Chân Côn đạo hữu thừa nhận. Chân Côn đạo nhân không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp vung tay lên, mang theo Côn Thần tộc lục đại tiên đế biến mất ở vô lượng đại lục, nếu như cũng đã chiến bại, lại lưu lại cũng là đổ mất mặt mà thôi, còn không bằng rời đi sớm một chút. Viêm đế các loại còn lại tiên đế cũng là nhao nhao chúc mừng võ đế đột phá, nếu không phải là võ đế, trận chiến đấu này còn không biết muốn duy trì tới khi nào, võ đế cùng viêm đế có thể xưng trong trận chiến đấu này xuất lực nhiều nhất hai vị tiên đế. Diệp Hạo cùng Thực Thuế đạo nhân một trận chiến, tức khắc đại thiên vạn giới bên trong nhấc lên vô số dư luận dậy sóng. Chân Côn đạo nhân xem như Côn Thần tộc tiếng tăm lừng lẫy bấy bộ đại về, vô luận là tại danh khí cùng trên thực lực đều có đầy đủ năng lực nghiền ép Diệp Hạo, tại trận này vô luận ai thoạt nhìn cũng là nghiêng về một bên trong chiến đấu, Diệp Hạo thế mà bạo lãnh đánh bại Chân Côn đạo nhân. Cái này không chỉ có đại biểu cho Diệp Hạo đại biểu nhân tộc dĩ nhiên đi vào vạn giới chủng tộc xếp hạng giải thi đấu giai đoạn sau cùng tổng quyết tái, càng là đại biểu cho một đời mới bấy bộ đại về đem cũ một đời bấy bộ đại về trô đánh bại, lại một thời đại mới sắp xảy ra. Đại thiên vạn giới đối với Diệp Hạo cùng nhân tộc lại cũng không có khinh thị, có thể đi cho tới bây giờ bấy bộ đại về, căn bản không phải khí vận một từ có thể hình dung. Không có đầy đủ thực lực, cho dù cường đại hơn nữa khí vận cũng là khó mà chống đỡ được, Diệp Hạo không hề nghi ngờ đã chứng minh thực lực điểm này. Mà Diệp Hạo đại biểu nhân tộc, càng là đang đại thiên vạn giới bên trong dựng đứng bắt đầu cường đại hy vọng, có cường đại như vậy lấy bộ đại bề, nhân tộc lại làm sao có thể không vui vẻ phồn linh, quật khởi tại đại thiên vạn giới đâu. Chương 495, lệ quỷ ác quỷ. Ngay tại Diệp Hạo cùng Chân Côn đạo nhân kết thúc chiến đấu về sau, vạn giới chủng tộc xếp hạng cuộc tranh tài ban tổ chức cũng là phát biểu tuyên bố. Bởi vì sau cùng trận chung kết liên quan đến vạn giới chủng tộc xếp hạng giải thi đấu vô địch sinh ra, trọng yếu dị thường, mà ở cuộc chiến đấu này bên trong không ít đại đế đều bị tổn thương, vì kết quả tranh tài công bình công chính, sở dĩ trận chung kết tổ chức đem tại các vị đại đế khỏi hẳn sau đó mới tổ chức, thời gian cụ thể lại cái khác thông chi. Nói cách khác, vạn giới chủng tộc xếp hạng cuộc tranh tài trận chung kết cử hành ngày sẽ trì hoãn một chút, cái này khiến chú ý trận đấu này phương giới rất nhiều người đều rộng bên trong ngứa một chút, bất quá cũng chỉ có thể nghe theo giải thi đấu phe làm chủ quyết định. Diệp Hạo cũng bởi vậy thở dài một hơi, không chỉ là ma hạ đại đế cần nghỉ ngơi lấy lại sức, trong khoảng thời gian này hắn cũng là đồng dạng dã rời, cái này khó được thời gian nghỉ ngơi có thể kiếm không dễ á, huống chi Diệp Hạo cũng biết, một trận trước tranh tài hắn thắng được là bởi vì gia thiên lịch nhật cùng hoàn mỹ cản khôn sau cùng liên động phát lực, trong thời gian ngắn sáng tạo nhiều như vậy đại đế dĩ nhiên là Diệp Hạo mức cực hạn. Hơn nữa nếu không phải là thời khắc sống còn chính mình hù dọa thực lực vì tiên hoàng chân lý đạo nhân, trận này kết quả trận đấu còn thật có chút khó mà đoán trước. Thắng được trận đấu này đúng là có chút may mắn, lại đối mặt kế tiếp tranh tài, Diệp Hạo cũng cần nhiều thời gian hơn chuẩn bị, không thể nghi ngờ phe làm chủ quyết định này đưa cho Diệp Hạo rất lớn đường xoay sở. Diệp Hạo tổng xem là khá thư giãn một hơi, thư giãn thoải mái nằm ở khách sạn trên giường lớn. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đợi tại thủ đô khách sạn, bán bộ không ra đại môn không bước, hiển nhiên một cái trạch nam, Hoàng lão cùng Na Nghiên trong đó cũng là tới tham quan Diệp Hạo, nhìn thấy Diệp Hạo hàng ngày trầm mê tại trong máy vi tính cũng là rất có khác, bất quá cũng không nói cái gì. Diệp Hạo cũng coi là buồn bực hỏng, chuẩn bị thừa dịp đoạn này thời gian nghỉ ngơi về trước một chuyến Giang Nam thành phố, tính toán thời gian, hắn cũng ly khai Giang Nam thành phố tốt một đoạn thời gian. Ngay tại Diệp Hạo có tính toán như vậy thời điểm, Diệp Hạo điện thoại di động đột nhiên vang lên. Phía trên thình lình biết Tống Trường Hà danh tự. Tống Trường Hà. Diệp Hạo trong lòng lập tức hiện lên Tống Trường Hà mặt, hắn còn nhớ rõ thật lâu trước đó, Tống Trường Hà nữ nhi Kỳ Kỳ bị ác quỷ bám thân, mời hắn tới khu quỷ cứu người, cuối cùng phát hiện là Tống Trường Hà dưới cờ tòa nhà một cái chết đi công nhân lão tử hóa thành ác quỷ quấn quanh lấy Kỳ Kỳ. Có thể lão tử trở thành ác quỷ sự tình, lại lấy kỳ quái, Diệp gia vào lúc đáp ứng rồi Tống Trường Hà, về sau lại trợ giúp Tống Trường Hà đi tòa nhà nhìn xem, giải quyết vấn đề này. Chẳng qua sau đó Diệp Hạo lại bị sự tình khác chỗ phiền nhiễu, Tống Trường Hà trong khoảng thời gian này cũng không có liên hệ gì đợi. Sở dĩ Diệp Hạo trong lúc nhất thời cũng quên đi chuyện này, bây giờ Tống Trường Hà lần thứ hai gọi điện thoại tới, hẳn là lại xuất hiện chuyện phiền phải gì. Diệp Hạo đội vàng tiếp thông điện thoại, nói, uy, không có ý tứ gần nhất quá bận rộn. Là đã ra thập vang tình sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tống Trường Hà thanh âm trầm thấp, có thể nghe ra Tống Trường Hà lúc này trạng thái cũng không khá lắm, trong giọng nói tràn đầy cảm giác suy yếu. Diệp đại sư a, ta biết ngươi sự tình tương đối nhiều, nếu không phải là bất đắc dĩ, ta là thực không nguyện ý làm phiền ngươi, bất quá ta bên này xác thực cần trợ giúp của ngươi, sở dĩ. Tống Trường Hà nặng nề thở dài một hơi, nghe được trong giọng nói là như thế nào bất đắc dĩ đáng chát. Diệp Hạo vội vàng nói, Tống đại ca, đều tại ta, bận rộn cái gì đều quên, ta bây giờ đang ở thủ đô, lập tức liền hồi Giang Nam thành phố, ngươi bên kia tình huống ra sao? Tống Trường Hà ngừng lại một chút, lo lắng nói, ta tình huống bên này càng ngày càng không xong, mấu chốt nhất là, ta chung cư kia lại có một cái công nhân đã chết đi, hơn nữa tử trạng 10 điểm thảm liệt. Hắn là cả người bị khắc ở trên vách tường, thân thể nổ tung hoa, nổ nát vụn huyết nhục ngưng kết ở trên vách tường có đến mấy mét cao, 10 điểm khủng bố. Cảnh sát đến rồi cũng tìm không thấy giải thích hợp lý, chỉ có thể từ chối nói là ác ý giết người sự kiện, hiện tại chúng ta chung cư công nhân đều không dám khai công. Diệp Hạo nhướng mày, cái chung cư này đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng quá mức tại tàn bạo a. Hơn nữa dạng này giết người phương thức là ở là quá mức dọa người nghe, giết người tần suất cũng quá cao hơn, tiếp tục như vậy, đã chết đi người bởi vì quá mức quan trụ, tất nhiên quên khí vô tận lần thứ hai hóa thành lệ quỷ, tuần hoàn ác tính phía dưới, thế nhưng là tương đương nguy hiểm. Tống đại ca, ngươi đừng lo lắng, ta lập tức hồi Giang Nam thành phố tìm ngươi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này không? Nói xong Diệp Hạo cúp xong điện thoại, bất đắc dĩ cười khổ một cái, còn khát vọng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật khỏe một chút, không nghĩ tới vẫn là muốn khắp nơi bôn ba. Ngay sau đó Diệp Hạo hướng Hoàng Lao nói rõ tình huống, Hoàng Lao cũng lập tức hướng Quốc An cục báo cáo Diệp Hạo muốn hồi Giang Nam thành phố ý nguyện. Diệp Hạo xem như Quốc An cục bây giờ bí mật bôn bài, vốn là không thể tùy ý đi lại. Bất quá nể tình Diệp Hạo công lao to lớn, hơn nữa thực lực phi phàm, cường đại như vậy nhân vật cần bọn họ lung lạc mà không thể đắc tội. Hơn nữa Diệp Hạo hồi Giang Nam thành phố cũng là bình thường sự tình, sở dĩ Quốc An cục rất nhanh liền phê chuẩn Diệp Hạo thỉnh cầu. Diệp Hạo ngồi Quốc An cục trực tiếp phụ thuộc máy bay quân sự, từ thủ đô sân bay bay về phía Giang Nam thành phố sân bay, 4-5 tiếng hành trình, Diệp Hạo cuối cùng là về tới Giang Nam thành phố cái này một mảnh quen thuộc thổ địa, không có dừng chút nào trễ, Diệp Hạo trực tiếp đón xe lái hướng Tống Trường Hà kiến tạo tòa nhà. Tống Trường Hà đang tại kiến tạo tòa nhà là một mảnh trung tâm thành phố phồn hoa khu vực, mỗi ngày đi làm người lưu lượng to lớn, phụ cận cũng không ít phồn hoa thương thành văn phòng, xem như Giang Nam thành phố một lớn cờ bờ giờ. Tống Trường Hà có thể cuộn xuống mảnh đất này kiến tạo tòa nhà, cũng có thể nhìn ra Tống Trường Hà không kém thực lực kinh tế. Làm Diệp Hạo đón xe đi tới nơi này phiến chung cư thời điểm, lại rõ ràng có thể phát hiện, cái chung cư này bao phủ một cỗ âm khí, cùng trên đường cái xe tới xe đi, người đến người đi cường thịnh dương khí tạo thành mảnh liệt so sánh. Phản phất mảnh này tòa nhà ngăn cách tại thế giới bên ngoài, độc lập tại tất cả bên ngoài. Mảnh này tòa nhà quả nhiên có vấn đề. Chương 496, Kim Tiên chi lực. Diệp Hạo tinh tế nói nhỏ, từ trên xe taxi đi xuống, bước dài hướng tòa nhà đại môn. Tòa nhà đại môn đóng chặt, nắm chắc 10 cái thân mang đồng phục an ninh nhân viên đang tại giữ nghiêm lấy xung quanh, không khiến người khác đi vào, có thể nhìn ra được có rất nhiều phóng viên cùng báo xã nhân viên công tác sinh động tại tòa nhà bốn phía, tùy thời nghe ngóng chung cư tin tức. Mà tòa nhà bên trong âm u đầy tử khí, cốt thép khung sắt đều ngừng trệ ở giữa không trung, thật lâu không có người khởi công, dĩ nhiên là đình công tốt một đoạn thời gian. Diệp Hạo cau mày đi tới tòa nhà đại môn, lập tức có hai bảo vệ đi lên trước, lễ phép lại không mất uy hiếp nói ra, chúng ta nơi này đóng cửa, phiền phức mời rời đi nơi này. Diệp Hạo nhẹ nhàng liếc hai bảo vệ một chút, nói, Tống Trường Hà gọi ta tới được. Hai bảo vệ cũng là mặt mày bên trong kinh ngạc một lần, lập tức có một cái bảo an đi tới một bên lấy điện thoại cầm tay ra, hẳn là xác nhận chuyện này, một cái khác bảo an thì là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Hạo, chỉ lo Diệp Hạo làm ra chuyện khác người gì mở dạng. Không bao lâu, gọi điện thoại bảo an lúc này mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi về tới, hướng đồng bạn gật gật đầu. Hắn đã từ Tống Trường Hà nơi đó xác định 10 Diệp Hạo thân phận, hai người đành phải đem Diệp Hạo dẫn tới tòa nhà chỗ cửa lớn, đem cửa lớn đóng chặt mở ra một đạo khe nhỏ, đem Diệp Hạo bỏ vào. Cái này khe nhỏ lập tức đưa tới bên ngoài không ít người chú ý, trong lúc nhất thời, phóng viên cùng báo xã người dơ lên đủ loại máy quay phim máy ảnh phóng tới bên này, tựa hồ muốn thông qua cái này thời cơ xông vào tòa nhà, bất quá đây đương nhiên là không công, phía ngoài bảo an đem những người này gắt gao ngăn cách ở bên ngoài. Ngoài cửa lớn lập tức ầm ĩ thành một đoàn, Diệp Hạo cũng không hề để ý, bước vào mảnh này âm u đầy tử khí tòa nhà. Mảnh này tòa nhà mặc dù âm khí 10 phần, bất quá đó là tại Diệp Hạo dưới sự cảm ứng phát hiện sự tình, kỳ thực bên trên mảnh này tòa nhà tại không hiểu việc đạo trong mắt người xem ra là lục thủy thanh sơn, tinh xảo đẹp vòng, nếu như không phải xảy ra loại chuyện như vậy, tất nhiên sẽ nóng nảy bắn chạy. Tống Trường Hà từ nơi không xa chạy tới, một vòng mồ hôi trên đầu trâu, như chút được gánh nặng nói, nhìn sao nhìn trăng sáng, Diệp đại sư ngài có thể cuối cùng đến rồi. Diệp Hạo lộ ra một tia nét cười lúng túng, dù sao thật lâu trước đó đã đáp ứng rồi Tống Trường Hà, thế nhưng là bây giờ mới đi đến bên này, tuy nói mình là có nỗi khổ tâm, bất quá trình độ nhất định đích thật là phụ lòng Tống Trường Hà. Không có việc gì, tất nhiên ta tới, liền nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Diệp Hạo mỉm cười đập đánh một cái Tống Trường Hà bả vai. Nghe được Diệp Hạo như vậy cam đoan, Tống Trường Hà cuối cùng yên lòng. Tống Trường Hà đem Diệp Hạo mang táng một tòa đang tại kiến tạo trước đại lâu trên vách tường in mở ra huyết ấn, máu bắn tung tóe trình độ thậm chí đến lầu 2 có thừa, rất có loại xúc mục kinh tâm cảm giác, bất quá trung gian cái kia một khối dĩ nhiên không gặp, hẳn là bị cảnh thanh lý đi. Đã chết công nhân gọi là Lý Dương, trước mấy ngày đều còn rất tốt, đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này, hơn nữa tử tướng cực độ khủng bố, thật sự là làm cho người giận sôi. Tống Trường Hà thở dài nói. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu, nói, kỳ đâu? Tống Trường Hà chỉ cách đó không xa lâm thời phòng khu, nói, ở bên kia, ta không quá yên tâm đi nàng một người đặt ở trong nhà, sở dĩ cũng nhận được bên này ở. Diệp Hạo nhẹ nhàng vỗ Tống Trường Hà bả vai, theo Tống Trường Hà chỉ dẫn đi tới kỳ căn phòng, kỳ ngồi ở trên giường, nhưng sắc mặt cũng không khá lắm, hiển nhiên là rất hư nhược trạng thái. Tống Trường Hà thở dài một hơi, kỳ trước đó bị ác quỷ bám thân, thân thể bản thân liền không tốt lắm, bây giờ tòa nhà lại là tình huống chống chết, đối với kỳ tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ. Diệp đại sư, ngươi nhanh giúp ta một chút ta, bằng không thì kéo dài nữa, kỳ chỉ sợ lại sẽ lại bị ác quỷ bám thân. Tống Trường Hà cơ hồ là khẩn cầu ngữ khí. Diệp Hạo gật gật đầu, nói, có ta ở đây, ta sẽ không để cho kỳ bị thương tổn. Tống Trường Hà dương mắt trừng mắt Diệp Hạo, nói, vậy ngươi vì sao còn không mau một chút lấy ra pháp khí nha? Diệp Hạo sững sờ, chợt thư thái nở nụ cười khổ. Trước đó hắn trợ giúp Tống Trường Hà giải quyết kỳ vấn đề thời điểm, động tới kiếm gỗ đào loại hình đồ vật, khi đó là Diệp Hạo thực lực bản thân không đủ mới sẽ làm như vậy, bây giờ Diệp Hạo dĩ nhiên là Kim Tiên tu vi, thực lực cường đại hết sức, tự nhiên không cần như dĩ vãng một dạng. Diệp Toàn tức nói, ta làm việc ngươi yên tâm liền tốt. Nói xong, Diệp Hạo nhanh chân hướng về phía trước, một cỗ Kim Tiên có khí tức phát ra mở, lập tức bao phủ cả phòng, áp bách chi lực khiến lòng run sợ. Tống Trường Hà kinh khủng nhìn trước mắt tất cả những thứ này, tại hắn trong ấn tượng Diệp Hạo mặc dù thần bí khó lường có thể giải quyết kỳ kỳ vấn đề, thế nhưng là bây giờ cái dạng này dĩ nhiên không phải thần bí khó lường một từ có thể đơn giản hình dung, lúc này Diệp Hạo giống như thiên thần hạ phàm. Chỉ nghe một tiếng quỷ hô thanh âm, một đạo quỷ ảnh quỷ khóc sói gào giống như xuất hiện ở trong gian phòng, giữ tận mặt quỷ chậm rãi nổi lên. Lý Dương, quả nhiên là ngươi. Tống Trường Hà nhìn trước mắt mặt quỷ, nhịn không được kinh thanh kêu đi ra. Tống Trường Hà lập tức từ nơi này trương chạy liệu mặt quỷ bên trên nhận ra quỷ hồn vốn là thân phận, chính là trước đó hắn công trường thảm người chết kia công nhân, chỉ là không biết hắn từ trước đến nay cùng Lý Dương không oán không kỷ, không biết vì sao Lý Dương thế mà lại hóa thành lệ quỷ xuất hiện ở tòa nhà chỗ. Diệp Hạo khe khẽ hừ một tiếng, bên ngông kim tiên khí tức lập tức mãnh liệt cuộn trào ra, đem lệ quỷ Lý Dương bao khỏa cùng một chỗ. Về sau phịch một tiếng, quỷ hồn nổ tung là giả không, biến mất cũng không thấy nữa. Tống Trường Hà nhìn trước mắt tất cả những thứ này, thật lâu chưa kịp phản ứng. Hắn còn nhớ rõ Diệp Hạo trước đó ứng phó quỷ hồn, thế nhưng là đã làm không ít chuẩn bị, tuy nói giải quyết quỷ hồn quá trình cũng không dừng già, có thể có phải thế không giống như bây giờ dạng này, khí tức vừa ra liền trực tiếp đem quỷ hồn nghiền nát ta. Lý Dương quỷ hồn bị lập tức phá hủy về sau, kỳ kỳ sắc mặt không thể nghi ngờ trở nên hồng nhuận rất nhiều, hô hấp cũng đều đứng lên, nhìn qua so trước đó tốt hơn quá nhiều. Tống Trường Hà sờ lên kỳ kỳ cái trán, lúc này mới thở dài một hơi, đạo: Diệp đại sư, lúc này mới lại đã làm phiền ngươi. Chương 497, thử vong lĩnh vực. Diệp Hạo tựa hồ đang suy tư vấn đề gì, chỉ là tùy tiện nói nói, Tống đại ca, ngươi nói như vậy liền khách khí. Nói xong, Diệp Hạo vẫn nhìn cái chung cư này phụ cận, khép mắt tựa hồ muốn từ đó phát hiện thứ gì một dạng. Tống Trường Hà nghi ngờ hỏi, Diệp đại sư, Lý Dương cùng ta không oán không ngũ, vì sao hắn muốn như vậy ứng phó chúng ta đây? Trước đó bám thân kỳ kỳ quỷ hồn cũng là bình thường, chẳng lẽ là ta thực sự làm cái gì có lỗi với bọn họ sự tình sao? Nếu là thật ta nguyện ý bồi thường bọn họ, chỉ cầu không cần phiền nhiễu hai chúng ta cha con. Diệp Hạo cũng không nói lời nào, mà là nếu có điều nghĩ nhìn xem phía ngoài mấy cây nền tảng cây cột. Tống Trường Hà lúc này mới chú ý tới Diệp Hạo không thích hợp, chợt kêu lên, Diệp đại sư, ngươi làm sao rồi? Diệp Hạo cho mày, hồi đáp, nghĩ đến không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, những quỷ hồn này cùng ngươi nên đều không có trực tiếp cứu hận, bọn họ sở dĩ hóa thành lệ quỷ cũng không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì nơi này. Nơi này? Tống Trường Hà kinh ngạc, không hiểu nhìn xem Diệp Hạo, hắn cũng không để ý gì tới biết Diệp Hạo ý tứ. Diệp Hạo cũng không có tiếp qua giải thích thêm, mà là trực tiếp đi ra phòng ở, đi tới tòa nhà nền tảng một chỗ địa cái cọc. Tống Trường Hà tự nhiên cũng là theo sát Diệp Hạo, mặc dù hắn không để ý đến Diệp Hạo ý tứ, nhưng là hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy Diệp Hạo giống như bắt được cái gì chỗ mấu chốt một dạng. Diệp Hạo không có dư thừa nói nhảm, giơ tay lên thẳng tắp đánh phía địa trụ, chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, ba người ôm hết thô đất xi măng cái cọc thế mà lên tiếng phá thoái, nổ ra vô số hòn đá vẩy ra trên không, đánh vào thị giác làm cho người rung động. Tống Trường Hà kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả những thứ này, mặc dù trước đó đã thấy qua Diệp Hạo lấy khí tức nghiền ép nghiền nát quỷ hồn bản lĩnh, thế nhưng là một tay hủy đi địa cái cọc, thực sự cũng là quá kinh khủng đi. Diệp đại sư, ngươi đây là làm cho? Tống Trường Hà nhịn không được hỏi ra. Tiếng Diệp Hạo nhẹ nhàng vung tay lên, cũng không có giải thích, mà là như có điều suy nghĩ nhìn xem trước mặt địa trụ, trầm tư nửa ngày, chợt lần nữa bước dài mở, hướng đi dưới một cây địa cái cọc. Tống Trường Hà trong lòng chưa tính toán gì nghi hoặc, nhưng là không còn dám thêm ra tiếng quấy rầy Diệp Hạo, chỉ có thể theo thật sát Diệp Hạo sau lưng. Diệp Hạo tìm được dưới một cây địa trụ, không có quá nhiều động tác, vẹn vẹn quát tay, lần sau vung lên chính là một cái trụ phá toái, trong khoảng thời gian ngắn liền đã có 5 cái cường tráng địa cái cọc hủy ở Diệp Hạo trong tay. Tống Trường Hà trong lòng đối với Diệp Hạo hành vi cũng là dần dần chết lặng, chỉ bất quá nhìn xem những cái này địa cái cọc bị nguyên một đám vỡ nát, trong lòng cũng là có chút không nỡ. Tòa nhà kiến tạo lâu như vậy, nền tảng địa cái cọc 10 điểm trọng yếu, bây giờ Diệp Hạo hủy diệt rồi những cái này địa cái cọc đối với tòa nhà cũng là có không ít ảnh hưởng. Ngay tại Diệp Hạo hủy đi cây thứ 6 địa cái cọc thời điểm, một kiện chớp lóe tinh thể vật thể xuất hiện ở cái cọc bên trong, liền xem như tại Diệp Hạo cự lực phía dưới, cũng là lông tóc không thương, có thể thấy được vật này không phải tầm thường chỗ. Tống Trường Hà con ngươi co rụt lại, nhìn trước mắt một vật, nói, đây là vật gì? Vừa nói, Tống Trường Hà liền không nhịn được tiến lên muốn cẩn thận xem, lại bị Diệp Hạo kéo lại, nói, đây không phải ngươi có thể tùy tiện đụng vào đồ vật. Diệp Hạo hướng đi trước, từ địa cái cọc bên trong nhấc lên món này tinh thu vật phẩm, mơ hồ có thể nghe được trong đó truyền ra oan hồn la lên thanh âm, ai sẽ nghĩ vậy dạng thoạt nhìn dịch thấu trong suốt đồ vật lại là quỷ dị như vậy vật phẩm đâu. Tống Trường Hà cẩn thận nhìn trước mắt tinh thể, tò mò hỏi, đây là vật gì, làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta chung cư địa cái cọc bên trong? Ngay tại Tống Trường Hà quan sát tỉ mỉ đồng thời, Tống Trường Hà trong mắt tiêu cự chậm rãi trở nên mơ hồ, Diệp Hạo nhẹ nhàng một tay đập vào Tống Trường Hà trên đầu, khiến cho Tống Trường Hà ánh mắt rời đi tinh thể, nhẹ nhàng nói, không nên nhìn, nhìn lâu hiểu ý chí mê loạn. Tống Trường Hà lập tức giật mình tỉnh lại, hắn cũng phát giác được hắn trạng thái mới vừa rồi không thích hợp, nếu là không có Diệp Hạo, chỉ sợ hắn bây giờ đã sớm thần trí không rõ, thậm chí trở thành một kẻ ngu ngốc. Tống Trường Hà cũng không dám lại nhìn Diệp Hạo trong tay tinh thể, chỉ có thể hỏi, vì sao lại có dạng này tà ác đồ vật xuất hiện ở ta tòa nhà bên trong, có phải hay không cùng những cái kia lệ quỷ có quan hệ đâu? Diệp Hạo trầm ngâm gật đầu, nói, ta nghĩ chắc là thực. Tống Trường Hà lên tiếng kinh hô, tựa hồ có chút khó có thể tin, hắn lúc đầu cho rằng lệ quỷ xuất hiện bất quá là bởi vì người đã chết đối với mình có ý kiến, thế nhưng là nghe Diệp Hạo bây giờ ngữ khí, không chừng hắn một mực chuyện lo lắng căn bản không phải hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Diệp Hạo híp mắt đánh giá trước mắt tinh thể, cái này tinh thể đối với người bình thường mà nói tự nhiên là nguy hại to lớn, thế nhưng là tại Diệp Hạo trong tay lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đây cũng là một cái pháp khí. Diệp Hạo trầm ngâm sau nửa ngày nói, pháp khí. Tống Trường Hà nghi ngờ hỏi, đối với hắn mà nói, pháp khí loại vật này căn bản không phải hắn có khả năng chạm đến phạm vi. Diệp Hạo gật đầu nói, là tạo thành pháp trận pháp khí, nếu là ta không có phỏng đoán sai, pháp trận này chủ yếu tác dụng hẳn là có thể hấp thụ trong trận pháp sinh mệnh lực của con người, để cho sinh mệnh lực vốn là không thịnh vượng người biến hết sức suy yếu, thậm chí tử vong, mà người đã chết quỷ hồn là hội hóa thành lệ quỷ. Ý của ngươi là, những cái này lệ quỷ căn bản không phải muốn trả thù ta, mà là pháp trận này nguyên nhân. Tống Trường Hà sắc mặt đỏ bừng lên, dị thường phẫn nộ, những ngày này hắn một mực tại nghĩ lại mình rốt cuộc vì sao trêu chọc những cái này lệ quỷ, là không phải mình khi còn sống làm cái gì có lỗi với bọn họ sự tình. Nếu như ta cái chung cư này xây xong, pháp trận này sẽ có hậu quả như thế nào? Tống Trường Hà đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, cau mày hỏi, sắc mặt 10 điểm nghiêm trọng. Diệp Hạo thản nhiên nhìn Tống Trường Hà một chút, nói, pháp trận này bây giờ còn không có thành thủ, cho nên mới đã chết đi mấy cái người không liên hệ, nếu là chung cư nhân khí đầy đủ, đủ để trèo chống pháp trận mở ra, đến lúc đó trong trận pháp tất cả mọi người sẽ trực tiếp bị giết chết, hóa thành ác quỷ, nơi này cũng là triệt để trở thành một mảnh quỷ vực. Chương 498, nhân công siêu sức mạnh tự nhiên. Tống Trường Hà ngược lại hít sâu một hơi, hắn đã nghĩ tới cái này kết quả xấu nhất xuất hiện về sau, hắn muốn gánh vác bao nhiêu xã hội trách nhiệm. Tốn hao to lớn kiến tạo sông thành phố nổi danh vườn hoa tòa nhà, lại đem vào ở tất cả mọi người hại chết, Tống Trường Hà cả đời này trên cơ bản cũng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Hạo nói, may mắn pháp trận này ảnh hưởng quá kinh khủng, liền xem như chưa hoàn chỉnh cũng sẽ gây nên sinh mệnh lực yếu người vào chỗ chết, ngươi có thể sớm phát hiện chuyện này, bằng không, chỉ sợ kết quả xấu nhất phát sinh ngươi đời này đều lật người không nổi. Tống Trường Hà liên tục gật đầu, hắn đã hơi có điểm hoang mang lo sợ, dù sao kết quả này thật sự là quá mức khủng bố, người bình thường đều khó mà gánh chịu nó hậu quả. Rốt cuộc là ai? Là ai muốn như vậy hãm hại ta? Tống Trường Hà nắm thật chặt gấp nắm đấm, trong lòng ngụ lấy một cỗ nộ khí, nhưng lại không biết hướng ai phát tiết. Diệp Hạo nhìn thoáng qua tòa nhà xung quanh, Tống Trường Hà mời tới công nhân chính hoảng sợ ở phía xa nhìn quanh, một bộ kinh hoàng thân sắc, những công nhân này cũng là vô tội chết đi công nhân chính là đại biểu của bọn họ, những pháp khí này rất hơn suất không phải các công nhân đảo đến quỷ. Trừ những thứ này ra công nhân, còn có ai tham dự ngươi chung cư kiến tạo? Diệp Hạo đột nhiên hỏi. Tống Trường Hà hơi sững sờ cố gắng ngăn chặn chính mình hốt hoảng cảm xúc, nhớ lại nói, rất nhiều à, bao quát trong thành phố thăm dò đất ngai quan, thành viên, tính toán cục thành viên chờ một chút. Đúng rồi. Lúc ấy giống như có một cái khảo sát đoàn đối với chúng ta cái chung cư này cảm thấy rất hứng thú, cũng tới khảo sát một phen, chỉ bất quá khảo sát xong cũng chưa có đoàn dưới. Diệp Hạo con mắt nhảy một cái, lập tức hỏi, cái gì khảo sát đoàn? Nghe nói là Mỹ Quốc một cái khảo sát đoàn, đối với thổ địa thăm dò rất có kinh nghiệm, đối với chúng ta khối này địa cũng là 10 điểm để bụng, chỉ là ngay từ đầu tại cạnh tranh thời điểm không biết nguyên nhân gì từ bỏ, ta mới có thể tại hạ khối thổ địa này. Tống Trường Hà cẩn thận tự hỏi, đột nhiên tỉnh ngộ nói, có phải hay không là bọn họ ở sau lưng làm tay chân, bọn họ đích xác là ở chúng ta kiến tạo quá trình bên trong tới khảo sát. Diệp Hạo gật đầu nói, rất có thể, trong thành phố bộ môn không có lý do gì ra tay với ngươi, cái này Mỹ Quốc khảo sát đoàn là có khả năng nhất dở trò. Bọn họ tại sao phải dạng này ứng phó ta, ta nhưng không có đắc tội bọn họ a. Tống Trường Hà đống nhiên một truy tay, tức giận chi sắc rõ ràng. Có ít người không nhất định phải ngươi đắc tội hắn mới đối phó ngươi. Diệp Hạo trầm ngâm nói. Diệp Hạo bàn tay nhẹ khẽ dùng sức một chút, tinh thể pháp khí lập tức phát ra phá toái thanh âm, tại Diệp Hạo trong tay nổ tung thành vô số khối vụn, lúc đầu tản ra trong suốt quang mang tinh thể trở nên ảm đạm vô quang, không còn trước đó thần dị. Ngươi còn nhớ rõ nhà kia công ty tên gọi là gì sao? Nhớ kỹ, gọi là Texas Dắt Sơn thổ địa thăm dò công ty, bởi vì sợ bọn họ cùng chúng ta đấu đầu, ta còn cố ý điều tra qua công ty bọn họ, chỉ tuy nhiên làm sao đều điều không tra được. Tống Trường Hà lộ ra có chút nổi giận nói. Diệp Hạo hơi nheo mắt lại, tất nhiên này nhà công ty trước đó cùng Tống Trường Hà không có bất kỳ cái gì xã giao, này nhà công ty cũng không cần thiết tốn hao làm sao lớn tinh lực ứng phó Tống Trường Hà. Sở dĩ chọn Tống Trường Hà cái chung cư này đậu thủ, không chừng không là bởi vì cái gì ân oán tình kỷ, mà chỉ là bởi vì Tống Trường Hà vận khí không tốt, vừa bạn bị theo dõi mà thôi. Ngươi trước trở về trấn an một chút các ngươi công trường công nhân, pháp khí bị phá hủy pháp trận cũng không có hiệu quả, bất quá trong khoảng thời gian này các ngươi tốt nhất vẫn là điệu thấp điểm một cái, đừng nói đã đem giải quyết vấn đề, ta sẽ giúp các ngươi điều tra chuyện này. Diệp Hạo dặn dò Tống Trường Hà nói. Tống Trường Hà liên tục gật đầu, lúc này hắn đã đem hy vọng toàn bộ đều đặt ở Diệp Hạo trên người, tự nhiên Diệp Hạo nói cái gì thì làm cái đó. Diệp Hạo thì là như có điều suy nghĩ nhìn xem trên tay tinh thể mảnh vỡ, nhớ tới trước đó người biến dị sự tình. Lần kia sự kiện đồng dạng là thông qua nhân công đến chế tạo cường đại siêu sức mạnh tự nhiên, đây là hai chuyện ở giữa trung điểm, cùng Tống Trường Hà nơi này tình huống tương tự tốc độ cực cao, không chừng giữa hai bên hội nhất định có liên hệ. Đồng thời chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Hạo có loại trực giác, cảm giác hai người bọn họ người tất nhiên có rất sâu liên quan, chớ xem thường cái này trực giác, bây giờ Diệp Hạo thân làm tại thế chân tiên, dĩ nhiên là truyền thuyết cấp nhân vật, tu vi tại địa cầu bản lĩnh hết sức cao cường, trực giác là phi thường chính xác. Diệp Hạo lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại, qua thật lâu đối diện mới vang lên một cái thanh âm lười biếng nói, "Diệp Hạo, có cần trợ giúp gì không?" Điện thoại bên kia chính là Hoàng lão, Hoàng lão vừa nhìn thấy là Diệp Hạo điện thoại liền biết rồi Diệp Hạo là có chuyện xin nhờ chính mình, nếu không lấy Diệp Hạo tính cách tất nhiên là sẽ không tùy ý gọi điện thoại cho mình. Diệp Hạo mỉm cười, nói, "Hoàng lão thật là thần cơ diệu toán, ta nghĩ nhờ ngươi giúp ta điều tra một nhà Mỹ Quốc công ty." Hoàng lão bên kia thanh âm trở nên ngưng trọng lên, nói, "Mỹ Quốc công ty? Này nhà công ty có vấn đề gì không? Nếu là không lý do điều tra người khác bị phát hiện, đây chính là quốc tế tính vấn đề lớn a." Diệp Hạo toàn tức nói, dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ điều tra bọn họ, ta hoài nghi bọn họ cùng phía trước người biến dị sự kiện có quan hệ. Hoàng Lao giật nảy mình, ngươi xác định sao? Diệp Hạo nói rất khẳng định nói, rất hơn suất là bọn hắn. Vậy thì tốt, ta có thể giúp ngươi, bất quá cho ta một chút thời gian. Đã làm phiền ngươi Hoàng Lao, cái nhà này Mỹ quốc tên của công ty là Texas Jackson thổ địa thăm dò công ty, nếu là có kết quả lập tức trước tiên liên hệ ta. Hoàng Lao đồng ý về sau, Diệp Hạo mới cúp xong điện thoại. Tống Trường Hà lúc này cũng ở đây cùng các công nhân mở hội thảo luận vấn đề của nơi này, chủ yếu chính là trấn an các công nhân sao động bất an tâm, bất quá Tống Trường Hà loại này trấn an cũng không thể bắt đầu cái tác dụng gì, các công nhân trong lòng vẫn là bao phủ một tầng âm u. Các loại Tống Trường Hà mở xong hội trở về, trên mặt vẫn là 10 điểm ngưng trọng, nhìn thấy Diệp Hạo sắc mặt trở nên thư hoán một kia, bất quá vẫn là ngưng trọng bản phần,